Chương 29, giọt máu đầu tiên chương 29, giọt máu đầu tiên suy. Cực kỳ nhỏ, tay áo lao qua đầu tường âm thanh từ sau lưng chợt vang lên. Phương Hàn toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng. Siêu việt thường nhân cảm giác bén nhạy cùng một mực thần kinh căng thẳng cao độ, vào giờ khắc này phát ra nhọn cảnh báo. Hắn không chút nghĩ ngợi, yêu khố phát lực, thân thể như là bị cường cung bắn ra giống như bỗng nhiên hướng bên phía trước chợt ra nửa bước, đồng thời chợt xoay người. Người nào? Ánh mắt bắt được, là một đạo như là trong bóng tối nào ra thân ảnh gầy nhỏ, đầu trâu mặt ngựa, ánh mắt hung ác, chính là trên bức họa Hắc Thử. Hành tung bại lộ sau đó, Hắc Thử lại căn bản chưa từng xa trốn, ngược lại là làm bộ chạy trốn mai phục, muốn trái lại đánh lén diệt trừ để mắt tới người của chính mình, lúc này mới có mới vừa đánh lén một màn. Bá, hai thanh tôi luyện lấy u quang đoàn đao, như là rắn độc răng nanh, đã đâm tới Phương Hàn ngực bụng trước một thước bên trong. Tốc độ nhanh kinh người, sắc cơ lạnh như băng kích thích Phương Hàn ra một hồi run rẩy. Sống chết trước mắt, hai năm khổ tu, hàng ngàn, hàng vạn lần huy kiếm hình thành bản năng áp đảo tất cả tạp niệm. Bụt, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ tiếng long ngâm xé rách đường tắt vắng vẻ. Không có suy nghĩ, không do dự, Phương Hàn thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Thanh phong kiếm pháp bên trong am hiểu nhất đón đỡ phản kích nhất thức gió cuốn mây tan đã bung ra. Kiếm quang như một đạo chợt nhấc lên màu xanh sóng lớn, vô cùng tinh chuẩn quét về phía cặp kia thụy độc đòn đao. Keng, keng, hai tiếng chói tai sắt thép va chạm hầu như chồng lên nhau bạo phát. Tia lửa băng gấp nơi, vội vàng ra tay, không thể đem hết toàn lực, có một đầu chầm bánh lực lượng từ song đao bên trên truyền đến, chấn đến Phương Hàn thủ đoạn hơi hơi tê dại. Này Hắc Thử cũng không phải là luyện nhục hậu kỳ, mà đã là luyện cân sơ kỳ, cộng thêm lấy ngâm độc song đao đánh lén, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. May mà hắn đã là luyện cân trung kỳ, lúc này mới đón đỡ ở này xuất kỳ bất ý đánh lén. Cái gì? Đánh lén bị ngăn cản? Hắc Thử trong mắt lóe lên cực lớn kinh ngạc cùng kinh sợ. Hắn tay này đánh lén giết ngược thuật lần nào cũng đúng, không biết bao nhiêu kẻ truy bắt thua bởi phía trên này, không nghĩ tới lại bị một người tuổi còn trẻ thiếu niên dễ dàng như vậy hóa giải. Đối phương đón đỡ lúc truyền tới lực phản chấn hùng hồn bá đạo, lực lượng còn muốn tại trên hắn, rất có thể là một vị luyện cân trung kỳ võ giả. Trốn, một kích không thành, trốn sang nghìn dặm. Hắc Thử không chút nào hàm chiến, mượn lấy đao kiếm va chạm lực phản chấn, thân thể gầy nhỏ như là không có trọng lượng giống như bay về phía sau lui, liền muốn dung nhập bóng tối chạy trốn. Muốn đi. Phương Hàn người đổ mồ hôi lạnh, chợt một cơn lửa giận xông thẳng trên đỉnh đầu. Nếu không có hắn thủy chung cảnh giác, nếu không có kiếm pháp đã thành bản năng, nghĩ mà sợ sau đó chính là lệnh thấu xương sát ý. Thanh phong truy ảnh. Phương Hàn cước bộ một bước, mặt đất hơi hơi ra nẻ, thân hình như mũi tên rời cùng bắn nhanh ra, trong tay thanh phong kiếm hóa thành điểm một cái hàn tinh, như bóng với hình giống như chụp vào Hắc Thử chỗ hiểm quanh người. Kiếm quang dày đặc, nhanh chóng sắc bén, đại thành chi cảnh thanh phong kiếm pháp triệt để triển khai, trong nháy mắt phong kín Hắc Thử tất cả có thể tránh né phương vị. Ken 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 ken. Hắc Thử kinh hãi gần chết, song đao vũ điệu, liều mạng đón đỡ. Dày đặc giao kích tiếng như cùng bạo vũ đánh hà, liên miên bất tuyệt. Hắn môi tiếp một kiếm, cánh tay liền tê dại một phần, miệng hổ rất nhanh vỡ toang xuất huyết. Phương Hàn kiếm chiêu không chỉ có nhanh, càng mang theo một cổ cô động vô cùng xuyên thấu kinh lực, chấn đến hắn khí huyết sôi trào, vũ tạng lục phủ đều tựa như lệch vị trí một dạng. Hắn càng đánh càng lá kinh hãi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Chính mình đây tuyệt đối là gặp được con em thế gia, hơn nữa còn là trong đó thiên tài tử đệ. Hôm nay rất có thể muốn khai báo ở chỗ này. Đi chết đi. Phương Hàn trong mắt mang theo hung ác. Một đạo thanh quang tìm khe hở mà vào, như là dao nòng cắt dầu giống như, tùy tiện mà đâm xuyên qua Hắc Thử vũ động đao võng, tinh chuẩn mà không vào Hắc Thử lồng ngực. Phốc suy. Hắc Thử tất cả động tác trong nháy mắt cứng đờ. Hắn khó có thể tin túi đầu, kinh hãi nhìn trôi này hầu như hoàn toàn đâm vào chính mình tâm khẩu thanh phong kiếm. Anh hắn muốn nói cái gì, trong miệng xông ra cũng chỉ có nóng bỏng, mang theo dị sắt vị tiên huyết. Trong mắt hung ác, gian xảo nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một mảnh tan rã cho nguội. Phương Hàn rung cổ tay, rút trường kiếm ra. Một cổ ấm áp tiên huyết tùy theo phun tung tóe ra, có vài giọt thậm chí văng đến cổ tay của hắn để nguyên quần áo khâm bên trên, mang theo một cổ nồng đậm, làm người ta nôn mửa mùi tanh. Hắc Thử thi thể mềm hướng mặt đất ngã xuống, phát sinh một tiếng vang trầm trầm, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trong ngõ tắt một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Hô, Phương Hàn cầm kiếm mà đứng, hơi hơi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Hắn nhìn mặt đất nhanh chóng tràn ra mở ám hồng sắc huyết dịch, nghe trong không khí cái kia mùi máu tanh nồng nặc, trong dạ dày một hồi phiên giang đảo hải, sắc mặt có chút trắng bệnh. Kiếp trước và kiếp này, đây là hắn lần đầu tiên giết người. Hàn thiếu gia, am hiểu cách truy tung nhưng cũng không am hiểu chiến đấu sốc vác hắn tử, thấy kết thúc chiến đấu, cuống quýt tiến lên, mang trên mặt nghĩ mà sợ cùng thân thiết. Ngài không có sao chứ? Có từng tụ thương? Phương Hàn hít sâu một hơi, cưỡng chế giữa cổ họng khó chịu cùng cánh tay một chút run rẩy, chậm rãi trả lại kiếm vào vỏ, lắc đầu. Ta không sao. Thanh âm của hắn lúc đầu có chút khô khốc, nhưng nhanh chóng khôi phục bình ổn. Hán tử lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hay nói, người này cho là thật gian xảo ác độc, còn muốn trái lại đánh lén, nếu không có thiếu gia ngài đủ cảnh giác, hậu quả khó mà lường được. Hắn ngồi xổm người xuống, động tác thuần thục tại Hắc Thử trên thi thể rất nhanh lục lọi. Rất nhanh, hắn từ Hắc Thử tiếp thân trong quần áo móc ra một cái xinh xắn, lây dính vết máu vải thô túi tiền, cân nhắc đưa về phía Phương Hàn. Thiếu gia, bên trong ước chừng 7 lượng nhiều bạc vụn. Phương Hàn nhìn thoáng qua cái kia nhuốm máu túi tiền, nhưng không có tiếp, nói ra: "Này bạc ngươi cầm à, xem như là lần này giúp ta siêu tầm trả thù lao, sau đó quan phủ 50 lượng treo giải thưởng, liền trở về ta." Hán tử nghe vậy sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ. 50 lượng treo giải thưởng hắn không có nghĩ tới, 7 lượng bạc hơn, đối với hắn mà nói đã là một khoản cực lớn tiền của phi nghĩa, vừa xa khỏi hắn lần này chân chạy mong muốn. hắn liền vội vàng không người, giọng nói càng thêm cung kính. Đa tạ Hàn thiếu gia thưởng. Nơi này hậu sự liền giao cho ngươi xử lý, đem thi thể xử lý tốt, đưa đi quan phủ xác minh lĩnh treo giải thưởng. Phương Hàn phân phó nói, ánh mắt không nhìn nữa thi thể trên đất. Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân định xử lý thỏa đáng. Hán tử vỗ bộ ngực cam đoan. Phương Hàn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người cất bước rời đi. Hắn đi ở chật hẹp trong đường tắt, mặt trời chiều đưa hắn cái bóng kéo rất dài. Trong không khí tựa hồ còn tràn ngập cái kia như có như không huyết tinh khí, trên cổ tay cái kia mấy giờ đã khô khốc cám hồng vết máu lại vô cùng bắt mắt. Hắn hơi hơi nắm chặt quyền, cảm thụ được trong cơ thể bởi vì chiến đấu mà ra tốc khiêu động trái tim. Võ đạo đường, cuối cùng là phải thấy máu. Hôm nay chỉ là bắt đầu. Trở lại phương phủ, Phương Hàn đi trước Phương Viễn trưởng lão nơi đó phục mệnh. Phương Viễn trưởng lão biết được quá trình, đối với Phương Hàn biểu hiện coi như thỏa mãn, miễn cưỡng Phương Hàn vài câu. Kế tiếp một thời gian ngắn, gia tộc không có cái mới nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh, Phương Hàn lần thứ hai toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Sở hữu độc lập võ đạo phòng chỗ tốt lúc này nổi lên không thể nghi ngờ, có thể không người quấy rối tâm vô bằng vụ. Thời gian tại đổ mồ hôi như mưa bên trong lặng yên trôi qua. Cuối tháng, Phương Hàn lãnh được thân là võ đạo bia đệ thập khen thưởng, hai cái chiếu nặng một gỗ đưa đến trong tay hắn. 20 quả khí huyết hoàn. Mở ra một người trong đó hộp gỗ, Phương Hàn gặp được hai bình nền trắng thanh hoa bình nhỏ. Mỗi cái bình nhỏ bên trong đều trang bị 10 viên khí huyết hoàn, cộng lại tổng cộng 20 quả. Dù là hắn bây giờ đã là luyện cân trung kỳ, khí huyết hoàn tiêu hao tăng nhiều, 20 quả cũng đủ hắn một tháng sử dụng. 20 lượng bạc Phương Hàn mở ra một cái khác hộp gỗ, bên trong là tổng cộng 2 đỉnh 10 lượng bạc ngân, tổng cộng 20 lượng. Này đã bù đắp được thân là trưởng quỹ tiểu lầu phụ thân một tháng lương đồng, đối với một gã vẫn còn ở võ đường tiếp thu gia tộc huấn luyện gia tộc tử đệ mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú tiền tiêu hàng tháng. Mỗi tháng 20 lượng, cộng thêm tội phạm bị truy nã 50 lượng treo giải thưởng, chỉ cần 9 tháng, liền có thể đủ ngàn lượng. Phương Hàn trong lòng tính toán ra thấu đủ ngàn lượng cần có thời gian. 9 tháng, thời gian này mặc dù như trước có chút dài, nhưng so với trước kia hơn 3 năm muốn đoạn không ít, đã là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hơn nữa nếu có thể đạt được càng cao danh hơn lần, Phương Hàn nghĩ tới càng cao danh hơn loại này khen thưởng. Không hề nghi ngờ, càng cao danh hơn lần, mỗi tháng có thể lấy được khen thưởng cũng đem càng nhiều. Mà nếu có thể đạt được càng cao danh hơn lần, thời gian không thể nghi ngờ sẽ còn trên diện rộng rút ngắn, cuối cùng cần có thời gian, hẳn là sẽ xa xa ngắn tại 9 tháng. Hắn đối với đề thăng bài danh, sinh ra mãnh liệt hơn chờ mong. Chương 30, Thiên Điêu bảng cùng võ giả bảng chương 30, Thiên Điêu bảng cùng võ giả bảng đầu tháng, nắng sớm mang theo hơi lạnh. Phương Hàn như bình thường giống nhau, trực tiếp hướng đi ở vào nội đường chỗ sâu giáp tự số 10 võ đạo phòng. Đồ kinh luyện võ trưởng, hắn phát hiện hôm nay luyện võ trưởng cùng những ngày qua trang nghiêm trầm ngưng hoàn toàn khác biệt. Giữa sân cũng không vang lên gào thét cùng binh khí tiếng xé gió, thay vào đó là một mảnh tiếng nghị luận. Mười mấy tên nội đường tử đệ, vô luận mới cũ, lại quần tam tụ ngũ mà tụ trùng một chỗ, trong tay cầm tập lật xem, mang trên mặt hiếm thấy hưng phấn cùng nóng bỏng. Kịch liệt nói chuyện với nhau âm thanh liên tiếp, trong không khí tràn ngập một loại sao động bất an nhiệt độ. Mau nhìn tiên tiêu bảng, Huyền Vân Tông chính là cái kia ngọc diện kiếm Liêu Khinh Phong, tháng trước vẫn còn ở 89 đâu, tháng này đã lẻn đến thứ 77 vị, trực tiếp nhảy lên thăng 12 vị. Đây coi là cái gì? Nhìn một chút võ giả bảng, Thiết Ưng Thành Đô úy Thiết trưởng Triệu Cương, trực tiếp từ 73 tên vọt tới 48 tên, bài danh trực tiếp lên tăng lên 25 tên. Xách xách, Triệu Đô úy thực lực này, sợ là muốn lên trước đi. Bảng danh sách mỗi tháng đổi mới một lần, không biết tháng sau lại có cái nào hắc mã sẽ nô ra. Phương Hàn bước chân không tìm lại được mà ngừng lại. Thiên Kiêu bảng, võ giả bảng, những này truyền vào trong thai danh tử, đưa tới hứng thú của hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua đoàn người, cuối cùng rơi vào mới đi vào đường một nhóm kia tử đệ tụ tập địa phương. Phương Lâm, Phương Đạo, Phương Thần bảy người đang vây chung chỗ thảo luận, kích động nhất thỏa đáng thuộc Phương Thần, nước miếng văng tung tóe mà bị hoa. Khách quan vai nam trung niên, Phương Hàn cùng bảy người quan hệ không thể nghi ngờ muốn càng thêm quen biết, hắn đi tới. Mà chỗ rửa của hắn gần, như cùng ở tại ồn ào náo động mặt hồ bỏ ra một cái cục đá, phụ cận tiếng nghị luận trong nháy mắt thấp xuống. Dù sao hắn hôm nay đã không phải là bình thường nội đường tử đệ, mà là xếp hạng thứ 10 tử đệ, mọi cử động sẽ cực kỳ hấp dẫn chú mục. Phương Hàn, ngươi đã đến. Mấy vị tân tấn tử đệ càng là lập tức im tiếng, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Phương Hàn trên người, mang theo rõ ràng kính nể cùng một tia không dễ dàng phát giác lấy lòng. Hô, các ngươi vừa rồi tại đàm luận tiên tiêu bảng cùng võ giả bảng. Này hai bảng rốt cuộc cái gì bảng danh sách? Phương Hàn khẽ gật đầu hồi ứng mới, sau đó trực tiếp hỏi lên chính mình cảm giác hứng thú vấn đề. Này tiên tiêu bảng cùng võ giả bảng là Thanh Dương quận quận bên trong võ giả hai cái bài danh bảng danh sách. Thiên Tiêu bảng bày ra Thanh Dương quận 30 tuổi phía dưới tối cường 100 vị thiên tài võ giả, võ giả bảng thì bày ra toàn bộ Thanh Dương quận tất cả trong võ giả tối cường 100 tên võ giả, không giới hạn niên linh. Hai cái này bảng danh sách sẽ ở mỗi tháng đầu tháng đổi mới, ngay hôm nay, đổi mới bảng danh sách chuyển đến Lương Thủy Thành, ở trong thành bán, chúng ta cũng là nghe vai nam trung niên nói lên, mới cố ý mua được quan sát. Dẫn đầu hồi đáp Phương Hàn, bất ngờ, lại là Phương Lâm. Nhìn thấy Phương Hàn rất nhanh kéo lên đến võ đạo bia đệ tập sau, hắn đã hối hận cùng Phương Hàn nổi lên va chạm. Trong nhà biết hắn cùng với phát sinh nổi lên va chạm sau đó, rất là lần nữa nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể cùng Phương Hàn là địch, nhất định phải nghĩ biện pháp hòa hoãn cùng Phương Hàn quan hệ. Vốn lấy tính cách của hắn, thực sự không làm được ăn nói khép nép đạo ấy nấy, cho nên một mực không có tìm được cơ hội hòa hoãn cùng Phương Hàn quan hệ. Nghe được Phương Hàn hỏi, biết đây là cùng Phương Hàn hòa hoãn quan hệ cơ hội, hắn vội vàng trả lời. Liệt kê Thanh Dương quận tất cả võ giả, hai cái bảng danh sách. Phương Hàn trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Theo hắn biết, Thanh Dương quận hạ hạt chừng mấy trăm tòa thành, mỗi tòa thành chậm thì 10 vạn người, lâu thì 1 triệu người, tổng thể diện tích không thua kiếp trước một cái tỉnh. Ở nơi này tin tức truyền lại kém xa kiếp trước nhanh và tiện thế giới, có thể tại một tỉnh chi địa làm ra lớn như vậy kích thước bảng danh sách bài danh. Điều này cần bực nào khổng lồ mạng lưới tình báo? Là cái gì thế lực có như thế năng lực, có thể chế tác đồng phát bố trí bực này bày ra một quận chi địa bảng danh sách? Phương Hàn không khỏi truy vấn. Hắn nhịn không được hoài nghi, chế tác bảng danh sách này thế lực là quan phủ lại hoặc là một cái nội tình cực kỳ thâm hậu tông phái siêu cấp. Cũng chỉ có thế lực như vậy mới có thể làm được dạng này bảng danh sách bài danh. Hai cái này bảng danh sách cũng không phải bất kỳ thế lực nào ban bố. Phương Thần lắc đầu nói, không phải bất kỳ thế lực nào ban bố. Phương Hàn mở ra, cái kia đến từ đâu? Đại Sở Vương triều dựng nước lần đầu, một cái lôi vũ nảy ra đêm, Thanh Dương quận thành bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai khối thật lớn như núi tấm bia đá, bia thân không phải vàng không phải ngọc, không thể phá bỡ, trên đó liền hiện hiện lấy hai cái này bảng danh sách. Từ đó về sau, mỗi tháng đầu tháng, trên bia bài danh đều sẽ tự động đổi mới, không có bất kỳ người nào lực can thiệp vết tích. Phương Lâm tiếp lời đầu, trong giọng nói mang theo một tia thần bí cùng kính nể. Đột nhiên xuất hiện, tự động đổi mới. Phương Hàn trong lòng kịch chấn, đồng tử hơi co lại. Võ đạo bia thần dị, hắn đã tự mình cảm nhận, cảm thấy cái kia đã là lập tức võ đạo thế giới khó hiểu tạo vật. Nhưng không nghĩ, lại còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi tấm bia đá, có thể bao trùm một quận chi địa, tự động sắp xếp quận bên trong võ giả thứ tự. Cái này vô luận thấy thế nào, đều tuyệt không như là cái võ giả này thế giới nên có đồ vật. Việc này quỷ dị như vậy, sẽ không có thế lực tìm kiếm này hai khối bia đá căn nguyên. Hắn nhìn Phương Lâm, hỏi. Rất nhiều thế lực lớn đều phái người dò xét qua, nhưng đều là không thu hoạch được gì, không người có thể tổn hại tấm bia đá chút nào, cũng không cách nào di động. Có suy đoán nói, này hai khối tấm bia đá có thể cùng hoàng thất có quan hệ, thậm chí là bị bọn hắn lấy nào đó thủ đoạn thần bí khống chế, nhưng hoàng thất chẳng bao giờ thừa nhận, cũng chưa từng phủ nhận, thái độ có chút mờ ám. Vương Hàn đối với mình nói ra tin tức cảm thấy hứng thú, Phương Lâm cảm thấy vui vẻ nói ra. Đại Sở hoàng thất. Phương Hàn ánh mắt ngưng lại. Đại Sở hoàng thất, đây là một cái thống trị Đại Sở vương triều đã hơn 3000 năm siêu nhiên thế lực. Kiếp trước vương triều thông thường bất quá 200-300 năm, nhưng Đại Sở vương triều nhưng là duy trì hơn 3000 năm, thống trị như trước vững chắc, đủ thấy thần bí. Bây giờ nghe nói Đại Sở hoàng thất cư nhiên cùng thần bí tấm bia đá có quan hệ, cái này thống trị bao la cương vực quái vật lớn, ở trong lòng hắn hình tượng trở nên càng thêm thần bí khó lường. Đồng thời trong lòng sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Như thần bí mật tấm bia đá thật cùng Đại Sở hoàng thất có quan hệ, Đại Sở hoàng thất lại là như thế nào làm được? Mục đích gì vậy, là cái gì? Trong lòng rất nhiều nghi vấn xoay quanh, nhưng Phương Hàn cũng biết, những này khoảng cách dưới mắt chính mình còn quá xa xôi. Hắn đè xuống hiếu kỳ, ngược lại hỏi, cái kia thiên kiêu bảng trước 10, đều có người nào, có thể đem tập cho ta mượn nhìn một chút sao? Nghe nói có dạng này bài danh sau đó, hắn rất là tò mò này Thanh Dương quận đứng đầu nhất thiên tài trẻ tuổi, đến tột cùng đạt tới loại tầng thứ nào? Cho ngươi. Phương Lâm liền vội vàng đem chính mình tập đưa cho Phương Hàn. Đa tạ. Phương Hàn đối với Phương Lâm gật đầu, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, Phương Lâm hòa hoãn quan hệ thái độ, vốn cũng không có cùng Phương Lâm tính toán ý tưởng hắn, tự nhiên là cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Hắn mở sách ra, nhìn. Đầu bảng Thanh Dương quận trấn thủ đô đốc con thứ 3 Nhạc Lăng Tiên trung tam phẩm tu vi, năm 28, đệ nhị Huyền Vân tông thân chuyển Liễu Bạch kiếm đạo kỳ tài, trung tam phẩm tu vi. Đệ tam Phương Lâm đem trước 10 tên, lai lịch, đại thể thực lực đều thấy một lần, mỗi cái đều là thanh danh hiển hách, bối cảnh kinh người thiền chi tiêu tử, tu vi chí ít cũng là nội khí cảnh khởi bước, vượt qua xa Lương Thủy Thành loại địa phương này người trẻ tuổi có khả năng bằng được. Lương Thủy Thành trẻ tuổi công nhận thực lực tối cường năm kiệt xuất, nhưng là liền bảng danh sách này hạng chót đều không thể vào. Bất quá, Phương Hàn không chỉ có không có cảm thấy đánh bại, ngược lại trong lòng dâng lên một cổ hào hùng cùng động lực. Thế giới rất lớn, Lương Thủy Thành rất nhỏ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Phương Hàn tên cũng nên đứng hàng trong đó. Chương 31, luyện cân hậu kỳ. Chương 31, luyện cân hậu kỳ. Thỏa mãn tò mò trong lòng, Phương Hàn đem tập trả lại cho Phương Lâm, sau khi nói cảm ơn liền trở lại chính mình giáp tự số 10 võ đạo phòng. Vừa dày vừa nặng bọc sắt cửa gỗ ở sau người hợp lại, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng nghị luận triệt để cắt đứt. Mỗi ngày buổi sáng tại hắn đến trước đó, tôi tớ cũng sẽ ở võ đạo bên trong phòng châm lửa đàn hương. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí nhàn nhạt đàn hương mang theo ngưng thần yên lặng hiệu dụng, để cho hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước tu luyện thung công hạc hình thung tại gấp 4 căn cốt thiên phú tăng phúc phía dưới, theo tu luyện, có kinh khủng khí huyết từ trong thân thể hắn mãnh liệt ra. Dựa theo đặc định lộ tuyến cho hắn trong cơ thể vận chuyển, như dòng sông lớn, cọ rửa rèn luyện quanh người hắn huyết quản. Thung công tu luyện kết thúc, hắn bắt đầu tu luyện thanh phong kiếm pháp. Tay cầm thanh phong kiếm, hắn một lần lại một lần huy kiếm. Gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc dưới, mỗi một lần huy kiếm đều sẽ đạt được rất nhiều cảm ngộ, đều là đối với kiếm đạo cấp độ càng sâu thăm dò. Đại thành chi cảnh kiếm pháp trở nên càng phát ra không câu nệ, kinh khí phun ra nuốt vào trở nên bộc phát cô đọng. Thời gian tại chuyên chú bên trong bay tốc độ trôi qua, đảo mắt chính là hơn 10 ngày qua đi. Ngay hôm đó, Phương Hàn đang tu tập thung công, trong cơ thể khí huyết chợt như ngựa trứng mất dây chói, phi nhanh thế chợt tăng lên. Quanh thân huyết quản phát sinh không chịu nổi gánh nặng giống như nhỏ bé tranh minh phảng phất bị kéo đưa đến cực hạn cường cung dây. Một cổ vượt xa đột phá luyện cân trung kỳ lúc cường hắn hơn, càng thêm ngưng luyện cảm giác mạnh mẽ, như là đọng lại đã lâu núi lửa, ầm ầm bạo phát. Bù bù. Châm thấp lại rung động ầm vang từ hắn trong cơ thể truyền ra, khí huyết vận hành tốc độ, gân sụn tính dai, bắp thịt sức bật, trong nháy mắt bay vụt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Hắn thân thể tố chất, trong thời gian cực ngắn, phát sinh vượt qua thức tăng trưởng, lực lượng cường hãn tràn ngập thân thể. Luyện cân hậu kỳ, thành. Phương Hàn chậm rãi thu thế, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Từ luyện cân trung kỳ đến hậu kỳ, chỉ dùng một tháng Phương Hàn ở trong lòng lặng lẽ tính toán, đối với cái tốc độ này có chút thỏa mãn. Tu luyện càng về sau càng là gian nan, luyện cân cảnh tu luyện, mỗi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đối với huyết quản tiến hành rèn luyện. Một tháng thời gian, từ luyện cân trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, bực này tốc độ, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Nhanh nhất chưa nói tới, thiên tiêu bảng bên trên những thiên tài kia, tu luyện tốc độ chỉ sợ sẽ không giới hắn, thậm chí khả năng nhanh hơn. Gấp 4 căn cốt tăng phúc cũng không thể cam đoan tiên phú của hắn, liền có thể so với những này thiên tài chân chính. Nhưng ở này Lương Thủy Thành, cho dù là vị kia được xưng Lâm gia kỳ lân nhi Lâm Tiêu, tu luyện tốc độ so sánh với hắn, cũng tất nhiên là kém xa tích tắc. Hiện tại ta đây như lại đối đầu Lâm Tiêu, sợ rằng trong vòng 3 chiêu liền có thể đem đánh bại. Phương Hàn nắm quyền một cái, đốt ngón tay bộc phát ra tiếng vang lanh lảnh, một cổ cường đại tự tin tự nhiên mà sinh. Vô luận là võ kỹ vẫn là cảnh giới, hắn hôm nay đều toàn diện siêu việt Lâm Tiêu, muốn đánh bại Lâm Tiêu, 3 chiêu hẳn là liền là đủ. Như Lâm Tiêu lại hướng hắn khiêu chiến, nhất định sẽ làm cho Lâm Tiêu hoài nghi nhân sinh. Bất quá liên tiếp thua ở trong tay của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Tiêu chỉ sợ là không có dũng khí lại hướng hắn khiêu chiến. Lần thứ 2 giao thủ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Lâm Tiêu chịu đả kích không nhỏ. Không biết bây giờ ta đây, bài danh có thể để thăng bao nhiêu? Cảnh giới đột phá, Phương Hàn khẳng định chính mình tại trên võ đạo bia bài danh, tất nhiên có thể lại có để thăng. Chỉ là không biết, bài danh có thể đi tới bao nhiêu? Ý nghĩ một chỗ, liền khó hơn nữa đè xuống. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, đẩy ra võ đạo phòng môn, bước đi hướng võ đạo bia đỉnh viện. Phương Hàn lại đi võ đạo bia. Phương Hàn xuất hiện, lập tức đưa tới ven đường nội đường con cháu chú ý hắn hôm nay, đã là nội đường tiêu điểm, mọi cử động phải chịu quan tâm. Gặp hắn trực tiếp hướng đi võ đạo địa, rất nhiều tử đệ lập tức ý thức được hắn muốn làm cái gì, nhao nhao dừng lại tu luyện, an ý đi theo. Tin tức như là bỏ ra mặt nước cục đá, nhanh chóng khuyết tán ra. Lại đi võ đạo địa, hắn mới lên đến đệ thập bao lâu? Chẳng lẽ lại đột phá? Mau đi xem một chút. Võ đạo địa trước, rất nhanh liền tụ tập không ít nghe tin chạy tới tử đệ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào kia đạo hướng đi ngọc địa thân ảnh. Phương Hàn đối với sau lưng gây rối bừng tỉnh không nghe thấy. Hắn đưa ngón tay ra, trầm ổn mà tại lạnh lẽo bóng loáng bia trên mặt viết xuống tên, lập tức ánh mắt chút ngưng, cầm kiếm bày ra thức mở đầu. Luyện cân hậu kỳ lực lượng không giữ lại chút nào mà rót thân kiếm, đại thành chi cảnh thanh phong kiếm pháp thôi phát đến mức tận cùng. Thanh phong có nhật, kiếm quang không còn là thất luyện, mà phản phất hóa thành một đạo cực hạn ngưng tụ, xé rách trường không tia chớp màu xanh, mang theo chói tai nhức óc tiếng rít, hung hãn đâm trúng vào đạo bia. Oeng! Ngọc bia bộc phát ra hào quang lóe ánh, kịch liệt rung động, ông minh chi thanh thật lâu không thôi, toàn bộ đình viện phản phất đều tùy theo chấn động một cái. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ánh mắt gắt gao tập trung địa mặt, chỉ thấy Phương Hàn hai chữ phía sau chữ số bắt đầu nhảy lên. 10, 9, 8 cuối cùng, quang mang dần dần nghỉ, chữ số vững vàng mà như ngừng lại một cái làm cho tất cả mọi người hô hấp đột nhiên dừng vị trí. Vị thứ 7, đệ thất, trực tiếp vọt tới đệ thất. Từ đệ thập đến đệ thất, liền vượt 3 vị. Này, điều này sao có thể? Tĩnh mịch sau đó, rung trời náo động giống như nước thủy triều tịch quyển toàn bộ đình viện, tất cả mắt thấy một màn này từ đệ trên mặt đều viết đầy chấn động. Tiến vào võ đạo bia trước 10 sau đó, mỗi đi tới một vị đều muôn vàn khó khăn, nhưng không nghĩ, Phương Hàn cư nhiên một hơi thở đi tới 3 vị. Mà kinh khủng nhất là, khoảng cách Phương Hàn leo lên võ đạo bia trước 10, vừa mới qua đi không đến một tháng a. Kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tin tức như là cắm lên cánh, nhanh chóng truyền ra. Rất nhanh, liền truyền đến đang tại độc lập võ đạo bên trong phòng tu luyện Phương Mai trong hai. Phương Hàn đệ thất. Phương Mai trường kiếm trong tay khẽ run lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng ngạc nhiên cùng thất thần. Nàng dự liệu qua Phương Hàn sẽ đuổi theo, lại không nghĩ rằng ngày này đến mức như thế cực nhanh, mãnh liệt như vậy. Chính mình khổ tu một năm, thật vất vả mới từ đệ thập thăng đến đệ cửu, lại bị Phương Hàn dễ dàng mà siêu việt, đưa nàng một lần nữa đẩy ra người thứ 10. Một loại to lớn cảm giác bị thất bại trong nháy mắt vồ lấy nàng. Ta bị vượt qua, mà bị Phương Hàn thay thế vị thứ 7 đưa Phương Duệ, càng là khuôn mặt cười khổ. Trước một thời gian ngắn, hắn từng đánh giá Phương Hàn thực lực đủ để tiến vào trước 20, càng Phương Hàn tiềm lực mà kinh ngạc. Nhưng không nghĩ, Phương Hàn tiềm lực còn muốn ở ngoài dự liệu, mới qua hơn một tháng, thân là thứ 7 hắn liền bị siêu việt. Gần như cùng lúc đó, xếp hạng càng cao Phương Tuyết, Phương Hạo, thậm chí một mực vị trí ổn định một Phương Hồng, đều trước sau chiếm được tin tức. Đệ thất. Phương Tuyết cầm kiếm tay bỗng nhiên giữa không trung, nàng nhìn phía võ đạo bia đỉnh biện phương hướng, mắt lạnh trong con ngươi nổi lên sóng lớn. Phương Hạo một quyền nện ở kiên cố một nhân thung bên trên, phát sinh nặng nề nổ, chân mày gắt gao khóa lên. Phương Hồng chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia vô cùng nhạt nhẽo rồi mang, lập tức lại khôi phục không hề bận tâm, chỉ là quanh thân khí tức tựa hồ càng thêm trầm ngưng mấy phần. Phương Hàn, cái này nhập môn không đủ nửa năm tân nhân, đã lấy một loại sao chổi tập nguyện giống như tư thái, hung hãn xông vào nội đường đứng đầu nhất cái vòng nhỏ hẹp. Đồng thời kỳ thế chưa tuyệt, kéo lên tốc độ như trước cực nhanh. Toàn bộ nội đường đều bởi vì Phương Hàn lần khảo nghiệm này kết quả mà ầm ĩ mà thân ở trong gió lốc. Phương Hàn trở lại chính mình độc lập võ đạo phòng, khoe miệng hơi hơi câu dẫn ra một tia độ cong. Đệ thất, không biết cuối tháng lúc có thể dẫn tới bao nhiêu tài nguyên. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt tràn đầy đối với khen thưởng chờ mong. Dù sao mỗi tháng khen thưởng nhưng là quan hệ đến hắn bao lâu thời gian có thể thấu đủ năng lượng, mở ra cấp 3 tăng phúc. Bang bang, đám chìm ở trong suy tư Phương Hàn, bị một hồi tiếng gõ cửa thức tỉnh. Nghe được tiếng đập cửa, hắn hơi nhíu mày. Võ đạo phòng làm tu luyện chẳng chỗ, bình thường sẽ không có người đến đây quấy rối, nhưng một khi có người quấy rối, tất nhiên là có việc. Hắn kéo ra vừa dày vừa nặng cánh cửa, ngoài cửa là một gã mặt mang cấp sắc Phương gia tôi tớ. Phương Hàn thiếu gia, quay dày, ngài phụ mẫu lúc này đang tại nội đường ngoài cửa chờ, nói là có việc gấp tìm ngài. Không đợi Phương Hàn mở miệng, vị này Phương gia người hầu đã ngữ tốc cực nhanh mà cung kính nói ra. Chương 32, gặp chuyện không may chương 32, gặp chuyện không may phụ mẫu ta. Phương Hàn lòng chợt rung lên. Hắn tiến vào nội đường đã mấy tháng thời gian, phụ mẫu vì không ảnh hưởng hắn tu luyện, chưa từng tới bao giờ nội đường tìm hắn, đây là hai người lần đầu tiên đến đây. Hắn trong lòng sinh ra một cỗ không tốt dự cảm. Bọn hắn thần sắc như thế nào? Phương Hàn một bên bước nhanh đi ra phía ngoài, một bên trầm giọng hỏi. Phương gia cùng phu nhân sắc mặt nhìn, có chút nghiêm trọng. Tôi tớ vội vã hồi lời nói. Nghe được phụ mẫu vẻ mặt nghiêm túc, Phương Hàn trong lòng cái kia cổ chẳng lành dự cảm càng sâu, cước bộ không khỏi nhanh hơn vài phần, trực tiếp đem tôi tớ bỏ lại đằng sau. Xuyên qua trùng điệp tiểu viện, xa xa liền nhìn thấy nội đường cái kia khí phái sơn đỏ ngoài cửa lớn, đứng ba cái thân ảnh quen thuộc. Lấy hắn bây giờ luyện cân võ giả vô cùng tốt thị lực, đã có thể rõ ràng thấy ba người thật tình. Phụ thân ngay ngắn cùng mẫu thân Lâm Uyển cao mày, trên mặt là không che giấu được sầu lo. Năm nay 5 tuổi tiểu muội Phương Oánh thì là nắm mẫu thân góc áo, tò mò đánh giá nội đường. Cha, nương. Phương Hàn kêu một tiếng, bước nhanh về phía trước. Cà ca. Vừa thấy được Phương Hàn, Phương Oánh lập tức buông lỏng ra mẫu thân góc áo, như là về chim non, lảo đảo mà đánh tới, mở ra ngắn ngủn cánh tay. Phương Hàn khom lưng một tay lấy mềm nu tiểu muội ôm vào trong lòng, ngẩng đầu, ánh mắt vội vàng nhìn về phía phụ mẫu, hỏi: làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngay ngắn cùng Lâm Uyển nhìn nhau liếc mắt, đều là sắc mặt nặng nề, ngay ngắn thở dài, thanh âm trầm thấp nói ra: đại bá của ngươi Phương Nghiệp đã xảy ra chuyện. Hắn theo gia tộc thương đội từ Lâm Sơn thành trên đường trở về, ở ngoài thành 30 dặm Hắc Vân lĩnh khu vực, tao ngộ rồi một nhóm cực kỳ hung hãn sơn tặc tập kích. Phương Hàn đồng tử co rụt lại. Hắc Vân lĩnh cái chỗ này hắn là nghe nói qua, nơi đó địa thế hiểm yếu, quanh thân tụ tập không ít sơn tặc đội, là nạn trộm cướp tỷ lệ phát sinh cao chi địa. Quan phủ nếm thử tiêu trừ mấy lần, nhưng đều bởi vì sưu tầm độ khó cao, địa thế hiểm yếu, cuối cùng vây quét thất bại. Đại bá hắn, thế nào? Phương Hàn thanh âm không khỏi mang theo vẻ khẩn trương. Khi còn bé đại bá không ít cho hắn tiền mừng tuổi, đối với đại bá, hắn ấn tượng đúng vậy tốt. Bị rất nặng tổn thương, tại thương đội võ giả bảo vệ dưới phá vây rồi đi ra, mới vừa đưa về nhà bên trong. Lâm Uyển thanh âm mang theo nặng nề. Chúng ta đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút, nghĩ cũng phải kêu lên người một chỗ. Đi, hiện tại phải đi. Phương Hàn không chút do dự, ôm tiểu muội, cùng cha mẹ lập tức lên đường, hướng phía đại bá Phương Nghiệp nhà bước nhanh chạy đi. Nhà đại bá đồng dạng ở vào Phương phủ Thiên viện khu vực, nhưng cách khác hẳn ra còn rộng rãi hơn không ít. Lúc này, trong viện mơ hồ truyền đến đè nén tiếng khóc cùng nói chuyện với nhau âm thanh. Đi vào sân nhỏ, Tam thúc Phương Bình một nhà đã đến, đang cùng Tam thẩm đứng ở trong viện, cũng là sắc mặt nặng nề. Nhìn thấy Phương Hàn một nhà đến, Tam thúc Phương Bình lập tức tiến lên đón. Nhị ca, nhị tẩu, tiểu Hàn, các ngươi đã tới. Phương Bình thanh âm có chút khàn khàn, thở dài. Đừng quá lo lắng, đại ca tính mệnh không ngại, đại phu mới đến xem qua, nói là mất máu quá nhiều, tạng phủ bị chấn động, cần thời gian dài tĩnh dưỡng, nhưng cuối cùng cũng không có lo lắng tính mạng. Nghe nói như thế, Phương Hàn cùng cha mẹ một mực căng thẳng tiếng lòng mới rốt cục tùng thị một ít, thở phào một hơi. Chỉ cần người còn sống, chính là vận hạnh. Phương Hàn ôm tiểu muội, theo phụ mẫu cùng Tam thúc một nhà đi vào trong nhà. Nồng đậm mùi thuốc hôn tạm nhàn nhạt huyết tinh khí đập vào mặt. Phòng trong trên giường hẹp, đại bá Phương Nghiệp sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực quấn quít lấy thật giấy băng vải, mơ hồ còn có huyết chảy ra, hô hấp yếu ớt nhưng coi như bình ổn. Đại bá mẫu đang ngồi ở bên giường lặng lẽ rơi lệ. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, đại bá mẫu đội vã lau nước mắt đứng dậy. Trên giường Phương Nghiệp tựa hồ nghe đến động tĩnh, mí mắt rung rung mấy lần, khó khăn mở ra một đường may. Ánh mắt của hắn có chút tan rã, chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại Phương Hàn trên người. Bờ môi của hắn ngập ngừng mấy lần, phát sinh thanh âm cực kỳ yếu ớt, Phương Hàn đội ba ôm tiểu muội tiến lên một bước, túi người nghe. "Tiểu." Hàn Phương Nghiệp thanh âm hơi thở mong manh, mang theo khó tả cảm kích. "Nhiều." Đa tạ ngươi. Phương Hàn nghe vậy sửng sốt, trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc, đại bá trọng thương bị thương đội hộ vệ cứu trở về, nên tạ ơn chính là thương đội hộ vệ, tại sao muốn hướng mình nói lời cảm tạ? "Đại bá, ngươi cảm tạ ta?" "Làm cái gì?" Phương Hàn không hiểu hỏi, đồng thời cẩn thận đem tiểu muội buông xuống, để cho nàng tựa ở bên chân mình. Phương Nghiệp khó khăn thở dốc mấy lần, tích lũy lên một điểm khí lực, gián đoạn nói: đám kia sơn tặc ra tay tàn nhẫn, trong thương đội người tử thương thảm trọng, hàng toàn bộ ném, cùng đội gia tộc võ giả cũng chỉ có thể che chở mấy người đột phá vòng vây. Hắn nói rồi, trong mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn. Bằng vào ta thân phận, có thể bị võ giả đại nhân che chở, một đường tuân ra đến, nhặt hồi cái mạng này, tất cả đều là xem ở tiểu Hàn trên mặt của ngươi. Phương Nghiệp thanh âm mặc dù yếu, lại rõ ràng rơi vào Phương Hàn cùng mọi người trung quanh trong hai. Phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngay ngắn, Lâm Uyển, Phương Bình đám người đều là ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hàn, trong ánh mắt kia có khiếp sợ, có vui mừng, có may mắn. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao tại loại này thảm thiết trong tập kích, lấy Phương Nghiệp không coi là thương đội thành viên trung tâm thân phận, vì sao lại bị thương đội võ giả che chở đột phá vòng đây, trở thành sống sót một trong mấy người. Nguyên lai cũng không phải may mắn, mà là thương đội võ giả bởi vì Phương Hàn bây giờ thân phận và phát triển hiện ra kinh người tiềm lực, đưa cho hắn thân nhân coi trọng cùng bảo hộ. Phương Hàn mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, chính mình bây giờ tại nội đường địa vị, vậy mà đã có thể bàn ơn cho người nhà, tại thời khắc mấu chốt trở thành đại bá hộ thân phủ. Đồng thời cũng sinh ra may mắn, may mắn chính mình bây giờ thân phận trở thành đại bá hộ thân phủ. Một loại trước nay chưa có cảm giác xông lên đầu. Đó là một loại đối với gia tộc đồng ý cảm làm sâu sắc, là một loại chịu nặng cảm kích gia tộc coi trọng hắn, cũng đem phần này coi trọng kéo dài đến hắn thân nhân trên người. Đại bá, ngài an tâm dưỡng thương, đừng suy nghĩ nhiều. Phương Hàn đè xuống kích động trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Đây đều là gia tộc chiếu cố, cũng là ngài cát nhân thiên tướng. Phương Hàn tại nhà đại bá đợi hồi lâu, thẳng đến đại phu lại tới khám và chữa bệnh một phen, lần nữa xác nhận đã mất lo lắng tính mạng, cần thời gian dài tính dưỡng sau, mới theo tâm tình an tâm một chút cha mẹ cùng nhau rời đi. Sắp trời đã tối, Phương Hàn không có đi trước nội đường, mà là trở lại nơi ở ngoài cửa sổ ánh trăng thanh lãnh, nội tâm của hắn lại bốn bề sóng dậy. Đối với gia tộc che chở tình, tâm hắn sinh cảm kích. Đối với đám kia cả gan tập kích Phương gia thương đội sơ tặc, tâm hắn sinh sát ý gia tộc chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, sau đó tất nhiên sẽ có hành động, không biết có thể hay không tham dự vào. Phương Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, cầm lên đặt ở một bên thanh phong kiếm. Chương 33, vây quét hành động. Chương 33, vây quét hành động. 3 ngày thời gian trôi qua. Phương Hàn mỗi ngày đi tới đi lui tại giáp tự số 10 võ đạo phòng cùng nhà ở giữa, thỉnh thoảng đi trước nhìn đại bá. Đại bá thương thế triệt để ổn định, mặc dù còn muốn tại trên giường nằm lên rất dài một đoạn thời gian, nhưng tính mệnh là bảo vệ, hơn nữa cũng không có cái gì di chứng. Ngày hôm đó chẳng bạn, hắn mới vừa kết thúc một vòng kiếm thuật tu luyện, đang chuẩn bị trở về nhà. Đông đông, võ đạo phòng cửa bị gõ. Phương Hàn kéo cửa phòng ra, đứng ngoài cửa là Phương Viễn trưởng lão bên người một vị thường theo tôi tớ. Phương Hàn thiếu gia, Phương Viễn trưởng lão xin ngài đi trước chỗ của hắn một chuyến. Tôi tớ cung kính nói ra. Trưởng lão triệu kiến. Phương Hàn trong lòng hơi động, đè xuống tâm tư, đáp, tốt, ta cái này đi. Hắn đi theo tôi tớ, xuyên qua nội đường sâu thẳm hồi hành lang, đi đến Phương Viễn trưởng lão đình viện, tiến vào một chỗ bầu không khí trang nghiêm phòng. Bước vào trong phòng, Phương Hàn ánh mắt đảo qua, trong lòng không khỏi nao nao. Trong phòng đã có 8 người chờ, thình lình chính là Phương Hồng, Phương Tuyết, Phương Hạo chờ nội đường võ đạo bia xếp hạng thứ 10 tử đệ. Bọn hắn hoặc quanh tay mà đứng, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn thấy Phương Hàn tiến đến, ánh mắt đều có ý vô ý mà rơi vào trên người hắn chốc lát. Phương Hồng ánh mắt bình tĩnh không lay động, Phương Tuyết nhãn quang thanh lãnh, Phương Hạo thì mang theo một tia rõ xét, mấy người còn lại thần sắc khác nhau, nhưng đều mang theo quan sát. Đối với Phương Hàn vị này đi vào đường bao nhiêu cái tháng liền tiến vào trước 10 tử đệ, đều là trong lòng tò mò muốn chết. Trước 10 tụ tập. Phương Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, mơ hồ đoán được cái gì, nguyên bản bình phục cảm xúc lần nữa dâng lên. Hắn im lặng không lên tiếng, đi tới một bên đứng vững, chậm đợi nói tiếp. Lại qua chốc lát, bài danh đệ cửu Phương Mai cũng đội vã chạy tới. Gặp người đã đến đủ, ngồi tại thượng thủ Phương Viễn trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới 10 tấm tuổi trẻ cũng đã mới lộ sở trưởng khuôn mặt. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, nghe được cả tiếng tim rơi. Triệu các ngươi đến đây, là có hạng nhất gia tộc nhiệm vụ. Phương Viễn trưởng lão thanh âm trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói vậy trong các ngươi một số người đã biết, 3 ngày trước, ta Phương gia một chi thương đội tại Hắc Vân lĩnh bị tấn công, tổn thất nặng nề, thương vong không ít tộc nhân. Lời hắn một trận, trong phòng nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống vài phần, Phương Hàn có thể rõ ràng cảm giác được cái khác trước 10 trên người có hàn ý phát ra. Ở nơi này võ đạo thế giới, chỉ có báo đoàn mới có thể tốt hơn sinh tồn, cho nên tông tộc quan niệm đúng mạnh. Trải qua cha, chính là một nhóm tên là Hắc Xà đạo tội phạm gây nên, cái này trộm chiếm cứ Hắc Vân lĩnh nhiều năm, bởi vì sơn trại địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, quan phủ mấy lần vây quét không có kết quả, bộc phát hung hăng ngang ngược. Phương Viễn trưởng lão thanh âm truyền lệnh. Bây giờ, dám công nhiên cướp bóc ta Phương gia thương đội, tổn thương tộc nhân ta, nợ máu phải trả bằng máu, gia chủ có lệnh, cần phải san bằng cái này trại, gian đe. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người. Mà bọn ngươi, thân là nội đường nổi bật, gia tộc sau này nền tảng, cũng cần trải qua huyết hỏa ma luyện, vì vậy chiến, ngươi 10 người cần cùng nhau đi tới, tham dự tiêu diệt hành động. Lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí đột nhiên biến đổi. Bao quát Phương Hàn ở bên trong, tuyệt đại đa số người trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra nóng rực ánh hào quang, nóng lòng muốn thử tình không thể diễn tả hết bằng lời. Phương Hàn nắm chặt quyền, trong lòng phấn chấn, thật có cơ hội tham dự. Ngay cả luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Phương Tuyết, trong con ngươi cũng xẹt qua một tia lợi hại kia quang. Phương Hạo nhếch miệng lên lau một cái hiếu chiến độ cong. Chỉ có Phương Hồng, như trước sắc mặt trầm tĩnh, phản phất sớm có dự liệu. Cần tuân gia chủ lệnh. 10 người cùng kêu lên đáp, thanh âm trong sánh đường bọc lại, mang theo người tuổi trẻ nhuệ khí cùng quyết ý tốt. Phương Viễn trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Cụ thể hành động an bài, từ Phương Đồ trưởng lão dẫn đội, trên đường tất cả công việc đều do hắn quyết đoán. Các ngươi cần nghe theo hiệu lệnh, không được tự tiện hành động. Ngày mai giờ dần, bên ngoài phụ tập hợp xuất phát. Là ngay kế, trời còn chưa sáng, bóng đêm như trước dày đặc. Lương Thủy Thành còn ở ngủ say, hơn 10 đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà hội hợp, như là dung nhập bóng đêm mũi tên nhọn, lặng yên rời, lao thẳng tới Hắc Vân lĩnh phương hướng. Mọi người ít nhất là luyện cân cảnh võ giả, cương lực phi phàm, một đường không nói chuyện, vùi đầu chạy đi. Mấy canh giờ sau, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, bọn hắn đã thâm nhập Hắc Vân lĩnh địa giới. Tại dẫn đội trưởng lão Phương Đồ ý bảo dưới, mọi người chậm lại cước bộ, tại trong núi rừng không tiếng động lén đi. Lặng yên không một tiếng động hướng lấy tuyến báo cung cấp sơn trại vị trí lên đi. Lại buôn ba một đoạn gồ ghề đường núi, đẩy ra cuối cùng một đạo nồng đậm bụi cây, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy một sơn trại cậy vào hiểm trở sơn thế xây lên, tường gỗ cao vót, tháp canh san sát, chỉ có phía trước một cái chợt hẹp dốc đứng, kéo thật dài đường núi có thể thông cửa trại, là một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa. Trại tường phía trên, mơ hồ có thể thấy được cầm trong tay binh khí bóng người lay động. Cùng lúc đó, sơn trại tụ nghĩa sảnh bên trong, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Cây đuốc nôn nốt thiêu đốt, tỏa ra ba tấm mang theo men say cùng phấn khởi khuôn mặt. Trong sảnh chất đống không ít sang quý hàng, chính là 3 ngày trước cướp bóc Phương gia thương đội đoạt được. Ha ha ha. Đại ca, lần này thu hoạch đủ trong trại huynh đệ khoái hoạt gần nửa năm. Một cái giọng to lớn, mang trên mặt một đạo mặt sẹo trắng hán giơ lên bắt to, trẻ chén cười to. Hắn là Hắc Xà đạo nhị đầu lĩnh, nhân xương xà nhị, một vị cửu phẩm nội khí cảnh võ giả. Bên trên chỗ, một cái vóc người càng hùng trắng hơn, mắt lộ ra tinh quang hán tử trung niên, hắn nuốt nuốt một tỏi bạc, cũng là mặt đỏ lử lử. Phương gia thương đội, quả nhiên giàu có đến mức nước đổ đổ bách, nên chúng ta phát tài. Hắn là Hắc Xà đạo đại đầu lĩnh, nhân xương xà đại, một vị cửu phẩm hậu kỳ nội khí cảnh võ giả. Chỉ có ngồi ở dưới tay, một cái sắc mặt hơi lộ ra âm nhu, ánh mắt lấp lóe nam tử, hai đầu lông mày mang theo một tia vẫy không ra vẻ buồn rầu. Hắn là Hắc Xà đạo tam đầu lĩnh, nhân xương xà tam, một vị cửu phẩm nội khí cảnh võ giả. Hắn để chén rượu xuống, lưỡng lự mở miệng nói: "Đại ca, nhị ca, Phương gia dù sao là Lương Thủy Thành một trong 5 đại gia tộc, thế lực không nhỏ, chúng ta lần này cướp hàng của bọn ta của bọn hắn, còn bị thương người của bọn họ, sợ rằng chỉ sợ bọn họ sẽ đến đây trả thù." "Trả thù?" Xà nhị nghe vậy, khinh thường giễu cợt một tiếng, đem bắt đập ầm ầm ở trên bàn: "Lao tam, ngươi chính là lá gan quá nhỏ. Quan phủ phái binh tới mấy lần, lần nào không phải xám xịt mà cút về. Này Hắc Vân lĩnh nơi hiểm yếu, há là dễ dàng như vậy công phá?" Đại đầu lĩnh cũng là tràn đầy tự tin, khoát tay nói: "Tam đệ quá lo lắng, Phương gia cường thịnh trở lại, cũng là trong thành gia tộc, chẳng lẽ còn có thể dốc toàn bộ lực lượng chạy tới này rừng sâu núi thẳm theo chúng ta cùng chết không thành? Coi như tới, bằng này địa thế, chúng ta theo trại mà thủ, quản giáo hắn đến bao nhiêu chết bao nhiêu." An tâm uống rượu. Tam đầu lĩnh thấy hai vị đại ca như vậy, há miệng, cuối cùng đem khuyên nhủ mà nói nuốt trở vào, chỉ là vẻ kia sầu lo lại sâu hơn. Hắn vô ý thức nhìn một cái cửa trại bên ngoài yên tĩnh sơn lâm, trong lòng không hiểu hiện lên một tia bất an rung động. Mà đang ở cái kia mảnh yên tĩnh sơn lâm trong bóng ma, hơn 10 đôi ánh mắt lạnh như băng, chính như cùng săn thú mãnh hổ, vững vàng khóa được chỗ này ồn ào náo động sơn trại. Chương 34, tiêu diệt sơn trại chương 34, tiêu diệt sơn trại độc thủ. Trong rừng rậm, Phương Đỗ trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay khô gầy bỗng nhiên buông xuống, nặng nhỏ. Bao quát hắn ở bên trong, năm bóng người như là ẩn mình đã lâu liền báo, chợt từ chỗ ẩn thân bạo xạ ra, lao thẳng tới xây dựng tại hiểm trở đất sơn trại. Năm người đều là nội khí cảnh trưởng lão, tốc độ cực nhanh, thân hình tại bất ngờ trên sơn đạo mấy cái lên xuống, liền đã xuyên qua một nửa đường núi. Địch tấn công. Thật cao trên tháp canh, phụ trách phòng bị sơn tặc đồng tử đột nhiên co lại, phát ra tiếng rít thê lương, liều mạng gõ trong tay đồng la. Ken ken ken. Chói hai cảnh tiếng còn trong nháy mắt xé rách sơn trại yên tĩnh. Hầu như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trại tường đống miệng hậu nhân ảnh lắc lư, mười mấy tên sơn tặc cùng tiến thủ ló đầu ra. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, dương cung lắp tên, lạnh như băng bó mũi tên tại nắng sớm dưới lóe ra hàn mang, giống như rắn độc khóa được phía dưới rất nhanh tới gần năm bóng người. Bán cung. Một tiếng gào thét, dây cung vang dội như là mưa rào. Dây đặc mũi tên mang theo thê lương tiếng xé gió, hóa thành một mảnh đen thủi lùi tử vong chi vũ, hướng phía năm vị trưởng lão bao phủ xuống. Hừ. Xông vào trước nhất thân là bát phẩm võ giả Phương Đồ trưởng lão lạnh rên một tiếng, không thấy hắn như thế nào động tác, trong tay chuôi này nhìn như xưa cũ trường đao chợt ra khỏi vỏ. Thân đao rung động, phát sinh một tiếng trầm thấp vù vù, một đạo mắt thường có thể thấy, cô đọng vô cùng thật lớn đạm thanh sắc đao khí cách nhận ra, chém ngang về phía trước. Oeng. Đao khí những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé rách, cái kia dày đặc mưa tên như là đụng phải lớp kính vô hình tường đồng sắt. Phần lớn mũi tên trong nháy mắt bị cuồng bạo đao khí xoắn vỡ nát, hóa thành khắp bầu trời vụn gỗ vụn sắt tứ tán bay ra. Cùng lúc đó, mặt khác bốn vị trưởng lão cũng thi triển thủ đoạn. Hoặc song trưởng chụp liên tục, hùng hồn nội khí nhập vào cơ thể ra, hóa thành to bằng cái thớt trường ấn, đem lọt lưới mũi tên đánh bay. Hoặc mũi kiếm điểm nhanh, từng đạo sắc bén kiếm khí tinh chuẩn mà đem mũi tên lăng không điểm bỡ. Năm vị nội khí cảnh trưởng lão liên thủ, đem lần này mưa tên đều ngăn lại. Tốc độ của bọn họ không chút nào giảm, hung hãn xông đến trại tường phía dưới. Căn bản không cần leo lên, mấy người thi triển khinh thân công pháp, mũi chân tại sủ xì trên mặt tường điểm nhẹ, thân hình liền đã mượn lực cất cao, như là thương ứng giống như nhảy lên cao tới mấy trượng trại tường. Giết! Trại tường bên trên sơn tặc còn muốn phản kháng, nhưng như thế nào là những này nội khí cảnh trưởng lao đối thủ? Đao quang kiếm ảnh thời gian lập lòe, kèm theo kêu thê lương thảm thiết, trên đầu tường sơn tặc như là chém dưa thái rau giống như bị nhanh chóng thanh lý không còn. Mở ra cửa trại, Phương Đồ trưởng lão ra lệnh một tiếng, một vị trưởng lão cơ đao chặt đứt lớn chốt cửa, nặng nề cửa trại tại chói hai kẹt kẹt trong tiếng chậm rãi mở rộng. Hướng. Sớm đã nhân cơ hội đi đến trại tường bên ngoài Phương Hàn, Phương Hồng chờ hơn 10 tên Phương gia võ giả, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt trào vào trong sân trại. Chuyện gì xảy ra? Mẹ, là Phương gia đánh tới cửa rồi. Ba vị trại chủ mang theo rất nhiều sơn tặc, đội vã chạy tới, thế nhưng là trại tường đã mất, Phương gia võ giả đã nhảy vào sân trại. Quan phủ đều không thể công phá sân trại, cư nhiên cứ như vậy bị công phá, trong lòng bọn họ nhất thời cảm thấy không ổn. Bọn hắn nhưng là không biết, Lương Thủy Thành quan phủ mạnh, chủ yếu là tại binh lực rất nhiều, thích hợp xông pha chiến đấu, nói riêng về cao cấp võ giả, Lương Thủy Thành quan phủ thì không bằng Phương gia. Mà đối phó loại này dễ thủ khó công địa hình, cao cấp võ giả tầm quan trọng là muốn lớn hơn binh lực. Hôm nay không phải bọn hắn chết chính là chúng ta xong đời, liều mạng với bọn hắn. Đại đầu lĩnh xà đại nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy một thanh cửu hoàn đại đao, mang theo nhị đầu lĩnh xà nhị, tam đầu lĩnh xà tam tiến lên đón Phương Đồ trưởng lão năm người. Nhưng mà, song phương thực lực có chênh lệch rõ ràng. Phương Đồ trưởng lão chính là bát phẩm võ giả, mà ba vị trại chủ bên trong thực lực tối cường xà đại, cũng chỉ là cửu phẩm hậu kỳ võ giả mà thôi. Huống chi còn có mặt khác bốn vị cửu phẩm nội khí trưởng lão, vô luận là thực lực hay là số lượng, phương gia đều là chiếm giữ ưu thế. Bành bành bành, đao khí tung hành, trưởng phong gào thét. Vừa mới giao thủ, ba vị trại chủ liền bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Bên kia, hơn 10 vị yếu nhất cũng là luyện cân phương gia võ giả tập sát ngủ cái dạ mạ tặc. Phương Hàn cầm trong tay thanh phong kiếm, thân hình như gió, nhằm phía sơn tặc. Thanh phong phất liễu, kiếm quang mềm mại hiện lên, vai chỉ là luyện bì, luyện nhục cảnh sơn tặc còn chưa thấy rõ người tới, liền cảm giác trong cổ mát lạnh, đã bị mất mạng. Đại thành chi cảnh thanh phong kiếm pháp ở trong tay hắn, biến thành hiệu suất cao sát lục võ kỹ. Mỗi một lần xuất kiếm đều vô cùng tinh chuẩn, thẳng đến yếu hại, tuyệt không dư thừa cuốn hút. Thật là đáng sợ kiếm pháp. Thấy mấy vị thực lực không kém gì đồng bạn của mình trong thời gian cực ngắn bị giết, một vị vốn là muốn nhằm phía Phương Hàn luyện đục cảnh sơn tặc bị sợ vỡ mật, vội vã lui lại, cùng Phương Hàn kéo dài khoảng cách. Phúc, Phương Hàn một kiếm đâm về phía muốn chạy trốn tên sơn tặc này, muốn chạy trốn tên sơn tặc này Phương Hàn kiếm dài tốc độ không đủ, rõ ràng không với tới chính mình. Vừa định thở phào một cái, đã thấy từ Phương Hàn trên thân kiếm cư nhiên lộ ra một đạo mơ hồ có thể thấy được kinh khí. Nay đạo kinh khí như một đạo ám khí, rất nhanh xuyên qua hắn lồng ngực, tại hắn lồng ngực lưu lại một lỗ máu. Không nghĩ tới trước mắt Phương gia tử đệ còn có thủ đoạn như vậy, trong mắt hắn thần sắc không cam lòng, thân thể tung ngã xuống đất, lại giết một người. Phương Hàn không nhìn tới cái này chết đi sơn tặc, xoay người đánh tới những sơn tặc khác. Vừa rồi chỗ bắn ra kinh khí, cũng không phải là ly thể nội khí, mà là tại đại thành kiếm pháp phía dưới, từ đè ép không khí hình thành kinh khí. Lấy hắn bây giờ luyện cân hậu kỳ thực lực chỗ thi triển, mặc dù uy lực kém xa nội khí cảnh võ giả ly thể nội khí, nhưng cũng đủ để giết chết luyện nhục cảnh võ giả. Tiểu tử muốn chết. Một gã thực lực đạt được luyện cân hậu kỳ sơn tặc tiểu đầu mục chú ý tới đại sát tứ phương Phương Hàn. Phẫn nộ giống to hơn, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao, thế đại lực chầm mà chém tới. Nhận thấy được đánh tới sơn tặc không đơn giản, Phương Hàn ánh mắt chút ngưng, không dám thất lễ. Ken ken ken, luyện cân hậu kỳ lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, thanh phong kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, hoặc cách, hoặc dẫn, hoặc đâm, đem đối phương hùng hạn thế tiến công từng cái hóa giải, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt. Này sơn tặc đầu mục đao pháp tàn nhẫn, kinh nghiệm chu đáo, nhưng ở Phương Hàn cái kia đã đạt đến đại thành, không câu nệ linh động thanh phong kiếm pháp trước mặt, chung quy lại có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Phản phất mỗi một đao đều bổ vào chỗ trống, ngược lại bị cái kia xuất quỷ nhập thần mũi kiếm làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hơn 10 chiêu đi qua, sơn tặc đầu mục một cái lực phách hoa sơn chiêu thức dùng hết, trước ngực không môn đại lộ. Ngay tại lúc này, Phương Hàn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, bắt lại này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, trong cơ thể khí huyết dâng, nhất thức thanh phong quán nhật nhanh đâm ra. Trên mũi kiếm, kinh khí ngưng tụ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Phốc suy, thanh phong kiếm tinh chuẩn mà xuyên thấu sơn tặc đầu mục trái tim. Sơn tặc đầu mục vọt tới trước thân hình chợt cứng đờ, trên mặt nhe răng cười hóa thành khó tin kinh ngạc. Túi đầu nhìn về phía đâm thủng ngực mà qua trường kiếm, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Một vị luyện cân hậu kỳ sơn tặc đầu mục, lúc này chết. Cách đó không xa, đang cùng ba vị trại chủ kịch đấu Phương Đồ trưởng lão mặc dù đang chiến đấu, nhưng một bộ phận tâm thần thủy chung chú ý bên trong sân, đặc biệt trước nội đường mới những này hẳn giống. Nhìn thấy Phương Hàn như vậy sạch sẽ gọn gàng mà vượt cấp đánh chết một gã luyện cân hậu kỳ sơn tặc, trong mắt hắn không khỏi xẹt qua một tia tán thưởng. Luyện cân hậu kỳ, kiếm pháp đại thành, thực chiến bình tĩnh, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn, người này quả thực bất phàm. Mấy vị trưởng lao khác cũng hoặc nhiều hoặc ít chú ý tới Phương Hàn biểu hiện, đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua Phương gia Kỳ Lân Nhi nghe đồn, nhưng ở cái này trước đó cũng chưa gặp qua Phương Hàn, bây giờ nhìn thấy, nghe đồn không giả. Phương gia có cái này Kỳ Lân Nhi, sau này đều có thể. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Năm vị trưởng lão thực lực nghiền ép, ba vị trại chủ trên người không ngừng thêm tổn thương, hiện tượng thất bại đã lộ. Phía dưới sơn tặc càng là tại một đám Phương gia võ giả vây quanh dưới, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sau đó không lâu, Phương Đồ trưởng lão một cái sắc bén vô cùng đao khí chạm dưới xà đại đầu lâu. Một vị trưởng lão khác một trưởng chấn vỡ xà nhị tâm mạch. Cuối cùng bị thương ngoan cố chống lại xà tam cũng bị một vị trưởng lão trưởng kiếm xuyên qua yết hầu. Ba vị trại chủ đều lên tội. Ba vị trại chủ bị giết, những sơn tặc khác càng là không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ bị giết, không có người nào có thể chạy trốn. Một hồi nhằm vào hắc xà đạo tiêu diệt hành động, lấy Phương gia toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Mùi máu tươi tại trong sơn trại tràn ngập, Phương Hàn cầm kiếm đứng ở giữa sân, thanh phong kiếm bên trên vết máu sớm đã bỏ rơi sạch. Hắn hơi hơi thở hổn hển, nhìn thi thể đầy đất, nghe trong không khí tràn ngập dị sát vị. Lần thứ hai trải qua chém giết, như cũng có chút không thể đứng, nhưng so với lần đầu tiên suýt chút nữa nôn mửa, không thể nghi ngờ thân thiết rồi rất nhiều. Chương 35, bình cảnh chương 35, bình cảnh kiểm kê hết chiến trường, đem thuộc về Phương gia thương đội hàng cùng với từ trong sơn trại tìm ra kim ngân tiền tài đóng gói thỏa đằng sau, Phương Hàn đoàn người áp tải chiến lợi phẩm, khởi hành phản hồi Lương Thủy Thành. Không cần rất nhanh chạy đi, không cần che giấu hành tung, đường về so với trước lúc buông lòng rất nhiều. Biểu hiện đều thật tốt. Chạy đi bên trong, mấy vị trưởng lão nhìn về phía Phương Hàn chờ nội đường tử đệ lúc, trong ánh mắt mang theo khen ngợi. Có những này tử đệ tại, Phương gia sau này không lo, không cần lo lắng bọn hắn những này thế hệ trước sau khi mất đi, tân nhất bối tử đệ không cách nào chống đỡ lập nghiệp tộc. Thậm chí, gia tộc so với hiện tại càng thêm hưng thịnh, tiến hơn một bước cũng không phải là không có khả năng. Đến Lương Thủy Thành lúc, đã là ban đêm. Phương gia phủ đệ ngoài cửa lớn, cây đuốc thông minh, gia chủ Phương Lăng Nguyên lại tự mình xuất lĩnh mấy vị gia tộc cao tầng ở chỗ này chờ đón. Cứ khổ, trận chiến này dương ta Phương gia chi uy, kinh sợ bọn đạo trích, chư vị đều là gia tộc công thần. Phương Lăng Nguyên thanh âm to lớn, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Ánh mắt đảo qua đội ngũ, nhất là tại Phương Hàn chờ con em trẻ tuổi trên người dừng lại, khẽ gật đầu. Tiêu diệt Hắc Xà đạo, không chỉ có đoạt lại tổn thất, kéo hồi gia tộc bộ mặt, càng là thật to chấn nhiếp Lương Thủy thành nội ngoại những cái kia có ý đồ bất chính thế lực, ý nghĩa trọng đại, đều là chúng ta nên làm. Phương Hàn đám người nhất để hành lễ, một phen đơn giản ủy lạo sau, mọi người ai đi đường đấy nghỉ ngơi. Liên tục chạy đi cùng chiến đấu kịch liệt, ngay cả là võ giả cũng cảm nhận được một chút hề bại. Phương Hàn trở lại nhà mình tiểu viện, cùng cha mẹ đơn giản giảng thuật đi qua, bỏ bất đi mạo hiểm chỗ, chỉ nhắc tới đại hoạch toàn thắng kết quả, miễn cho người nhà lo lắng. Ngày hôm sau, Phương Hàn liền một lần nữa vùi đầu vào tu luyện thường ngày bên trong. Giáp tự số 10 võ đạo bên trong phòng, tâm hắn không không chuyên tâm, lần nữa chìm vào hạc hình thung tu luyện. Gấp 4 căn cốt thiên phú tăng phúc dưới, khí huyết dâng như rồng, từng lần một cọ rửa rèn luyện quanh thân huyết quản, hướng về luyện cân cảnh cấp độ càng sâu dạo bước tiến lên. Tu luyện khoảng cách, hắn từng đi nhìn quá lớn bá phương nghiệp. Đại bá thương thế khôi phục không sai, khí sắc đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, biết được hắc xà đạo bị tiêu diệt, càng là kích động đến luôn miệng khen hay, trong lòng tích lúc hờn dỗi cuối cùng cũng triệt để tan đi. Bình tĩnh như vậy mà qua mấy ngày. Hôm nay, Phương Hàn mới vừa kết thúc tu luyện, võ đạo phòng môn liền bị nhẹ nhàng gõ vang. Mở rộng cửa vừa nhìn, là một vị gia tộc tôi tớ, trong tay hắn đang cầm một cái chiếu nặng gỗ. Phương Hàn thiếu gia, đây là gia tộc lần này tiêu diệt hắc xà đạo sau, đạt được tài vật phân phối xuống tiền tài, gia chủ mệnh ta đưa cho ngài đến. Tôi tớ cung kính đem bao bố đưa lên. Phương Hàn tiếp nhận, vào tay trầm xuống, phòng trừng có trăm lượng tả hữu. Đóng cửa phòng, Phương Hàn mở hộp gỗ ra, bên trong quả nhiên là 10 đỉnh 10 lượng hoa tuyết ngân, vừa lúc 100 lượng. 100 lượng đối với trăm lượng thu hoạch, Phương Hàn đã là rất là thỏa mãn. Lần hành động này, gia tộc xuất động hơn 10 vị võ giả, trong đó càng bao quát 5 vị nội khí cảnh trưởng lão. Bọn hắn mới là tiêu diệt hắc xà đạo chủ lực, nhất là Phương Đồ trưởng lão, công phá cửa trại, độc chiến tối cường cựu phẩm hậu kỳ nội khí cảnh đầu lĩnh, công lao quá vĩ đại, phân phối chiến lợi phẩm tự nhiên muốn chiếm đầu to. Tịch thu được điểm này tiền tài, sợ rằng không đủ, gia tộc thậm chí khả năng còn bổ thiếp một ít. Mình có thể phân 100 lượng, đã là tương đối khá thu hoạch. Chỉ kém 53 lượng liền có thể thấu đủ ngàn lượng. Phương Hàn trong lòng nhịn không được hưng phấn. Phía trước thu hoạch, cộng thêm lần này thu hoạch 100 lượng, khoảng cách ngàn lượng mục tiêu đã chỉ kém 53 lượng. Lấy hắn mỗi tháng có thể đạt được 20 lượng tính toán, chỉ cần 3 tháng, liền có thể thấu đủ số tiền này. Chân chính thời gian hẳn là sẽ ngắn hơn. Bởi vì hắn hôm nay bài dành đã để thăng tới võ đạo bia người thứ 7, mỗi tháng có thể lấy được tiền bạc khen thưởng, hẳn là còn sẽ có tăng trưởng. Cuối tháng, Phương Hàn đúng giờ nhận được thân là võ đạo bia thứ 7 tiền tiêu hàng tháng tài nguyên. Hai cái hộp gỗ bị tôi tớ cung kính đưa vào giáp tự số 10 võ đạo phòng. Phương Hàn mở ra một người trong đó, bên trong vẫn là hai bình nền trắng thanh hoa bình sứ, thịnh trang 20 quả lớn chừng trái nhãn, mùi thuốc nồng nặc khí huyết hoàn. Cái này cùng đệ thập khen thưởng là giống nhau. Một cái khác trong hộp gỗ, nén bạc số lượng lại có biến hóa, không còn là 20 lượng, mà là ước chừng 35 lượng hoa tuyết ngân. 35 lượng. Phương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, bài danh đề thăng, khen thưởng quả nhiên tùy theo tăng. Mỗi tháng có thể lấy được tiền bạc từ 20 lượng vừa được 35 lượng, thấu đủ ngàn lượng cần thiết thời gian, còn đem tiến thêm một bước rút ngắn. Nạp tiền. Xác nhận võ đạo phòng môn đã khóa trái, Phương Hàn trực tiếp lựa chọn nạp tiền. 35 lượng bạc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện biến hóa. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, sở hữu tài phú 982 ngân đã có 982 lượng. Phương Hàn ánh mắt nóng rực nhìn sở hữu tài phú, to lớn chờ mong cảm giác tràn ngập trái tim của hắn. Bởi vì lập tức liền muốn thấu đủ ngàn lượng, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, hắn cầm trong tay tất cả bạc đều xung nhập hệ thống bảng thuộc tính bên trong. 982 ngân chính là hắn hiện tại tất cả bạc. Chỉ kém 18 tiện cho cả hai có thể thấu đủ ngàn lượng, tháng sau, tất nhiên có thể thấu đủ ngàn lượng bạc, mở ra cấp 3 tăng phúc. Hắn không có nghĩ tới hướng phụ mẫu muốn, cùng cha mẹ một chỗ sinh hoạt, thu vào cùng chi tiêu phụ mẫu đều rất rõ ràng, thực sự vô pháp giải thích hơn ngàn lượng bạc làm sao lại đã xài hết rồi, ngược lại là cần hướng phụ mẫu tự tay. Tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, Phương Hàn đè xuống kích động tâm trạng, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Thiên phú tăng phúc quan trọng, nhưng nỗ lực đồng dạng không thể thiếu. Chỉ có thiên phú nhưng không nỗ lực, thành tựu đã định trước hữu hạn. Thời gian tại Phương Hàn chuyên chú bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt lại qua nửa tháng. Ngay hôm đó, Phương Hàn như thường vận chuyển hạ hình thung bảng bạc khí huyết tại gấp 4 căn cốt tăng phúc dưới sôi trào mãnh liệt, từng lần một rửa sạch quanh thân gân sụn, thân thể tố chất duy trì liên tục tăng cường. Vù bù, một cổ vô hình lại vô cùng bền bỉ bình chướng chợt xuất hiện. Theo này lớp bình phong xuất hiện, đang tại duy trì liên tục tăng cường thân thể tố chất hơi ngừng, khó tiến thêm nữa. Gặp phải luyện cân đến luyện cốt bình cảnh. Phương Hàn trong lòng hiểu rõ, thân thể tố chất sở dĩ không cách nào nữa tăng trưởng, là bởi vì gặp phải luyện cân đến luyện cốt bình cảnh. Chỉ có đánh vỡ này đạo bình cảnh, đột phá đến luyện cốt mới có thể kiếm thoát gông xiềng, để cho thân thể tố chất tiếp tục tăng cường. Hắn tiếp tục tu luyện, bất quá cho tới hôm nay tu luyện kết thúc, kia đạo bình cảnh cũng không thể đánh vỡ. Đột phá luyện cốt bình cảnh so với đột phá luyện cân bình cảnh, cư nhiên khó khăn nhiều như vậy. Phương Hàn hơi hơi nhíu mày. Luyện cân bình cảnh, tại hắn duy trì liên tục dưới việc tu luyện, hầu như không có hình thành trở ngại gì, rất nhanh liền đột phá. Luyện cốt bình cảnh, nhưng là cả ngày tu luyện hạ xuống, như cũng không thể đột phá. Nói rõ luyện cốt bình cảnh, độ khó lớn xa hơn luyện cân bình cảnh. Cái này cũng bình thường. Da, thịt, gân, xương, võ đạo cơ sở tứ cảnh, luyện cốt đã là cuối cùng một cảnh, có thể nói thoát thai hoán cốt khởi nguồn, hắn bình cảnh gian nan, vượt qua xa phía trước tam cảnh có thể so với. Cho dù là lấy hắn bây giờ gấp 4 tăng phúc kinh người căn cốt thiên phú, cũng không có thể một lần là xong, đột phá cửa ải này. Không nổi, bằng vào ta gấp 4 tăng phúc căn cốt thiên phú, đột phá bình cảnh chắc chắn sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Cứ việc có chút kinh ngạc, bất quá Phương Hàn cũng không bối rối, ánh mắt bình tĩnh như cũ thâm thúy. Bình cảnh mặc dù kiên cố, nhưng đối với gấp 4 căn cốt thiên phú tăng phúc, hắn tràn ngập lòng tin. Cho dù là đột phá luyện cốt bình cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn lâu lắm. Chương 36, đột phá luyện cốt chương 36, đột phá luyện cốt ngày thứ 2, Phương Hàn không nóng không nổi, như ngày xưa một dạng tu luyện. Cả ngày tu luyện hạ xuống, cái kia đến bình cảnh trở nên càng ngày càng yếu đuối. Rốt cuộc, giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại phảng phất xuất xứ từ sâu trong linh hồn giòn vang, không có dấu hiệu nào mà bắn ra. Cái kia buồn ngủ hắn một ngày lâu cứng cỏi bình chướng, tại này cổ tích xúc đến đỉnh điểm lực lượng trùng kích vào, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm ầm, chờ ngại giết hết, đọc lại đã lâu bàng bạc khí huyết như là vỡ đê hồng hoang dòng nước lớn, bộc phát ra vượt xa đột phá luyện cân lúc càng thêm thật lớn ầm vang, trong nháy mắt quán thông tứ chi bách hải, điên cuồng tuần hướng toàn thân 206 khối xương cốt. Đùng đùng, đùng đùng. Giang đậu giống như dậy đặc lại càng thêm thâm trầm, càng thêm rung động tiếng nổ đùng đoảng, từ Phương Hàn xương cốt toàn thân chỗ sâu liên miên nổ vang. Phản phất mỗi một cục xương đều tại bị vô hình cự lực trong nháy mắt đánh nát, lại lấy mạnh hơn tư thái gây dựng lại cô đọng. Một cổ trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ, kiên cố cảm giác, nặng nề cảm giác trong nháy mắt tràn đầy thân thể từng cái góc. Quanh thân xương cốt cường độ, mật độ, chịu tải năng lực, xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác. Luyện cốt sơ kỳ, thành. Phương Hàn đáy mắt hình như có tinh mang như điện tiềm qua, khí tức quanh người đột nhiên trở nên trầm ngưng rất nặng, phản phất một tôn lạc địa sinh căn tự động. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, năm ngón hơi hơi dùng sức nắm chặt. Thình thịch. Không khí tại lòng bàn tay bị trong nháy mắt bóp vỡ, phát sinh trầm thấp khí bạo âm thanh, lực lượng mạnh mẽ, hơn xa luyện cân hậu kỳ. Tâm hắn niệm vi động, cũng không dùng sức, chỉ là bình thường hướng trước bước ra một bước. Đông. Cước bộ rơi xuống đất thanh âm lại dị thường trầm hồn, phản phất toàn bộ võ đạo phòng mặt đất đều tùy theo nhẹ nhàng chấn động. Đá phiến lát mặt đất tức thì bị bước lên một cái dấu chân thật sâu. Bước vào cơ sở tứ cảnh cuối cùng một cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia thoát thai hoán cốt giống như lực lượng cùng miễn siêu từ trước cường độ thân thể, Phương Hàn khẽ miệng chậm rãi câu dẫn ra vẻ vui mừng. Cơ sở tứ cảnh, da, thịt, gân, xương, hắn đã chính thức bước vào cuối cùng một cảnh. Tu luyện tới này một cảnh hậu kỳ, đi lên nữa, chính là trong cơ thể này sinh nội khí, trở thành cựu phẩm nội khí cảnh võ giả. Nếu có thể đạt tới cái này một bước, liền đủ để tại Phương gia bên trong trở thành trưởng lão. Đột phá nội khí cảnh sau đó, thân phận địa vị đều muốn tăng lên trên diện rộng, bất quá, muốn đột phá nội khí cảnh nhưng cũng không dễ dàng. Theo Phương Hàn biết, từ luyện cốt đột phá nội khí cảnh bình cảnh trình độ khó khăn, so với cơ sở tứ cảnh tất cả đại bình cảnh cùng tiểu bình cảnh cộng lại tổng cộng, còn muốn càng thêm khó khăn. Một tạp chính là mấy năm là thường cũng có chuyện, tư chất hơi kém, thậm chí là chọn đời vô vọng đột phá. Phương gia thậm chí Lương Thủy Thành mặt khác tứ đại gia tộc, có thật nhiều võ giả liền cắm ở bước này. Mặc dù hắn có gấp 4 căn cốt tăng phúc, đến lúc đó muốn đột phá này đạo bình cảnh, chỉ sợ cũng không biết dễ dàng. Từ nơi này lần từ luyện cân đột phá luyện cốt bình cảnh, không thể một lần là xong, liền đủ để nhìn ra. Cũng may lập tức liền có thể thấu đủ ngàn lựa bạc, mở ra cấp 3 căn cốt tăng phúc nghĩ đến lập tức phải mở ra cấp 3 căn cốt tăng phúc, Phương Hàn trong lòng hiện hiện lòng tin. Nếu như cấp 3 căn cốt tăng phúc đúng như suy đoán, có thể đạt được 8 lần, để cho hắn sở hữu 8 lần căn cốt thiên phú. Hắn tin tưởng cho dù luyện cốt đột phá nội khí cảnh bình cảnh, tất nhiên cũng có thể ung dung đột phá. Cứ việc dù là không tăng lên bài danh, tháng sau cũng có thể góp đủ ngàn lựa bạc. Vốn lấy sử dụng sau này bạc thời điểm còn rất nhiều, bài danh vẫn là càng cao càng tốt. Phương Hàn đẩy ra võ đạo phòng vừa dày vừa nặng cửa gỗ, bước đi hướng võ đạo bia đình viện. Ven đường, một ít đang tu luyện nội đường tử đệ nhìn thấy Phương Hàn trực tiếp đi trước võ đạo bia phương hướng. Đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức như là nghĩ tới điều gì, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó tin quan mang. Phương Hàn lại đi võ đạo bia. Hắn mới đột phá đến luyện cân hậu kỳ bao lâu? Lẽ nào lại đột phá? Lần này đột phá là kiếm pháp vẫn là cảnh giới? Nhanh, đi theo nhìn một chút. Không ít tử đệ liền tu luyện đều không để ý tới, nhao nhao ôm khiếp sợ cùng tâm tình tò mò, đi theo Phương Hàn phía sau. Võ đạo bia trước, lần nữa tụ tập không ít nghe tin chạy tới tử đệ. Phương Hàn. Phương Hàn đưa ngón tay ra, chờ bổn mà tại lạnh lẽo ngọc bia khắc xuống Phương Hàn hai chữ. Lập tức, hắn ánh mắt chút ngưng, trong cơ thể luyện cốt sơ kỳ hùng hồn khí huyết ầm ầm bạo phát, rót vào trong từ bên cạnh trên vũ khí gỡ xuống một thanh tinh thiết trong kiếm. Đại thành cảnh giới thanh phong kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, kiếm quang không còn là đơn giản tia chớp, mà là hóa thành một đạo cô đọng không gì sánh được, phản phất có thể xé rách không gian màu trắng kinh hồng. Thanh phong có nhật. Bù bù. Mũi kiếm đâm trúng ngọc bia khoảnh khắc, cả khối võ đạo bia phát sinh so với lần trước càng thêm mãnh liệt kịch liệt rung động cùng bù bù. Ánh sáng sáng chói sáng lên, đem trọn cái đỉnh viện đều chiếu rọi được một mảnh sáng. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bia mặt. 7, 6, 5, 4. Cuối cùng, tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn soi mói, cái kia chữ số hung hãn như ngừng lại vị thứ tư. Đệ tứ. Vọt thẳng đến thứ tư. Luyện cốt. Hắn tuyệt đối đột phá đến luyện cốt cảnh. Lúc này mới bao lâu? Từ luyện cân hậu kỳ đến luyện cốt sơ kỳ, hắn dùng bao lâu? Bên trong đỉnh viện trong nháy mắt tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra rung trời náo động. Tất cả mắt thấy một màn này từ đệ, vô luận là tân tấn vẫn là văn giới, trên mặt đều biết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn cư nhiên lần nữa một hơi thở đi tới ba vị, bài danh đi tới đệ tứ, đã gần với Phương Hồng, Phương Tuyết, Phương Hạo ba người. Đoàn người biên giới, Phương Lâm há to miệng. Hắn nhìn bia trên mặt cái kia chói mắt bốn lại cảm thụ được Phương Hàn trên người cái kia trong lúc lơ đãng toát ra, viện siêu từ trước trầm ngưng khí thế, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Chấn động hơn, là vô tận may mắn. May mắn. May mắn trước đó hòa hoãn quan hệ hắn thấp giọng thì thào, phía sau lưng lại sợ ra tầng một mịn mồ hôi lạnh. Như bây giờ còn cùng Phương Hàn ở vào đối lập mặt, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng này sẽ là bực nào áp lực lớn. Bị siêu việt. Trước 10 trong hàng ngũ, bị Phương Hàn siêu việt ba vị tử đệ, biết được tin tức, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Bọn hắn khổ tu mấy năm thành quả, lại bị Phương Hàn tại trong vòng nửa năm siêu việt. Loại thiên phú này chênh lệch, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đã thứ tư, ngay cả một mực ổn cư trước ba Phương Tuyết, Phương Hạo, lúc này sắc mặt cũng triệt để ngưng trọng. Phương Tuyết trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi duệ mang lấp lóe, tay nắm chôi kiếm chỉ hơi hơi buộc chặt. Phương Hạo thì lạnh rên một tiếng, khí tức quanh người ba động, hiển lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đó là một loại bị kẻ đến sau lấy tốc độ kinh khủng bách cận, thậm chí khả năng gần bị siêu việt cường liệt cảm giác nguy cơ. Tốt. Hạo tiểu tử, càng như thế sắp đột phá luyện cốt cảnh. Thiên hữu ta Phương gia, thực sự là thiên hữu ta Phương gia a. Một mực mật thiết quan tâm Phương Hàn Phương Viễn trưởng lão, rất nhanh đến mức đến Phương Hàn đột phá luyện cốt tin tức, trên mặt lộ ra khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng. Hắn cũng không kiềm chế được nữa kích động trong lòng, xoay người liền hướng lấy ra chủ Phương Lang Nguyên vị trí tùng đảo các bước nhanh mà đi, thậm chí ngay cả đã từng ổn trọng đều không để ý tới. Chương 37, có thể. Có hy vọng chương 37, có thể. Có hy vọng tùng đảo các bên trong, gia chủ Phương Lang Nguyên đang lựa chữ, nhìn thấy Phương Viễn thất thố như vậy mà xông vào, hắn hơi nhíu mày. Phương Viễn trưởng lão, chuyện gì vội vàng như thế? Gia chủ, Phương Hàn tiểu tử kia đột phá luyện cốt cảnh. Phương Viễn trưởng lão thanh âm lộ vẻ kích động sau khẽ run, không kịp chờ đợi bẩm báo. Cái gì? Đột phá? Luyện cốt cảnh? Phương Lăng Nguyên chấp bút tay bỗng nhiên một trận, một giọt mực đậm lạch cạch một tiếng tích rơi vào trên tuyến chỉ, trong nháy mắt ngất nhiễm mở ra một tảng lớn mất tích. Nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Cho là thật. Thiên chân vạn sát. Phương Viễn giọng nói như đinh đóng cột. Phương Lăng Nguyên chậm rãi để bút xuống, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động cùng kích động, ở bên trong thư phòng đi hai bước, ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được, nói ra: "Thời gian nửa năm, liên từ luyện nhục cảnh đến luyện cốt cảnh. Bực này thiên phú, có thể có hy vọng đạt được cái chỗ kia nhập môn tiêu chuẩn, nghe được cái chỗ kia cái này chỉ đại danh tử." Phương Viễn trưởng lão đồng tử chợt co rụt lại, trên mặt mừng như điên trong nháy mắt hóa thành vô cùng trịnh trọng cùng chờ mong, thanh âm đều vô ý thức giảm thấp xuống. "Gia chủ, Phương Hàn thật sự có hy vọng có thể thêm vào cái chỗ kia. Đừng xem Phương gia tại Lương Thủy thành này mảnh đất nhỏ địa vị cao cả, là một trong năm đại gia tộc, nhưng cùng gia chủ trong miệng chính là cái kia địa phương khách quan, quả thực đom đóm với Hạ Nguyệt, hoàn toàn không cách nào so sánh. Có không nhỏ khả năng, nếu thật có thể như vậy, ta Phương gia sau này trăm năm hưng thịnh, liền chân chính có nhìn." Phương Viễn trưởng lão, việc này ngươi cần nhiều hơn để bụng, cần phải trợ hắn thuận lợi trưởng thành. Phương Lăng Nguyên nặng nề mà gật đầu, trong mắt lóe ra trước nay chưa có ước ao quan mang. Là gia chủ, lão phu minh bạch. Phương Viễn trưởng lão nghiêm nghị tuân mệnh, trên mặt bởi vì kích động mà nổi lên hồng triều, thật lâu đã lui. Cái chỗ kia là tất cả gia tộc tha thiết ước mơ có thể làm cho tử đệ tiến vào thánh địa, một khi Phương Hàn thành công thêm bảo, Phương gia có khả năng lấy được có ích đem khó có thể đánh giá. Phương gia quật khởi cũng đem ở trong tầm tay. Mấy ngày sau buổi sáng, Phương Hàn ăn xong điểm tâm, chuẩn bị rời nhà đi trước võ đường. Tiểu Hàn, chờ một chút. Mẫu thân Lâm Uyển gọi lại chuẩn bị rời đi Phương Hàn. Nương, làm sao vậy? Phương Hàn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Uyển. Ngày mai ngươi ông ngoại 60 đại thọ, nhớ mời giả một ngày. Lâm Uyển nhắc nhở nói ra. Yên tâm đi, ta nhớ lấy. Phương Hàn gật đầu nói. Đi đến võ đường, Phương Hàn trực tiếp tiến vào chính mình giáp tự số 10 võ đạo phòng, bắt đầu hôm nay tu luyện. Còn như hướng Phương Viễn trưởng lão xin nghỉ, hiện tại thời gian còn quá sớm, hắn chuẩn bị buổi trưa ăn cơm trưa lúc, đi trước xin nghỉ. Thời gian trong tu luyện rất nhanh trôi qua, mấy giờ trôi qua rất nhanh. Tu luyện tốc độ muốn chậm rất nhiều. Kết thúc thung công tu luyện, Phương Hàn chậm rãi thu công, chân mày mấy không thể tra mà hơi hơi nhíu lên. Đột phá luyện cốt cảnh đã qua mấy ngày, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tu luyện tốc độ so với quá khứ muốn chậm rất nhiều. Đây là hiện tượng bình thường. Tu luyện càng là lui về phía sau, đề thăng liền sẽ càng là chắc trở, luyện cốt cảnh làm võ đạo cơ sở tứ cảnh cảnh giới cuối cùng, tu luyện độ khó lớn xa hơn phía trước ba cái cảnh giới. Cho dù sở hữu gấp 4 căn cốt tiên phú tăng phúc, tốc độ tu luyện của hắn cũng không khỏi chậm lại. Đương nhiên, loại này chậm là so với chính hắn mà nói, nếu như khách quan bình thường nội đường tử đệ, thậm chí là võ đạo bia trước 10 tử đệ, tốc độ tu luyện của hắn vẫn là cực nhanh. Bất quá, nhanh, tháng sau liền có thể mở ra cấp 3 tăng phúc. Nghĩ đến tháng sau liền có thể mở ra cấp 3 căn cốt tăng phúc, Phương Hàn nhíu mày, thư giãn ra. Dựa theo suy đoán của hắn, mở ra cấp 3 căn cốt tăng phúc bội số đem lần nữa gấp bội, đạt được khoa trường 8 lần. Đang khen tờ 8 lần căn cốt tăng phúc phía dưới, tu luyện tốc độ tất nhiên có thể một lần nữa thay đổi nhanh. Ngày thứ 2, hướng võ đường xin nghỉ sau Phương Hàn, thay một thân mới tinh màu xanh cẩm bào, cùng cha mẹ tiểu muội ngồi trên một chiếc phương gia xe ngựa, rời đi phương gia phủ đệ. Hôm nay là hắn ông ngoại Lâm Thừa Đức 62 tuổi ngày sinh, về tình bề lý, hắn đều nhất định phải đi vào chúc thọ. Nhà ông ngoại ở tại thành Đông, trong nhà kinh doanh có một nhà trăm năm tiệm bài, coi như là giàu có nhà. Chỉ là theo tiểu cữu Lâm Hải tiếp nhận tiệm bài, năng lực quản lý kém xa ông ngoại sau, sinh ý liền càng ngày càng tệ. Mà theo gia cảnh suy bại, mấy năm nay ông ngoại ngày sinh cũng dần dần trở nên vắng lạnh. Vốn cho là năm nay cũng sẽ giống như năm xưa giống nhau vắng vẻ, nhưng mà khi bọn hắn đi đến nhà ông ngoại vị trí ngõ hẻm lúc, lại phát hiện hẻm miệng lại đậu không ít trang sức xe ngựa hoa lệ. Trong ngày thường hơi lộ ra thanh tịnh ngõ hẻm hôm nay đúng là đông đúc, người đến người đi. Mới vừa vào biên môn, huyên náo thân thiện bầu không khí liền đập vào mặt. Trong viện sớm đã bày ra hơn 10 cái bàn bắt tiên, ngồi đầy tân khách. Rất nhiều mặt Phương Hàn đều có chút xa lạ, là một ít nhiều năm cũng chưa từng đi lại bà con xa, thậm chí còn có mấy vị nhìn như là trong thành có chút diện mạo phú thương. Ai nha, tỷ phu, các ngươi có thể tính tới. Tiểu Cửu Lâm Hải Hồng quang đầy mặt tiến lên đón, thanh âm không thấy những ngày qua nhu nhược, ngược lại có một loại hăng hái. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Phương Hàn trên người, mang theo khó che giấu nóng bỏng cùng tự hào. Tiểu Hàn cũng tới, nhanh, nhanh mời vào bên trong, người ông ngoại mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi đây. Trước một thời gian ngắn, trong nhà tiệm vải sinh ý môi hướng hồ càng rơi xuống, hắn buồn đầu tóc đều nhanh liếc. Nhưng từ khi cháu trai danh tiên tài truyền ra sau, tiệm vải sinh ý nhanh chóng thay đổi xong, thậm chí là muốn so với trước đây nhất thịnh vượng thời điểm còn muốn kiếm tiền. Hắn biết đây hết thảy đều là người ngoại xanh này mang tới, đối với cái này tất nhiên là cực kỳ cảm kích. Đi đến nội đường, ông ngoại Lâm Thừa Đức người mặc vui mừng ám hồng sắc thọ chữ văn cầm bảo, ngồi ở chủ vị, nhận lấy con cháu cùng tân khách lễ bái. Ngày xưa hơi lộ ra mặt nghiêm túc bên trên, hôm nay nụ cười sẽ không đứt đoạn, nếp nhăn đều thư giãn ra. Ngoại tôn Phương Hàn, chúc ông ngoại phúc như đông hải, thọ tỷ Nam Sơn. Làm Phương Hàn một nhà tiến lên chúc thọ, dâng lên quà chúc thọ lúc, cả viện ánh mắt hầu như đều tụ tập tới. "Hảo, hảo, mau đứng lên, mau đứng lên." Lâm Thừa Đức bắt chuyện bốn người lên đồng thời, tự tay nâng dậy Phương Hàn, dùng sức vô vô Phương Hàn bả vai, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. "Tiểu Hàn tiền đồ." Năm nay ngày sinh sở dĩ so với năm xưa càng thêm náo nhiệt, trong lòng hắn sáng ngời rất, biết đều là bởi vì Phương Hàn vị này ngoại tôn. Quả nhiên, xung quanh rất nhanh vang lên thừa nhận âm thanh, lĩnh hót âm thanh, đều là cùng ngoại tôn Phương Hàn có liên quan. Đây chính là Phương Hàn thiếu gia. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Phương gia Kỳ Lân Nhi, danh bất hư truyền. Lâm Lão Ca, ngại nhưng là có cái tốt ngoại tôn a. Tương lai nhất định là khó lường đại nhân vật. Những cái kia bình thường rất ít đi lại thân thích cùng hợp tác thương nhân, cũng nhao nhao chen lên đến tiếp lời, giọng nói không gì sánh được thân thiết, phản phất cùng Phương Hàn một nhà vốn là chí thân bạn thân. Phụ thân ngay ngắn cùng mẫu thân Lâm Uyển đứng ở một bên, thưởng thụ mọi người ánh mắt hâm mộ, trên mặt tươi cười rạng rỡ, lưng thẳng tắp. Ngay cả còn tấm bé Phương Ánh, tựa hồ cũng cảm nhận được phần này vinh quang, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Thọ yến bầu không khí nhiệt liệt chưa từng có, nâng ly cả chén, tiếng động lớn âm thanh chuyện cười không ngừng, Phương Hàn tồn tại, không thể nghi ngờ là trận này thọ yến nổi bật nhất vòng sáng. Yến hội duy trì liên tục đến trạm vạng phương tán. Phương Hàn cùng người nhà từ biệt ông ngoại một nhà, ngồi trên xe ngựa, bước lên đường về. Xe ngựa bên trong, tiểu muội mệnh dã rời đã ngủ, phụ mẫu thấp giọng kể hôm nay thọ yến, cảm khái rất nhiều. Nếu không có Phương Hàn tiên đồ, hôm nay thọ yến tuyệt sẽ không náo nhiệt như vậy, quả thật là nhân tình ấm lạnh. Phương Hàn trong lòng thì tại tính toán trở lại nội đường sau tu luyện kế hoạch, muốn đem hôm nay lãng phí một ngày thời gian bù lại. Đối mặt hôm nay những ngày lấy lòng, hắn cũng không có đắc ý vinh váo quên hết tất cả. Hắn biết rõ, hôm nay những ngày lấy lòng, tất cả đều là bởi vì hắn chỗ cho thấy tiềm lực. Nếu là có một ngày, hắn vô pháp cho thấy loại tiềm lực này, lấy lòng sẽ đi xa, thậm chí là hóa thành ác độc trào phúng. Chương 38, 8 lần căn cốt tăng phúc chương 38, 8 lần căn cốt tăng phúc đông đông, cuối tháng sáng sớm, giáp tự số 10 võ đạo bên trong phòng đàn hương lượn lờ, Phương Hàn mới vừa kết thúc một vòng hạc hình thung tu luyện, ngoài cửa liền chuyển đến khẽ trọc. Hắn đi tới cửa bên, mở cửa ra. Ngoài cửa là một vị một gã phương gia tôi tớ, hai tay hắn đang cầm hai cái chiếu nặng, có chứa phương gia tộc huy hộ gỗ. Phương Hàn thiếu gia, đây là ngài tháng này võ đạo địa đệ tứ tiền tiêu hàng tháng tài nguyên, xin ngài kiểm tra và nhận. Làm phiền. Phương Hàn gật đầu, cưỡng chế kích động trong lòng tiếp nhận hộ gỗ. Cộng thêm lần này tiền tiêu hàng tháng, hắn liền có thể mở ra cấp 3 tăng phúc, không phải do hắn không kích động. Tôi tớ con người lui ra, Phương Hàn bằng nhanh nhất tốc độ tương môn xoan rơi xuống. Bảo đảm không người phải rối, mới đưa hộp gỗ đặt lên bàn, lần lượt mở ra. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong, sắp hàng chỉnh tề lấy ba cái nền trắng thanh hoa bình nhỏ, Phương Hàn bẹn ra một người trong đó nút chai, nồng nặc tinh thuần mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra. 30 quả khí huyết hoàn. Phương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đột phá luyện cốt cảnh sau, thân thể đối với khí huyết năng lượng nhu cầu lần nữa trên diện rộng tăng trưởng, nguyên bản mỗi tháng 20 viên hạng ngạch đã không đủ, đã cần vận dụng phía trước chữ hàng. Này thêm vào gia tăng 10 viên, bổ túc sai biệt, đủ để thỏa mãn hắn mỗi tháng cần thiết, tới vừa vặn. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng cái thứ hai hộp gỗ. Nắp hộp xốc lên, bên trong là chọn 5 đỉnh 10 lượng nặng hoa tuyết quan ngân. Xếp chồng chất được thật chỉnh tề, tại võ đạo phòng hơi lộ ra ánh sáng mở tối dưới, tản ra ánh sáng dịu dịu. 50 lượng. Phương Hàn nhịp tim không khỏi gia tốc. 50 lượng bạch ngân, này đã là phụ thân ngay ngắn vị này trưởng quỹ tiểu lầu lương tháng 2. 5 lần. Phương gia đối đãi có tiềm lực, có thực lực tử đệ, thật là khuynh lực bồi dưỡng, không chút nào keo kiệt. Đối với nhà như vậy tộc, muốn không sở hữu lòng trung thành đều khó khăn. Mở ra cấp 3 tăng phúc ngay hôm nay. Nhìn này năm đỉnh chiếu nặng bạc, Phương Hàn hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm kích động. Ý hắn niệm vi động, quen thuộc bán trong suốt hệ thống bảng thuộc tính trong nháy mắt tại trong tầm mắt triển khai. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, sở hữu tài phú, 982 ngân nạp tiền. Phương Hàn cầm lấy 2 đỉnh 10 lượng hoa tuyết ngân, ở trong lòng mặc niệm, trong tay nén bạc không tiếng động tiêu thất, bảng thuộc tính bên trên chữ số trong nháy mắt nhảy. Sở hữu tài phú, 1002 ngân mở ra căn cốt thiên phú cấp 3 tăng phúc vẫn là kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc, đây là sớm đã nghĩ kỹ. Mở ra căn cốt thiên phú cấp 3 tăng phúc. Phương Hàn ánh mắt gắt gao tập trung tại căn cốt thiên phú tăng phúc sau tuyển hạng bên trên, ý niệm như là như mũi tên rời cùng rơi xuống. Keng. một tiếng chỉ có hắn có thể nghe thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại chỗ sâu trong óc vang lên, bản thuộc tính như nước vậy nộn nhạo, văn tự trong nháy mắt đổi mới. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, sở hữu tài phú 2 ngân 8 lần. Quả nhiên là 8 lần tăng phúc. Thấy căn cốt thiên phú tăng phúc phía sau 8 lần chữ, Phương Hàn trong mắt bộc phát ra khó có thể ức chế mừng như điên. Phía trước suy đoán được xác minh, tăng phúc bội số không phải lại thêm gấp 2, mà là trực tiếp tại gấp 4 trên căn bản lần nữa gấp bội, đạt tới kinh người 8 lần. 8 lần tăng phúc căn cốt thiên phú sẽ cường đại cỡ nào? Gấp 4 căn cốt tăng phúc hắn, căn cốt thiên phú tại Lương Thủy Thành trẻ tuổi bên trong cũng đã đủ để đứng hàng đệ nhất. Điểm này từ cái kia mau kinh người, làm người ta sợ hai than tu luyện tốc độ liền đủ để nhìn ra. Bây giờ đạt được 8 lần, căn cốt thiên phú có thể đạt được mạnh đến cỡ nào, hắn đã không cách nào tưởng tượng. Nhưng có thể khẳng định là, kế tiếp, hắn thực lực chắc chắn lấy càng nhanh trong tốc độ để thăng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn quét cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân lúc, cái kia cổ mừng như điên như là bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa. Mở ra tiếp theo đẳng cấp tăng phúc, quả nhiên là một bà lượng. Phương Hàn ánh mắt dừng lại tại cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân chữ. Mặc dù đã đoán được tiếp theo đẳng cấp tăng phúc cần một bà lượng, nhưng nhìn cái kia một chuỗi lẻ, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Một vạn lượng bạch ngân, tương đương với 200 tháng tiền tiêu hàng tháng, đối với hắn hiện tại mà nói, đơn giản là một con số khổng lồ. Trong thời gian ngắn, muốn góp đủ nhiều tiền như vậy thì không cần suy nghĩ. Nhìn một chút 8 lần tăng phúc có thể mang đến biến hóa như thế nào. Phương Hàn mạnh mẽ đè xuống đối với tiếp theo đẳng cấp khoa trương mức chấn động, đem lực chú ý rời đi hướng 8 lần căn cốt tăng phúc, đối với thân thể mang đến biến hóa bên trên. Hắn bày ra hạc hình thung thức mở đầu, tâm thần trong nháy mắt trầm ngưng. Hô, hút, theo thâm trầm mà giàu có tiết tấu hô hấp, thung công vận chuyển. Ùng ùng. Một cổ trước nay chưa có, như là cựu thiên ngân hà chút xuống bàng bạc khí huyết dòng nước lũ, không có dấu hiệu nào mà từ hắn tứ chi bách hải từng cái nhỏ bé góc cầm ẩm bạo phát. Cổ lực lượng này rộng lớn, cuồng bạo, thuần túy, viễn siêu trước đó gấp 4 tăng phúc lúc. Nếu như nói gấp 4 tăng phúc lúc khí huyết như là dòng sông, như vậy lúc này 8 lần tăng phúc mang tới, chính là như là kiếp trước trưởng giang hoàng hà loại kia dòng sông lớn dâng trào khí huyết. Nộ giang xoay tròn, ở trong cơ thể hắn phát sinh đinh thai nhức óc, như là vạn mã buôn đằng giống như ầm vang. Tại này cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố khí huyết cọ rửa dưới, Phương Hàn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều tại phát sinh dày đặc mà thâm trầm đôm đốt nổ vang, phản phất mỗi một khối xương cốt đều bị vô số vô hình truy lớn nhiều lần rèn luyện, trọng tố. Mỗi một tấc xương cốt đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tham lam hấp thu này số lượng cao khí huyết tinh hoa, trở nên càng phát ra cứng cỏi, tỉ mỉ, nặng nề. Cảnh giới để thăng tới luyện cốt cảnh sau đó, đã chậm lại tu luyện tốc độ, lần nữa nhanh. Có dạng này tu luyện tốc độ, đột phá đến luyện cốt trung kỳ tuyệt sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Cấp 3 căn cốt tăng phúc 8 lần căn cốt tăng phúc liền có loại này khoa trương hiệu quả, điều này làm hắn không khỏi đối với mạnh hơn cấp 4 căn cốt tăng phúc sinh ra khát vọng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn rất khó có thể thấu đủ mở ra cấp 4 căn cốt tăng phúc cần thiết. Những ngày kế tiếp, Phương Hàn triệt để đắm chìm trong 8 lần căn cốt tăng phúc mang đến cực hạn tu luyện trong thể nghiệm. Mỗi một ngày thung công tu luyện, cũng như đồng nhất lần thoát thai hoán cốt thánh thể, thực lực bằng tốc độ kinh người vững bước đề thăng. Nếu để cho cái khác luyện cốt cảnh võ giả biết được, sợ rằng sẽ rất khó tin tưởng, đây là luyện cốt cảnh có thể có được tu luyện tốc độ. Cùng Phương Hàn tu luyện tốc độ so với, tốc độ tu luyện của bọn hắn quả thực chậm như quy tốc. Một ngày sáng sớm, mới vừa kết thúc một vòng niềm vui tràn trề thung công tu luyện, Phương Hàn thói quen từ trong bình sứ lấy ra một hạt khí huyết hoàn, đang chuẩn bị dùng bổ sung tiêu hao, bắt đầu kiếm thuật tu luyện. Đông đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa, chợt phá vỡ võ đạo phòng yên tĩnh. Phương Hàn động tác một trận, đem khí huyết hoàn thả hồi bình sứ, hơi hơi nhíu mày. Thời gian này điểm, nếu không có quan trọng sự tình, tuyệt sẽ không có người đơn giản quấy rối. Hắn đứng dậy, đi tới cửa trước, kéo ra nặng nề then cửa. Ngoài cửa, đứng một gã mang trên mặt rõ ràng kính ý Phương gia tôi tớ. Phương Hàn thiếu gia, tôi tớ không mình hành lễ, nói ra. Phương viện trưởng lão mệnh tiểu nhân truyền lời, xin ngài đi hắn tính thất một chuyến. Chương 39, huyết đao lưu mãng chương 39, huyết đao lưu mãng Phương Hàn đi đến Phương viện trưởng lão tính thất. Phương viện trưởng lao tránh phụ tay đứng ở phía trước cửa sổ, nghe được tiếng bước chân xoay người lại, ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên người. Trưởng lão, Phương Hàn cung kính hành lễ. Phương Hàn, hôm nay gọi ngươi đến, là có một cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi đi làm. Phương viện trưởng lao thanh âm trầm ổn, nói ngay vào điểm chính. Nhiệm vụ gì? Phương Hàn hỏi. Từ bài danh tiến vào trước 10 đến nay, gia tộc lấy mỗi tháng một lần tần suất vì hắn an bài nhiệm vụ. Tháng trước là tham dự hắc xà đạo vây quét, tháng trước nữa là bắt giết quan phủ tội phạm bị truy nã. Theo tin cậy tuyển báo, một cái tên là huyết đao lưu mãng. Sở hữu luyện cân hậu kỳ thực lực cường trộm đầu mục len lén lẹn vào Lương Thủy Thành, giấu kín ở tại trong thành. Phương viện trưởng lao nói rồi, từ trong tay háo tay lấy ra xếp giấy tuyên thành, đưa tới. Đây là hắn bức họa cùng cụ thể giấu kín địa phương. Đệ tử minh mạch. Phương Hàn đáp, hai tay tiếp nhận bức họa. Hắn triển khai bức họa, phía trên dùng tả thực bút pháp buộc vòng quanh một cái vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung lệ, thái dương có một đạo dữ tợn mặt sẹo trắng hắn. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, chính là lưu mãng chỗ ẩn thân. Phương Hàn ánh mắt đảo qua, đem đối phương đặc thủ cùng địa chỉ vững vàng nhớ kỹ. Lão này ẩn thân phố xá sầm uất, cần phải hành sự cẩn thận, tốc chiến tốc thắng, tận lực giảm bớt ảnh hưởng đến. Phương viện trưởng lão dặn dò, là đệ tử ổn thỏa cẩn thận. Phương Hàn đem bức họa chuyển hồi, không mình hành lễ sau, thối lui ra khỏi tinh thất, rời đi phương phủ, bước vào Lương Thủy Thành đường phố phồn hoa. Ánh nắng chiều cho xây khảm lên một đạo viền vàng, trên đường người đi đường như trước không ít. Phương Hàn đi lại chậm ổn, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi tới. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, hắn chân mày mấy không thể tra mà hơi hơi nhíu một cái. Thực lực tăng lên đến luyện cốt sơ kỳ, linh giác buộc phát nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía sau cách đó không xa, có người đang lẫn trong đám người theo đuôi chính mình. Lại là phái tới âm thầm hiệp trợ ta. Phương Hàn trong lòng hiểu rõ, cũng không quay đầu, cũng chưa tận lực nhanh hơn hoặc cải biến bộ pháp, phản phất không cảm giác chút nào, tiếp tục hướng phía mục tiêu phương hướng bước đi. Không bao lâu, một cái nhà trang sức hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc âm thanh cùng tiếng cười duyên mơ hồ chuyển tới tầng 3 lầu các xuất hiện ở trước mắt. Trên đầu cửa treo tuy xuân phong tấm biển. Nơi này là một chỗ phong nguyệt lầu, cũng chính là huyết đao như mãng chỗ ẩn thân. Cái chỗ này, lấy y phục trên người hắn vừa vặn thích hợp, cũng không cần giống như trước đó giống nhau, mua một thân quần áo vải thô thay. Phương Hàn mặt không chút thay đổi, dẫm trận tại chỗ mà vào. Một cổ nồng nặc son phấn hương khí hòa lẫn mùi rượu đập vào mặt. Ai u, hảo tuấn tiếu cậu ấm. Lần đầu tiên tới sao? Để cho tỷ tỷ rất bồi bồi ngươi một người mặc bại lộ, trang điểm ra mặt diễm lệ phong tao nữ tử nhãn tình sáng lên, lắc mông chi liền nhiệt tình tiến lên đón, tự tay liền muốn kéo Phương Hàn cánh tay. Phương Hàn khẽ nhíu mày, dưới chân không để lại dấu vết mà một bên, tinh chuẩn mà tránh được nữ tử đụng vào. Ánh mắt như ưng chim cắt giống như lợi hại, nhanh chóng đảo qua huyên náo lầu một đại sảnh. Vanga đến hót, ăn uống linh đình, tìm vui làm khách cùng bồi tiểu nữ tử trêu đùa chơi đùa. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt dừng lại ở cạnh cửa sổ một cái bàn tròn bên cạnh. Chỉ thấy ở nơi nào có một cái vẻ mặt dữ tợn, ngay có mặt sẹo trắng hán. Hắn tay trái ôm, tay phải ôm, uống mặt đỏ lừ lừ, nhưng này ánh mắt chỗ sâu, lại thường thường hiện lên một tia cảnh giác cùng khôn khéo. Chính là mục tiêu, huyết đao lưu mãng. Phương Hàn ánh mắt chút ngưng, không tiếp tục để ý bên cạnh bởi vì bị tách ra mà hơi lộ ra kinh ngạc nữ tử, cất bước liền hướng lấy kia tờ bàn tròn đi tới. Hầu như ngay tại Phương Hàn ánh mắt tập trung lưu mãng trong nháy mắt, này tội phạm đầu mục dường như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu. Không tốt, thân phận khả năng bại lộ. Bốn mắt tương đối, lưu mãng trên mặt men say trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, thay vào đó là như dã thú cảnh giác. Sắc mặt hắn chợt biến, không chậm trễ chút nào điệu mãnh mà đẩy ra tả hữu hai gã kinh khiếu nữ tử, thân thể cao lớn bén nhạy dị thường hướng sau va chạm. Phanh một tiếng, hắn đụng vỡ phía sau đi thông bên hành lang xa liêm, đúng là liều lĩnh hướng lấy tiểu lầu cửa sau phương hướng chạy như điên, ý đồ đào tẩu. Muốn chạy trốn. Phương Hàn quát lạnh một tiếng, thân hình như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt xẹt qua kinh hoàng đoàn người, đuổi mà đi. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền trước sau chạy ra khỏi Tú Xuân Phong lầu cửa sau, đi tới sau lầu một cái tương đối tĩnh lặng trên đường phố. Lúc này mặt trời chiều nửa rơi, sắc trời hơi lộ ra mờ mịt. Cút cho lão tử. Lưu Mãng mắt thấy khó có thể thoát khỏi, không tính quá độ, trở tay từ bên hông quất ra một thanh hàn quang loẹt loẹt hậu bối khảm đao. Giống giận quay người lại chính là một cái thế đại lực trầm mạnh mẽ phách, đao phong gào thét, thẳng đến Phương Hàn mặt, y đồ bức lui Phương Hàn. Hưu. Phương Hàn mặt không đổi sắc, dưới chân bộ pháp xê dịch, ung dung tách ra đao phong. Đồng thời, tay phải hắn rút kiếm, như thiểm điện đâm về phía Lưu Mãng. Keng. Nhìn thấy đâm tới trường kiếm, Lưu Mãng toàn thân tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy nguy cơ sinh tử, đội vã hoành đao ngăn cản. Trường kiếm đánh vào khảm đao phía trên, một cổ khủng bố cự lực truyền đến, hắn cầm đao tay nhất thời chết lặng, phản phất không phải mình. Trong tay khảm đao, thiếu chút nữa cầm không vững, từ trong tay bóc ra. Hiển nhiên, luyện cân hậu kỳ hắn, tại trên thực lực kém xa đã đạt được luyện cốt Phương Hàn. Keng. Đệ nhất kiếm bị ngăn lại, Phương Hàn lần nữa một kiếm đâm ra, Lưu Mãng cô nén tay chết lặng, lần nữa cơ đao ngăn cản. Trường kiếm cùng đao va chạm, lần nữa có một đầu khủng bố cự lực từ trường kiếm truyền đến, lúc này đây hắn cầm đao tay bởi vì chết lặng, hoàn toàn mất đi trí giác. Khảm đao nhất thời không cầm nổi, bịch rớt xuống đất. Bá. Phương Hàn thế tiến công liên tục, trường kiếm quét ngang, chém ở Lưu Mãng không môn đại khai lồng ngực. Phốc suy. Tiên huyết cuồn cuộn, Lưu Mãng trên người xuất hiện một đạo hầu như mở ngực bể bụng tổn thương miệng. To con thân thể kêu thảm lảo đảo lùi lại, trùng điệp đánh vào bên đường trên vách tường. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy sụp trên mặt đất, hiển nhiên đã bị rất nặng tổn thương, mất đi năng lực phản kháng. Phương Hàn bước lên trước, ánh mắt băng lãnh, chuẩn bị cho một kích tối hậu, triệt để kết quả tên này cường đạo đầu mục tính mệnh. Nhưng vào lúc này, bá, một đạo thân xuyên thanh y dị thân ảnh như thiểm điện hướng Lưu Mãng tới gần, đến gần đồng thời, một màn tuyết trắng ánh đao chợt hiện. Phốc suy, một đao này vừa nhanh vừa độc, vô cùng tinh chuẩn xẹt qua Lưu Mãng cổ. Lưu Mãng con mắt bỗng nhiên trợn tròn, trong cổ họng phát sinh khanh khách tiếng vang kỳ quái, tiên huyết như là suối phun giống như tuôn ra, trong nháy mắt bị mất mạng. Lâm ra người. Phương Hàn cao mày nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người. Đây là một cái thân xuyên thanh y liễu, niên linh nhìn so với hắn lớn hơn 1-2 tuổi thiếu niên. Nhìn trên người ăn mặc nhan sắc cùng với chỗ rất nhỏ tiêu chí, chắc là Lâm gia nội đường tử đệ. Phương gia người. Thiếu niên nhìn Phương Hàn liếc mắt, đồng dạng từ quần áo đoán được Phương Hàn thân phận. Hắn bĩu môi, cũng không có cùng Phương Hàn nói chuyện với nhau dự định, mà là động tác nhanh nhẹn không lưng, nhắc tới Như Mãng thi thể chuẩn bị rời đi. Chương 40, xung đột chương 40, xung đột đứng lại. Phương Hàn cau mày, bước ra một bước, ngăn ở thanh ý đi thiếu niên trước người, thanh âm mang theo lành ý người này đã bị ta trọng thương, mất đi sức phản kháng, ngươi lúc này ra tay, cướp đoạt nhiệm vụ của ta mục tiêu, không khỏi quá không có đạo đức. Thanh y thiếu niên bị ép dừng bước lại. So với hắn Phương Hàn hơi cao một nửa, khuôn mặt mang theo kiêu căng, nghe vậy rêu cợt một tiếng, cơ cơ trong tay thi thể đạo. Ai cuối cùng kết, công lao liền coi như người nào, uy củ này không biết. Tránh ra. Phương Hàn ánh mắt trầm xuống. Trên giang hồ quả thật có loại này bất thành văn thuyết pháp, nhưng này phần nhiều là nhằm vào mục tiêu còn có sức phản kháng. Trước mắt rõ ràng là hắn đã đem địch nhân đánh cho mất đi sức phản kháng, đối phương này chỉ do là cướp đoạt chiến quả. Đem thi thể buông xuống. Phương Hàn thanh âm lạnh bài phần, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cái kia Lâm gia tử đệ như là nghe được cái gì chê cười, cười lên ha hả, lập tức nụ cười vừa thu lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Không khách khí, chỉ bằng ngươi, ta gọi Lâm Báo, nhớ kỹ tên này, sau đó, cũng ngay. Hắn nói rồi, tay không đột nhiên vung về phía trước một cái, một chưởng lao thẳng tới Phương Hàn mặt, nỗ lực bức lui Phương Hàn mở đường. Phương Hàn sớm có phòng bị, thân hình hơi nghiêng, đơn giản tách ra này trưởng, trong mắt Hàn ý càng tăng lên. Xem ra là không có nói chuyện. Lâm Báo Phương Hàn không nhường chút nào, ngược lại bày ra nên chiến tư thái, trên mặt lệ khí lóe lên, cho thể diện mà không cần. Hắn bỗng nhiên đem lưu mãng thi thể hướng mặt đất một quán, trở tay rút đao. Ánh đao như tuyết, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, chém thẳng vào Phương Hàn. Khen, Phương Hàn sớm có chuẩn bị, thanh phong kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ken, đao kiếm giao nhau, bộc phát ra chói tai ầm vang, tia lửa văng khắp nơi. Phương Hàn chỉ cảm thấy cánh tay hơi chấn động một chút, trong lòng nghiêm nghị. Này Lâm Báo chẳng những là luyện cốt cảnh tu vi, hơn nữa tiếp cận trung kỳ, trên lực lượng so với mới vào luyện cốt cảnh chính hắn phải mạnh hơn không ít. Lâm Báo cũng là nao nao, hắn nguyên tưởng rằng Phương Gian này nhìn so với chính mình còn trẻ chút tiểu tử tối đa luyện cân hậu kỳ, không nghĩ tới có thể đón đỡ chính mình một đao mà không chút nào lui. Có chút thực lực, bất quá bằng thực lực của ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Lâm Báo trong mắt lộ ra màu sắc trang nhã, đao pháp trong nháy mắt triển khai, như là mưa rền gió dữ giống như tấn công về phía Phương Hàn. Không muốn quá tự tin. Phương Hàn lạnh rên một tiếng. Về mặt cảnh giới, hắn đích xác thì không bằng Lâm Báo, nhưng hắn cũng không phải không có ưu thế, đặt đến đại thành kiếm thuật chính là ưu thế của hắn. Trái lại Lâm Báo, đao pháp mặc dù ở trong bạn cùng lứa tuổi đã coi như là không sai, đạt tới tinh thông, nhưng cùng đại thành kiếm thuật khách quan, vẫn như cũng là có chênh lệch. Ken ken ken, hai người một người thi triển đao pháp một người thi triển kiếm pháp, rất nhanh giao thủ. Trong lúc nhất thời, tĩnh lặng sau đường phố đao quang kiếm ảnh tung hành, kim thiết giao kích không ngừng bên hai. Lâm Báo đao pháp đi là vừa mạnh mẽ bá đạo lộ tuyến, mỗi một đao đều thế đại lực trầm, mang theo xé rách hết thể hung ác. Thêm nữa hắn tiếp cận luyện cốt trung kỳ tu vi, lực lượng dâng trào, đao phong trà sát được mặt đất bụi đất tung bay. Mà Phương Hàn thì là thân hình như trúng gió nhũ, phiêu hốt bất định. Trong tay thanh phong kiếm hóa thành từng đạo màu xanh lưu quang, cũng không cùng Lâm Báo liều mạng lực lượng, mà là lấy xảo phá lực, dị khoái đả mạn. Mũi kiếm luôn là tinh chuẩn mà điểm tại Lâm Báo đao thế yếu kém nhất chỗ, hoặc là kỳ biến chiêu khoảng cách, làm cho Lâm Báo nhiều lần thế tiến công bị nẹt, mạnh mẽ chưa đến, dị thường bị khuất. Ken ken ken. Qua trong giây lát, hai người đã giao thủ hơn 20 chiêu. Lâm Báo càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện mình rõ ràng lực lượng càng mạnh, cảnh giới càng cao, lại bị đối phương viên kia dung linh động, kỳ diệu tới đỉnh cao kiếm pháp hoàn toàn khắc chế, phảng phất mỗi một đao đều bổ vào chỗ trống, khó chịu hầu như muốn thổ huyết. Đại thành kiếm pháp. Lâm Báo nhịn không được kinh ngạc nói. Trên mặt lại không phía trước ung dung tiêu căng, thay vào đó là khiếp sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác hoảng loạn. Phương Hàn không nói, toàn tâm bỏ ra trong chiến đấu, Lâm Báo đao pháp bên trong kẽ hở, trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. 30 chiêu vừa qua, Lâm Báo khí tức đã thấy hỗn loạn, đao pháp cũng không phục lúc ban đầu sắc bén. Trái lại Phương Hàn, kiếm thế lại càng ngày càng lưu loát, như luồng gió mát thổi qua, vô cùng bất nhập. Phốc suy. Thứ 41 chiêu, Phương Hàn bắt lại Lâm Báo hồi đao lúc một cái hơi nhỏ đứng không, thanh phong kiếm như là rắn độc xuất động, trong nháy mắt xẹt qua Lâm Báo cầm đao thủ đoạn. A! Lâm Báo kêu thảm một tiếng, thủ đoạn máu me đầm địa, trường đao cũng lại không cầm nổi, bịch một tiếng rớt xuống đất. Hắn che tổn thương miệng lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vừa kinh vừa sợ. Bại! Đau đớn kịch liệt cùng to lớn cảm giác nhục nhã để cho Lâm Báo hầu như mất lý trí. Đánh nhau. Đó là Phương gia cùng Lâm gia tử đệ. T. Cái kia Phương gia tử đệ rất lợi hại, lại đem Lâm gia người kia đánh bại. Xem ra vẫn là Phương gia tử đệ càng mạnh một bậc, bên này tranh đấu động tĩnh sớm đã kinh động người lân cận. Một ít gan lớn người qua đường cùng trong hẻm nhỏ các gia đình xa xa vây xem, thấp giọng nghị luận, ánh mắt tại Phương Hàn cùng Lâm Báo trang phục đi lên hồi nhìn quét. Lương Thủy Thành ngũ đại gia tộc, Phương, Lâm hai nhà tử đệ bên đường nổi lên va chạm tranh đấu, đây chính là khó gặp náo nhiệt. Những nghị luận này âm thanh truyền vào Lâm Báo trong tai, càng làm cho hắn xấu hổ và giận dữ gần chết, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn chết nhìn chòng chọc Phương Hàn, ánh mắt toán độc, dường như muốn đem Phương Hàn ăn sống nuốt tươi. Xem ra thực lực của ngươi hoàn toàn không đủ để ngươi cuồng vọng. Phương Hàn cầm kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Báo, lại đảo qua xung quanh càng tụ càng nhiều người vây xem. Trước mắt bao người, hắn không có khả năng giết Lâm Báo, trừ phi hắn muốn cho Phương gia cùng Lâm gia khai chiến. Hắn không tiếp tục để ý ánh mắt toán độc Lâm Báo, về kiếm vào vỏ, tiến lên một bước, túi người nhấc lên mặt đất như mãng thi thể. Tách ra đoàn người, bước nhanh mà rời đi. Phía sau, chỉ để lại thủ đoạn chảy máu, sắc mặt tái xanh Lâm Báo, cùng với xung quanh những cái kia ý tứ hàm xúc không rõ ánh mắt cùng xì xào bàn tán. Phương Hàn dẫn theo thi thể, trực tiếp đi trước Lương Thủy Thành nha môn. Nha môn miệng sai dịch thấy Phương Hàn mang theo một cái máu rầm rề trắng hắn tới, đầu tiên là lại càng hoảng sợ, đợi thấy rõ Phương Hàn trên người Phương gia trang phục cùng cỗ thi thể kia khuôn mặt sau, thái độ lập tức trở nên cung kính. Vị này Phương gia công tử, ngài đây là huyết đao lưu mãng, đã bị ta giết chết, chuyên tới để giao nộp. Phương Hàn lời ít mà ý nhiều. Rất nhanh, liền có phụ trách án này bộ đầu nghiệm chứng thân phận, xác nhận không thể nghi ngờ sau, đối với Phương Hàn càng là khách khí. Phương công tử thân thủ rất giỏi. Này lưu mãng làm ác lâu ngày, hung tàn giàu hoạt, quan phủ treo giải thưởng 80 lượng bạch ngân tập nã đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng đền tội. Đây là tiền thưởng, xin ngài cất xong. Bộ đầu tự mình đem một cái chữ nặng túi tiền dâng. Phương Hàn tiếp nhận túi tiền, cân nhắc phân lượng, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, có 80 lượng bạc. Làm phiền. Hắn gật đầu, đem túi tiền thu hồi, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi nha môn. Mặt trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, sắc trời dần tối, nước lạnh mới vừa lên đèn. Phương Hàn trong lòng cất cái kia mới được 80 lượng tiền thưởng, hướng Phương gia phản hồi. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, bất quá nhưng là cùng Lâm gia tử đệ nổi lên xung đột, đem một vị Lâm gia tử đệ đả thương. Không biết sẽ có hay không có đến tiếp sau phiền phức, đợi chút nữa hướng Phương Viễn trưởng lão hồi báo thời điểm, nhất định phải hướng Phương Viễn trưởng lão đưa lên nhắc tới. Chương 41, Lâm Hổ, luyện cốt trung kỳ chương 41, Lâm Hổ, luyện cốt trung kỳ Lâm gia phụ đệ. Lâm Báo che băng kỹ thủ đoạn, sắc mặt u ám chìm mà đi vào tiểu viện. Mới vừa vào cửa, liền gặp được một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cùng hắn có vài phần tương tự chính là thanh niên. Thanh niên này lưng hùm vai gấu, hai mắt lấp lánh có thần, toàn thân tản ra khí thế bén nhọn. Đúng là hắn đại ca, Lâm gia nội đường bài danh đệ nhị Lâm Hổ. Chuyện gì xảy ra? Ai thương ngươi? Lâm Hổ liếc mắt liền thấy Lâm Báo trên cổ tay tổn thương, chân mày nhất thời bật lên. Một cái luyện cốt sơ kỳ Phương gia tiểu tử, rất phách lối. Lâm Báo cắn răng nghiến lợi nói, hoàn toàn đã quên, lại hoặc là nói là mang tính lựa chọn bỏ quên là mình muốn tức mất, mới dẫn phát tràng mâu thuẫn này, mới đưa đến chính mình tụ thương. Phương gia người. Lâm Hổ ánh mắt mãnh liệt, có người khi dễ chính mình thân đệ, đã gặp huyết sát qua không ít người chính hắn, trên người không kìm lại được lộ ra một cổ nguy hiểm sát khí. Tên gọi là gì? Không biết tên, chỉ có thể từ trang phục phán đoán, là Phương gia nội đường tử đệ. Lâm Báo tức giận nói, dùng cái gì võ kỹ? Lâm Hổ dò hỏi. Thanh Phong kiếm pháp, đã đạt đến đại thành cảnh. Lâm Báo có chút kiêng kỵ nói, cảnh giới của ta so với hắn hơi cao, nhưng hắn kiếm pháp so với ta đao pháp càng mạnh, ta cùng với hắn giao thủ hơn 10 chiêu sau, bị thua ở trong tay của hắn. Đại thành cảnh Thanh Phong kiếm pháp, chắc là Phương Hàn. Lâm Hổ trong mắt tinh quang lóe lên, đã biết đả thương Lâm Báo người là ai. Phương Hàn, cái kia gần đây thanh danh vang dội Phương gia kỳ lân nhi. Lâm Báo sửng sốt, hắn là nghe nói qua người này, nhưng không có nghĩ đến, trước đây không lâu cùng mình giao thủ chính là đối phương. Chẳng những đạt tới luyện cốt sơ kỳ, Thanh Phong kiếm pháp còn đạt tới đại thành, cũng chỉ có thể là hắn. Lâm Hổ lạnh rên một tiếng, quả đấm không tự giác nắm chặt. Khá lắm Phương Hàn, cư nhiên đã thương ngươi, bút chướng này ta ghi nhớ. Ca, tiểu tử kia kiếm pháp rất tà môn, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lâm Báo vội la lên. Yên tâm. Lâm Hổ làm gây hắn, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Đại thành kiếm pháp tuy mạnh, nhưng cảnh giới trên lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp, huống chi ta có dự cảm, nhiều nhất liền mấy ngày nay, liền có thể đột phá đến luyện cốt hậu kỳ. Đợi hắn về sau rời đi phương phủ, ta tự sẽ tìm cơ hội sẽ cùng hắn hảo hảo luận bàn một phen, cho hắn biết tổn thương ngươi đại giới. Dẫn theo chiếu nặng 80 lượng tiền thưởng, Phương Hàn xuyên qua Phương gia đình viện, đi đến Phương Viễn trưởng lao chỗ ở bên trong đình viện đàn hương lượn lờ. Phương Viễn trưởng lao đang ngồi ở trước bàn đá phẩm trà, nhìn thấy Phương Hàn đến, khẽ gật đầu ý bảo. Trưởng lão, huyết đao như mãng đã để tội. Phương Hàn cung kính hành lễ nói. Làm rất tốt. Phương Viễn trưởng lao trên mặt lộ ra vẻ hài lòng đạo. Đệ tử đang hoàn thành nhiệm vụ trên đường, cùng Lâm gia một gã gọi Lâm Báo tử đệ xảy ra xung đột, hắn cướp đoạt nhiệm vụ mục tiêu trước đây, lại đi đầu độc thủ, đệ tử bất đắc dĩ phản kích, đưa hắn đả thương. Phương Hàn đem tại Túy Xuân Phong sau đường phố cùng Lâm Báo xung đột sự tình nói thẳng ra. Ngũ đại gia tộc tử đệ bên ngoài đi lại, ma sát xung đột không thể tránh được, chỉ cần không nháo thai nạn chết người, không phế nhân võ công, liền đều tại tất cả nhà ngầm đồng ý trong phạm vi. Phương Viễn trưởng lão sau khi nghe xong, không để bụng bày xua tay, hắn mút nhẹ một miệng trà, tiếp tục nói: Lâm gia như chuyện như vậy truy cứu, ngược lại rơi xuống tầm thường, ngươi không cần để ở trong lòng, chuyên tâm tu luyện là được. Phương Hàn trong lòng nhất định, đệ tử minh bạch. Bất quá, Phương Viễn trưởng lão nhắc nhở nói ra: Lâm Báo đại ca Lâm Hổ, không phải hạng dễ nhằn, có người nói đã bước vào luyện cốt hậu kỳ, tại Lâm gia nội đường bài danh đệ nhị, thực lực không thể khinh thường. Hắn như biết được việc này, khẳng định sẽ tìm cơ hội làm khó dễ ngươi, sau này ra ngoài còn cần lưu ý nhiều. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ. Phương Hàn thần sắc ngưng lại đạo: Đi thôi, bình thường tu luyện, thực lực mới là căn bản, chỉ có đủ cường đại mới có thể không sợ bất luận kẻ nào. Phương Viễn trưởng lão phất tay một cái, một lần nữa nâng chén trà lên. Phương Hàn không mình hành lễ, thối lui ra khỏi đình viện. Những ngày kế tiếp, Phương Hàn toàn tâm đầu nhập trong tu luyện. 8 lần căn cốt tăng phúc mang tới khủng bố tu luyện hiệu suất để cho hắn mặc dù tại luyện cốt cảnh, tiến bộ vẫn như cũ mắt thường có thể thấy. Mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm giác được khí huyết ở trong người dâng trào bắt đầu khởi động. Mỗi một lần vận chuyển hạt hình thung đều có thể rõ ràng cảm giác đến xương cốt tại phát sinh đột xác. Khí huyết như trường giang đại hà giống như ở trong người dâng, mỗi một lần công pháp vận chuyển đều tựa như có vô số trôi vô hình đũa tạ tại chui luyện xương của hắn cách. Xương mật độ càng ngày càng tăng, xương cốt cường độ lấy tốc độ kinh người để thăng, toàn thân bộ xương tựa hồ cũng đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác lột xác. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cách luyện cốt trung kỳ đang càng ngày càng gần. Nửa tháng sau một cái sáng sớm, Phương Hàn theo thường lệ lấy ra một hạt khí huyết hoàn đan bảo. Dược lực tan ra khoảnh khắc, một cổ viễn siêu từ trước bàng bạc năng lượng ở trong người nổ tung. 8 lần căn cốt thiên phú đem các loại năng lượng hiệu suất cao chuyển hóa thành tối luyện cốt cách chất dinh dưỡng, khí huyết dâng tiếng lại yên tĩnh võ đạo bên trong phòng mơ hồ có thể nghe. Giang giác. Giang giác đột nhiên, liên tiếp tinh mịn lại rõ ràng nổ đùng từ Phương Hàn xương cốt toàn thân bên trong truyền ra. Lúc đầu như băng mặt vỡ tan, thiện đại như giang đậu giống như liên miên bất tuyệt, cuối cùng lại như kim thiết giao kích giống như thanh thúy đứt hai. Phương Hàn toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt phảng phất bị triệt để đánh nát gây dựng lại, một loại trước nay chưa có kiên cố cảm giác cùng cảm giác mạnh mẽ tràn đầy toàn thân mỗi một chỗ có thủy. Khí huyết vận hành tốc độ đột nhiên nhanh hơn, dâng ở giữa lại mang theo tiếng sấm gió. Trong cơ thể xương cốt mơ hồ nổi lên tầng một bạch ngọc hào quang, giống như là bạch ngọc điêu khắc. Luyện cốt trung kỳ, thành. Phương Hàn chậm rãi thu thế, đáy mắt hình như có tinh mang lưu chuyển, tại võ đạo trong phòng như ngôi sao sáng sủa. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, nhất thời sẽ vượt qua luyện cốt sơ kỳ dâng trào lực lượng mãnh liệt ra. Cảm giác hiện tại chính mình, cho dù là một đầu đại tượng phía trước, cũng có thể một quyền đánh sát. Từ luyện cốt sơ kỳ đến trung kỳ, nhưng chỉ dùng một tháng, Phương Hàn trên mặt nhịn không được lộ ra thán phục màu. Tại luyện cân giai đoạn, hắn có thể đủ làm được một tháng một ít cảnh giới, đến luyện cốt giai đoạn, tu luyện trình độ khó khăn để thăng, theo lý thuyết tốc độ nên chậm lại. Nhưng mà mở ra 8 lần căn cốt tăng phúc, đem loại này lẽ thường đánh mỡ, để cho hắn như trước có được một tháng một cảnh giới tốc độ tăng lên. 8 lần căn cốt tăng phúc hiệu quả khủng bố, để cho chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. 8 lần tăng phúc liền có thần hiệu như thế, nếu như 16 lần Phương Hàn trong lòng không khỏi mọc lên mong mỏi mãnh liệt. Nhưng thấy hệ thống bảng thuộc tính bên trên cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân chữ, hắn vừa đành chịu lắc đầu. Vạn lượng bạch ngân không phải số lượng nhỏ, cho dù là lấy hắn bây giờ tại Phương gia đãi ngộ, cũng tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể gọp đủ. Nên đi võ đạo bia kiểm tra một chút. Thực lực đại tiến, Phương Hàn tự nhiên muốn xông một cái bài danh, để cao mình một chút bây giờ đãi ngộ. Hắn đẩy ra võ đạo phòng môn, trực tiếp hướng võ đạo bia đỉnh viện đi tới. Chương 42, đệ tam, đặc biệt ban cho chương 42, đệ tam, đặc biệt ban cho võ đạo bia bên trong đỉnh viện, ngọc bia ánh quang lưu chuyển. Phương Hàn đến, như là bỏ ra bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả đang tu luyện hoặc đồ kinh nơi này nội đường tử đệ. Từng tia ánh mắt tập trung ở trên người hắn, mang theo đủ loại phức tạp cảm xúc, hiếu kỳ, kính nể, thậm chí còn có một tia chết lặng dự cảm. Phương Hàn lại đến lần này, không biết có thể vọt tới đệ mấy. Thật thấp tiếng nghị luận ở trong đám người lan tràn, tất cả mọi người hô hấp đều không tự giác mà ngừng lại rồi, ánh mắt theo sát kia đạo hướng đi ngọc bia trầm ổn thân ảnh. Phương Hàn đối với chung quanh nhìn kỹ bừng tỉnh không thấy, tâm thần trầm tĩnh. Hắn đưa ngón tay ra, đầu ngón tay chạm đến lạnh lẽo bóng loáng bia mặt, trầm ổn mà viết xuống Phương Hàn hai chữ. Lập tức, hắn ánh mắt chút ngưng, luyện cốt trung kỳ hùng hồn khí huyết không giữ lại chút nào mà ầm ầm bạo phát, rót vào trong từ giá vũ khí bên trên gỡ xuống tinh thiết trường kiếm. Đại thành chi cảnh thanh phong kiếm pháp thôi phát đến mức tận cùng, kiếm quang không còn là đơn giản kinh hồng, mà là hóa thành một đạo cô đọng không gì sánh được, phản phất có thể cắt kim loại không gian màu trắng dây nhỏ. Mang theo chói tai nhức óc tiếng rít, hung hãn đâm trúng võ đạo bia trung ương. Bù bù, ngọc bia bộc phát ra ánh sáng sáng chói, kịch liệt rung động, ông minh chi thanh giải thầm trầm, toàn bộ đình viện phản phất đều ở đây cổ lực lượng dưới nhẹ nhàng rung động. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, ánh mắt gắt gao đóng vào bia trên mặt. Phương Hàn hai chữ phía sau chữ số bắt đầu điên cuồng luận động. 4, 3. Cuối cùng, quang mang dần dần nghỉ, chữ số vững vàng mà như ngừng lại, vị thứ 3. Đệ tam. Lần này, chỉ đi tới một vị. Bên trong đình viện đầu tiên là yên tĩnh lại, lập tức vang lên một mảnh như chút được gánh nặng hết giận âm thanh. Không ít người vô ý thức vô vô lồng ngực, phản phất nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi hồi thực sự. Có trời mới biết bọn hắn trước đó mỗi lần nhìn Phương Hàn chắc thí, cái kia bài danh như là võ thiên hầu giống như đi lên bọn mạnh cảnh tượng, cho bọn hắn mang đến bao nhiêu áp lực tâm lý. Lần này vẹn vẹn đi tới một vị, vậy mà để bọn hắn sinh ra một loại cuối cùng cũng bình thường một chút quỷ dị thoải mái cảm giác. Nhưng mà, khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn tung hoàn, một cái càng thêm sợ hãi ý nghĩ bỗng nhiên chui vào tất cả mọi người trong đầu. Chờ đã. Hắn từ luyện cốt sơ kỳ đến trung kỳ. Dùng bao lâu? Một tháng. Chỉ dùng một tháng. Luyện cốt cảnh. Một tháng nhất trọng cảnh giới nhỏ. Quái vật. Thật là một quái vật. Ngắn ngủi yên lặng sau, là càng thêm mãnh liệt hít một hơi lãnh khí âm thanh cùng khó tin kinh hô. Nhìn bia trên mặt cái kia chỗ cao thứ ba tên, lại hồi tưởng cái kia không thể tưởng tượng nổi phá cảnh tốc độ, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt, triệt để thay đổi. Đó là một loại đối đãi không phải của mình tồn tại ánh mắt, hỗn tạp khiếp sợ, kính nể, cùng với sâu đậm cảm giác vô lực. Bực này thiên phú đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tin tức như là như cuồng phong trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ nội đường. Đệ tam, đang tại võ đạo bên trong phòng mồ hôi đổ như mưa Phương Hạo, nghe được tôi tớ vội vã báo lại tin tức lúc, quả đấm đánh vào cao cỡ nửa người kiên cố một nhân thung bên trên, phát sinh một tiếng nặng nề nổ. Một nhân thung kịch liệt lay động, trên đó lưu lại một rõ ràng quyền ấn. Hắn thu quyền mà đứng, cổ đồng sắt trên mặt lộ ra lau một cái cực kỳ phức tạp cười khổ, lắc đầu, thấp giọng thì thào. Luyện cốt trung kỳ, một tháng. Phương Hàn a Phương Hàn, ngươi thật đúng là hắn muốn nói chút gì, lại phát hiện bất luận cái gì mở miệng tại bực này tu luyện tốc độ trước mặt đều có vẻ tái nhợt vô lực. Cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng than thở thật dài, cái kia thở dài bên trong có hay không nhịn, có cảm khái, có thất lạc. Cùng lúc đó, mặt khác hai gian độc lập võ đạo bên trong phòng, Phương Hạo bị vượt qua. Thanh lãnh như tuyết phương tuyết, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Nghe ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới ồn ào náo động, cặp kiếp như băng hồ giống như trong con người, xét qua một tia vô cùng nhạt nhẽo sóng lớn, cầm kiếm ngón tay hơi hơi buộc chặt mấy phần. Mà chỗ sâu nhất đệ nhất võ đạo bên trong phòng, Phương Hồng chậm rãi mở đóng chặt hai mắt, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh người hắn trầm ngưng như sơn nhạc khí tức hơi hơi ba động một chút, lập tức lại khôi phục không hề bận tâm. Chỉ là cái kia hơi hơi mơn khởi môi, tiết lộ nội tâm hắn tuyệt không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Phương Hàn, tên này mang đến áp lực đã rõ ràng đặt ở hắn vị này nước lạnh năm kiệt xuất một trong đầu vai. Nội đường chỗ sâu, tinh thất, luyện cốt trung kỳ. Lời ấy cho là thật. Phương viện trưởng lão nghe được tâm phúc giáo viên bẩm báo, dù hắn sớm đã đối với Phương Hàn thiên phú kinh người có chỗ dự liệu, lúc này cũng không nhịn được có chút thất thố, trong tay trà tràn hơi trao đảo một cái, tràn ra vài giọt thanh lượng cháo bột. Cái kia giáo viên trên mặt đồng dạng tràn đầy chấn động, khẳng định gật đầu. Thiên chân văn sắc, võ đạo bia kết quả khảo nghiệm đã là đệ tam, rất nhiều tử đệ đều tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa căn cứ tính toán, hắn đột phá đến luyện cốt trung kỳ, quả thực chỉ dùng một tháng tà hữu. Phương Viễn trưởng lão nói liên tục ba chữ hảo trên mặt bởi vì kích động mà nổi lên hồng quang. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tại bên trong tính thất đi hai bước, ánh mắt sáng quắc, phản phất quyết định nào đó quyết tâm. Như thế thiên phú, như thế tốc độ, há có thể lại theo lẽ thường đối đãi? Gia tộc quy củ là chết, người là sống. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nói ra: "Ta cái này đi gặp mặt gia chủ." Dứt lời, Phương Viễn trưởng lão sửa sang lại một chút áo bào, đi lại như gió, trực tiếp hướng phía gia chủ Phương Lang Nguyên vị trí Tùng Đào Các mà đi. Tùng Đào Các bên trong, Phương Lang Nguyên đang tại phê duyệt gia tộc sự vụ hồ sơ. Vương Sa chưa qua thông truyền liền đội vã mà đến, hắn thả ra trong tay bút son hỏi: "Chuyện gì?" "Gia chủ, Phương Hàn đã đột phá đến luyện cốt chu kỳ, võ đạo bia bài giành thăng đến đệ tam." Phương Viễn trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, thanh âm mang theo không đè nén được kích động. Hơn nữa, hắn từ luyện cốt sơ kỳ đến chu kỳ, chỉ dùng một tháng thời gian. "A." Phương Lang Nguyên trong mắt chợt bộc phát ra khiếp người tinh quang, nhưng lập tức lại chậm rãi thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cái kia hơi nghiêng về phía trước thân thể hiện lộ ra nội tâm hắn không bình tĩnh. "Một tháng thời gian, liền đột phá luyện cốt cảnh nhất trọng cảnh giới nhỏ. Người này thật là lần lượt đổi mới nhận thức." Hắn trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Phương Viễn. "Trưởng lão cái này đến, không chỉ là vì báo cho việc này a?" "Gia chủ minh giám." Phương Viễn trưởng lão chắc tay, giọng nói trịnh trọng nói: "Phương Hàn tiên phú dị bẩm, là ta Phương gia sau này hy vọng, hắn tiến cảnh chi thần tốc, viễn siêu cùng thế hệ. Bây giờ mặc dù ở giữa đường giáp tự võ đạo phòng, nhưng nơi ở vẫn là thiên viện bình thường tiểu viện, cùng với thân phận, thiên phú đã không xứng đôi. Lão phu khẩn cầu gia chủ, phá lệ ban tặng Phương Hàn một bộ tinh phẩm đình viện, khiến cho có thể có cao hơn chỗ ở hoàn cảnh, tâm vô bằng ngụ, chuyên tâm võ đạo, mới có thể nhanh hơn trưởng thành." Phương Lang Nguyên ngón tay vô ý thức khẽ chọc mặt bàn, phát sinh đốc đốc kêu lên. "Gia tộc có quy định, chỉ có tấn thăng trưởng lão hoặc là gia tộc lập xuống đại công người mới có thể ban tặng tinh phẩm đình viện. Phương Hàn mặc dù thiên phú kinh người, nhưng dù sao tuổi nhỏ mà lại chưa có chân chính trọng đại công tích tại trong tộc. Nhưng mà..." Phương Lang Nguyên ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn nghĩ tới Phương Hàn cái kia nghe rợn cả người tu luyện tốc độ, nghĩ đến Phương Hàn thêm vào cái kia địa phương khả năng, nghĩ đến Phương gia sau này trăm năm hưng thịnh cơ hội. "Quy củ là chết, phê chuẩn." Chốc lát yên lặng sau, Phương Lang Nguyên chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà mạnh mẽ: "Phương Hàn tiên phú, đáng giá gia tộc huynh lực bồi dưỡng, phi thường lúc, đi phi thường chuyện, lệ cũ có thể phá. Liền đem Tính Vũ Hiên ban tặng Phương Hàn, tất cả sự việc lập tức an bài xong xuôi, để cho hắn sớm ngày mang vào. Ta thay hắn tạ ơn gia chủ." Phương Viễn trưởng lão trên mặt nhất thời toát ra nụ cười rực rỡ, không người một cái thật sâu. "Gia chủ anh minh, ta Phương gia được cái này kỳ lân nhi, sẽ làm rầm rộ." Trong lòng hắn kích động, phản phất đã thấy Phương Hàn nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng đại biểu Phương gia bước lên cái kia mảnh rộng lớn hơn võ đài cảnh tượng. Chương 43, thang quan nhà mới chương 43, thang quan nhà mới đông đông, Phương Hàn mới vừa trở lại giáp tự số 10 võ đạo phòng không lâu, ngoài cửa truyền đến khẽ chọc cấm thanh. Hắn mở cửa, gặp được trước đó bình thường vì Phương Viễn trưởng lão truyền lời tôi tớ. "Phương Hàn thiếu gia, Phương Viễn trưởng lão xin ngài sẽ đi qua một chuyến." "Tôi tớ cung kính hành lễ." "Trưởng lão có từng nói chuyện gì?" Phương Hàn hỏi. "Mỗi tháng lệ cũ nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không nghĩ tới Phương Viễn trưởng lão sẽ vì sao chuyện mà tìm chính mình." "Trưởng lão không, nhưng thần sắc quá mức duyệt, xác nhận chuyện tốt." Tôi tớ nhỏ giọng hồi đạo. Phương Hàn gật đầu, "Theo tôi tớ đi trước Phương Viễn trưởng lão tính thất." Bên trong tính thất, đàn hương lượn lờ, Phương Viễn trưởng lão mang trên mặt khó che giấu vui mừng nụ cười, nhìn thấy Phương Hàn tiến đến, liền cười vẫy tay. "Phương Hàn, mau tới." "Trưởng lão." Phương Hàn hành lễ. "Không cần đa lễ." Phương Viễn trưởng lão đuốt râu cười nói, "Vừa rồi ta đưa ngươi đột phá sự tình bẩm rõ gia chủ nghe nói điều đó vui mừng, nói ngươi thiên tư chắc tuyệt, là gia tộc sau này hy vọng, làm quinh lực bồi dưỡng." Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao vài phần, mang theo một tia tuyên bố tin tức trọng đại trịnh trọng. "Gia chủ đặc lệnh, phá lệ ban cho ngươi một bộ tên là Thính Vũ Hiên tinh phẩm đỉnh viện." "Tinh phẩm đỉnh viện?" Phương Hàn nghe vậy, trong lòng đống nhiên vừa nhảy. Phương gia phủ đệ bên trong, tiểu viện cũng chia 3-7 loại, cả nhà bọn họ bây giờ ở thiên viện, chỉ là bình thường nhất chi thứ tộc nhân chỗ ở diện tích chật hẹp, thậm chí là liền người hầu đều không có một cái. Mà tinh phẩm đỉnh viện, thông thường chỉ có gia tộc trưởng lão hoặc là vì gia tộc lập xuống cực lớn công huân thành viên trung tâm mới có tư cách vào ở nó diện tích, hoàn cảnh, phương tiện, vượt qua xa bình thường thiên viện có thể so với, này không chỉ có là vật chất bên trên ban cho, càng là một loại thân phận và địa vị tượng trưng. "Này, đệ tử nhập môn còn thấp, chỉ nhận lấy thì ngại." Phương Hàn mặc dù kích động trong lòng, nhưng tự biết lấy chính mình đối với gia tộc cống hiến, còn lâu mới có được tư cách tiếp nhận dạng này tinh phẩm đỉnh viện. "Không cần cảm thấy thẹn chịu." Phương Viễn trưởng lão xua tay làm gậy Phương Hàn, giọng nói như đinh đóng cột: "Lấy ngươi thiên phú, gánh chịu nổi như thế ban cho, việc này đã định, không cần chối từ. Thính Vũ Hiên sớm đã xử lý thỏa đáng, tất cả sự việc câu toàn, ngươi có thể tùy thời mang vào. Gia chủ còn đặc biệt phân phó, xứng 4 gã thị nữ, 2 gã người làm nam lấy cung cấp ép buộc, chăm sóc đình viện bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tạ gia chủ trọng thưởng, tạ ơn trưởng lão bồi dưỡng. Đệ tử định chuyên cần không ngừng, tuyệt không cô phụ gia tộc kỳ vọng cao." Phương Hàn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm kích, vái một cái thật sâu. "Hảo, hảo." Phương Viễn trưởng lão thỏa mãn gật đầu: "Đi thôi, đem cái này việc vui báo cho cha mẹ ngươi, để bọn hắn cũng cao hứng một chút." "Là, đệ tử xin cáo lui." Phương Hàn lần nữa hành lễ, thối lui ra khỏi tinh thất. Thẳng đến đi ra rất xa, cái kia phần to lớn kinh hỉ như trước tràn đầy ở bụng tim, cước bộ đều không tự giác mà nhẹ nhàng vài phần. Tựa như kiếp trước một cái ở công ty bên trước, đột nhiên bị phần thưởng một bộ ở vào tấc đất tấc vàng trung tâm chợ một bộ lớn bình tầng, không phải do không cao hứng. Hắn cũng không lại hồi võ đạo phòng, mà là trực tiếp hướng đi trong nhà. mới vừa đẩy ra viện môn, đang tại trong viện phơi nắng quần áo mâu thân Lâm Uyển liền nhìn lại, có chút kinh ngạc. "Tiểu Hàn, hôm nay tại sao trở về được sớm như vậy?" "Hôm nay nghỉ ngơi tắm rửa chưa đi trước tiểu lầu phụ thân ngay ngắn cũng từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm sổ sách, mặt lộ vẻ nghi hoặc." Phương Hàn mang trên mặt không ức chế được nụ cười, đi nhanh đến trước mặt cha mẹ. "Cha, nương, gia chủ hạ được lệnh, phá lệ ban thưởng nhà của chúng ta một bộ tên là Thính Vũ Hiên tinh phẩm đỉnh viện." "Cái gì? Tinh phẩm đỉnh viện?" Lâm Uyển trong tay chậu gỗ bịch một tiếng rơi trên mặt đất, quần áo rơi lả tả trên đất, nàng lại giống như chưa tỉnh. Chỉ là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Phương Hàn. Ngay ngắn cũng là toàn thân chấn động, trong tay sổ sách chạy xuống trên mặt đất đều không hề phát hiện, thanh âm đều có chút phát run. "Tiểu Hàn, ngươi, ngươi nói cái gì? Gia chủ ban cho tinh phẩm đỉnh viện?" "Này, điều này sao có thể? Tinh phẩm đỉnh viện, đây chính là chỉ có trưởng lão lại hoặc là vì gia tộc lập xuống đại công người mới có thể thu được ban cho. Phương Hàn một cái đang ở nhà tộc võ đường học tập tử đệ, lấy ở đâu tư cách đạt được dạng này ban cho? Thiên chân vạn sát." Phương Hàn khẳng định gật đầu, đem Phương Viễn trưởng lão mà nói thuật lại một lần. "Ta đã tấn thăng luyện cốt trung kỳ, bài danh nội đường đệ tam, gia chủ nói đây là xem ở ta về thiên phú phá lệ khen thưởng. Đình viện đã chuẩn bị xong, vẫn xứng bốn thị nữ, hai người nam người hầu, chúng ta tùy thời có thể rời qua." "Luyện cốt trung kỳ, đệ tam." Ngay ngắn lẩm bẩm nói, làm Phương gia người, hắn tự nhiên minh bạch đây là cỡ nào không tầm thường thành tựu, to lớn kinh hỉ giống như nước thủy triều vào tới. "Lão thiên gia, tổ tông phù hộ, con ta tiền đồ, con ta thực sự tiền đồ." Lâm Uyển cao hứng nói năng lộn xộn. Lúc này, trang phục tiểu hồng áo Phương Ánh từ trong nhà chạy đến, nhìn thấy mẫu thân, ca ca cùng phụ thân đều thần sắc kích động, ngây thơ mà dắt Phương Hàn góc áo. "Ca ca, ca ca, làm sao vậy?" "Tiểu Ánh, ca ca cho nhà chúng ta kiếm cái đại viện, so với hiện tại cái này lớn hơn, xinh đẹp hơn, về sau còn có thật nhiều ca ca tỷ tỷ chơi với ngươi, có cao hứng hay không?" Phương Hàn khom lưng một thanh ôm lấy muội muội, dùng cái chán để lấy nàng tiểu ngạch đầu, trên mặt là nụ cười sáng lạ. "Đại viện." Phương Ánh chớp nho đen giống như mắt to, mặc dù không biết rõ, nhưng thấy ca ca vui vẻ, nàng cũng theo cười khanh khách, vỗ tay nhỏ bé. "Vui vẻ, Tiểu Ánh vui vẻ." Nhìn vui cười như nữ, ngay ngắn cùng Lâm Uyển nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tràn đầy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Tất cả gian khổ, tất cả chờ đợi, vào giờ khắc này đều được tốt nhất hồi báo. Sáng sớm hôm sau, đã sớm hướng võ đường xin nghỉ Phương Hàn, cùng cha mẹ tiểu muội, hướng về phủ đệ chỗ sâu cái kia mảnh bọn hắn chẳng bao giờ đặt chân qua khu vực đi tới. Càng đi đi vào trong, hoàn cảnh càng phát ra đẹp và tĩnh mịch, lâm một xanh um, đình đài lầu các thấp thoáng ở giữa, cùng bọn chúng trô ở ẩm ý thiên viện hoàn toàn khác biệt. Vòng qua một mảnh thúy trúc lâm, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa tường trắng ngói xanh, khí tượng bất phàm đỉnh viện đập vào mí mắt. Viện môn phong khoáng, trên đó treo một khối lịch sự tao nhã tấm biển, thượng thư Thính Vũ Hiên ba chữ, bút lực mạnh mẽ. Đẩy ra vừa dày vừa nặng viện môn, đầu tiên thấy là một mảnh rộng mở sạch sẽ đá xanh trải liền tiên đỉnh, góc điểm chế là lướt giả sơn cùng thương thúy hoa và cây cảnh. Đỉnh viện chủ thể là một tòa hai tầng lầu chính, mái cong kiểu giác, giường cột chạm trổ, vượt xa bọn hắn nguyên lai ở gian nhà khí phái nhiều lắm. Bên cạnh còn có đồ vật sương phòng. "Này, viện này cũng quá lớn a." Lâm Uyển đứng ở cánh cửa, gần như không dám cất bước, thanh âm tràn đầy thán phục. Ngay ngắn cũng là hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình có vẻ chấn định chút, nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay bán đứng nội tâm hắn kích động. Phương Hàn ôm hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu muội, cười dẫn phụ mẫu đi vào. Trong viện, sớm có 6 gã người hầu cung kính khoanh tay chờ. 4 gã thị nữ trang phục sạch sẽ thanh bố quần áo, dung mạo thượng cấp, 2 gã người làm nam mặc đoạn đà trang phục, đều là thanh trắng niên, nhìn thấy Phương Hàn một nhà tiến đến, nhất để không mình hành lễ. "Cung nên thiếu gia, lão gia, phu nhân, tiểu thư vào ở Thính Vũ Hiên." Thanh âm chỉnh tề, thái độ kính cẩn. Bởi vì bọn họ minh bạch, về sau bọn hắn 6 người quyền xanh sắt trong tay quyền lực, đem rơi vào 4 người trong tay. Hơn nữa đối với có thể trở thành Phương Hàn tùy tùng, bọn hắn cũng là có chút cao hứng, dù sao Phương Hàn hôm nay là phương phụ bên trong hot nhất thiên tài, sau này tiềm lực thật lớn. Theo người như vậy tử, sau này tiền đồ tất nhiên sẽ không kém. Điểm này từ bọn hắn 6 người bị tuyển định làm Thính Vũ Hiên tôi tớ sau, cái khác người hầu nhìn về phía bọn hắn nước ao ánh mắt cũng có thể thấy được. "Không cần đa lễ, không cần đa lễ." Lâm Uyển cùng ngay ngắn chưa từng bị bực này chiến trận, trong chốc lát đều có chút chân tay luống cuống, đội vã để cho mọi người không cần đa lễ. Phương Hàn ngược lại là tương đối chấn định, khẽ gật đầu, lấy hắn bây giờ thân phận, sớm đã nhìn quen người làm cung kính. "Tại tôi tớ dẫn đạo dưới, bọn hắn từng cái đi thăm các nơi. Phòng rộng mở sáng sủa, gia cụ đều là thượng hạng vật liệu gỗ chế tạo. Ngoại thất sáng sủa sạch sẽ, giường chiếu mềm mại thư thái. Thư phòng, luyện công tinh thất đầy đủ mọi thứ. Thậm chí hậu viện còn có một mảnh nhỏ cố ý mở ra đến, có thể cung cấp diễn luyện võ kỹ đất trống. Mỗi một chi tiết nhỏ đều trương hiển chỗ này đỉnh viện bất phàm, vượt qua xa bọn hắn nguyên lai cái kia đơn sơ tiểu viện có thể so với." Không sai, ngay ngắn nuốt ve trong phòng khách sáng bóng mặt bàn, liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Lâm Uyển thì lôi kéo một gã thị nữ, nhỏ giọng hỏi phòng bếp vị trí, đã bắt đầu tính toán người một nhà bữa cơm thứ nhất nên như thế nào an bài. Phương Ánh sớm đã từ ca ca trong lòng trượt xuống đến, tò mò tại sân rộng rãi bên trong chạy tới chạy lui, tiếng gọi như chuông bạc vang đầy các ngõ ngách. Phương Hàn đứng ở đình viện trung ương, nhìn phụ mẫu trên mặt cái kia chưa bao giờ có thỏa mãn cùng bình quang, nhìn muội muội vui sướng thân ảnh, cảm thụ được phần này dựa vào chính mình đổi lấy mới tinh sinh hoạt, trong lòng tràn đầy kiên định cùng vui mừng. Chương 44, kiếm pháp viên mãn. Chương 44, kiếm pháp viên mãn. Cùng ngày, Phương Hàn một nhà liền mang vào Thính Vũ Hiên. Buổi tối, Thính Vũ Hiên bên trong ngọn đèn dầu ấm áp. "Tiểu Hàn, ta muốn đêm mai ở tiểu lầu thiết yến, mời đại bá, tam thúc hai nhà, còn có gia gia nãi nãi, một chỗ ăn mừng tham quan, ngươi xem coi thế nào. Mẫu thân Lâm Uyển mang trên mặt không che giấu được vui vẻ, nhìn về phía đang tại chỉ điểm tiểu muội Phương Ánh biết chữ Phương Hàn, ôn nhu nói, ta cũng là ý tứ này, là nên họ gặp náo nhiệt một chút. Phụ thân ngay ngắn cũng gật đầu phụ họa, đây là phải, cha mẹ an bài là tốt rồi, ta không ý kiến. Phương Hàn buông trong tay xuống bảng chữ mẫu, nhìn phụ mẫu mỉm cười, tốt, ngày mai ta để cho tiểu lâu lưu một cái gian phòng. Với tư cách trưởng quỹ tiểu lâu ngay ngắn cười nói, ngày hôm sau buổi trưa, Phương Hàn tại võ đường dùng cơm, cùng hắn đồng nhất bản chính là Phương Lâm cùng cấp một nhóm đi vào đường tử đệ. Phương Hàn, nghe nói không? Phương Tuyết tỷ thanh phong kiếm pháp đột phá đến viên mãn. Phương Thần giọng nói mang theo thở dài nói, Phương Tuyết tỷ kiếm pháp đột phá đến viên mãn. Chuyện khi nào? Phương Hàn kinh ngạc ngẩng đầu. Một môn võ kỹ viên mãn, có nghĩa là đã đem môn võ kỹ này luyện đến phần cuối, đạt tới sáng tạo giả giống nhau cao độ. Muốn làm được điểm này, không có đầy đủ nội tính thiên phú thì không cách nào làm được. Rất nhiều người tu luyện võ kỹ cả đời, cũng không cách nào đem một môn võ kỹ tu luyện viên mãn. Phương Tuyết làm được công nhận kiếm đạo thiên tài, hắn tin tưởng Phương Tuyết là có thêm kiếm thuật thiên phú, chỉ là nghe được đối phương kiếm thuật viên mãn, vẫn là làm hắn nhịn không được kinh ngạc. Liền sáng hôm nay, buổi sáng Phương Tuyết tỷ đi võ đạo địa khảo nghiệm, bất quá bài danh vẫn là đệ nhị, không thể vượt lên trước Phương Hồng sư minh. Phương Đào nói tiếp nói ra, Phương Hồng ca rất sớm trước đó cũng đã đạt được luyện cốt hậu kỳ, mà Phương Tuyết tỷ bây giờ vẫn chỉ là luyện cốt trung kỳ, giữa hai người cảnh giới trên lệch quá xa. Phương Lâm nói ra, kiếm pháp viên mãn như trước chỉ có thể bài danh đệ nhị, võ đạo địa trước ba cạnh tranh so với ta trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt hơn. Phương Hàn trong lòng không khỏi cảm thán, chính mình tại tiến bộ, người khác cũng chưa từng chỉ trệ không tiến. Vô luận Phương Tuyết vẫn là Phương Hồng, thiên phú đều cũng không kém, xưng là tiểu thiên tài, mình muốn siêu việt hai người, sợ rằng còn cần bỏ phí không ít thời gian. Trở lại giáp tự số 10 võ đạo phòng, Phương Hàn vứt bỏ tạp niệm, cầm trong tay thanh phong kiếm, bắt đầu thanh phong kiếm pháp tu luyện. Hắn từng lần một thi triển thanh phong phất liêu, thanh phong xuyên lâm, thanh phong truy ảnh, gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc hiệu quả bị phát huy đến cực hạn. Trong đầu về thanh phong kiếm pháp tất cả tinh túy, biến hóa, vận kinh pháp môn, như là trong suốt dòng suối, róc rách chảy xuôi. Cứ việc vẫn là đại thành kiếm pháp, nhưng khách quan mới vừa đột phá đại thành lúc, bây giờ kiếm pháp đã có thật lớn đề thăng. Hơn nữa hắn càng là mơ hồ cảm thấy tầng thứ cao hơn. Hắn có dự cảm, hắn thanh phong kiếm thuật khoảng cách viên mãn cũng đã không xa. Có thể là vài ngày sau, có thể là sau một khắc, kiếm pháp của hắn liền có thể đột phá, cùng Phương Tuyết giống nhau, đạt được viên mãn. Bá, bá, bá. Phương Hàn không ngừng huy kiếm. Kiếm quang càng ngày càng linh động, càng ngày càng ngưng tụ, phản phất không còn là máy móc chiêu thức, mà là có tính mạng thuộc về chính mình cùng hô hấp. Không biết qua bao lâu, mỗi một khắc, phúc chí tâm linh. Hắn một kiếm đâm ra, thể xác và tinh thần ý kiếm hoàn mỹ hợp nhất, chỗ mũi kiếm không khí phảng phất bị triệt để rút sạch, áp xúc, một đạo cô đọng được giống như thực chất, dài chừng hơn một xích màu trắng kình khí chợt thoát ly mũi kiếm, vô thanh vô tức mà bắn ra. Suy, kình khí đánh vào võ đạo phòng cứng rắn nền đá trên nền, lại phát sinh một tiếng do nét cắt kim loại âm thanh. Một khối dày đến hơn 10 cm tảng đá bị cắt mở ra, lưu lại một đạo chiều dài vượt lên trước 1 mét, sâu tới hơn 10 cm khoa trương vết kiếm. Uy lực như vậy, cũng không phải đại thành kiếm pháp có thể làm được, đáp án chỉ có một cái, kiếm pháp của hắn đã từ đại thành đột phá đến viên mãn. Thanh phong kiếm pháp viên mãn chi cảnh thành. Phương Hàn thu kiếm mà đứng, cảm thụ được trong tay thanh phong kiếm chuyển tới nhỏ bé rung động, cùng với cái kia cùng đại thành thời kỳ hoàn toàn khác biệt viên mãn ý cảnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, viên mãn cấp thanh phong kiếm pháp uy lực so với đại thành lúc tăng lên chí ít 5/10. Trọng yếu hơn chính là chém ra kình khí cho dù đối mặt cùng cảnh giới võ giả cũng sẽ không là bài biện. Phía trước kình khí tối đa có thể uy hiếp cảnh giới thấp hơn một tầng thứ luyện cân cảnh võ giả, đối mặt cùng cảnh giới võ giả, vô luận là uy lực hay là tốc độ cũng lớn không đủ. Bây giờ kình khí vô luận là uy lực hay là tốc độ đều đủ để đối với cùng là luyện cốt cảnh võ giả tạo thành uy hiếp, mà đem phong phú chiến đấu của hắn thủ đoạn để cho công kích khó lòng phòng bị, đang chiến đấu ở giữa sức uy hiếp trở nên càng mạnh. Từ đại thành đến viên mãn, không sai biệt lắm hao tốn hơn 3 tháng. Phương Hàn trong lòng tính toán, từ đại thành đến viên mãn, hắn hao tốn không sai biệt lắm hơn 3 tháng. Cho dù là tại gấp 4 kiếm thuật tăng phúc phía dưới, vẫn là hao tốn dài như thế thời gian, võ kỹ tấn cấp quả nhiên là muốn so với cảnh giới tấn cấp muốn càng thêm chắc trở. Phương Tuyết tỷ kiếm pháp có ở đây không lâu trước viên mãn, ta lúc này đi chắc thí, bài danh sợ rằng vẫn như cũ đệ tam, khó có biến hóa. Phương Hàn hơi suy nghĩ một chút, liền tắt lập tức đi trước võ đạo bia tâm tư. Hiện tại đi vào chắc thí, bài danh sẽ không biến hóa, khen thưởng sẽ không biến hóa, ngoại trừ để cho người ta biết được kiếm pháp của mình cũng viên mãn, đưa đến khoe khoang tác dụng bên ngoài, vô pháp nhận được bất kỳ chỗ tốt nào. Làm tâm trí so với người cùng tuổi thành thục người, hắn hiển nhiên sẽ không vì khoe khoang, liền đi trước võ đạo bia chắc thí. Thanh phong kiếm pháp viên mãn, đã không còn đường tiến, là thời điểm tu luyện càng cao phẩm giai cấp kiếm pháp. Phương Hàn trong lòng tự nói, cơ sở kiếm pháp đến viên mãn sau đó, muốn cho võ kỹ sở hữu uy lực mạnh hơn, liền chỉ có tu luyện nhập phẩm cấp võ kỹ. Đổi thành không có gia thế bối cảnh người, muốn lấy được sở hữu phẩm cấp võ kỹ tất nhiên muôn vàn khó khăn. Bất kỳ thế lực nào đối với loại này vũ kỹ cường đại đều là nghiêm gia quản chế, tuyệt sẽ không để cho dạng này võ kỹ lưu thông bên ngoài, lấy uy hiếp được sự thống trị của chính mình. Nhưng làm vương gia con cháu hắn, muốn đạt được phẩm cấp võ kỹ cũng không khó khăn khó. Hiện tại thời gian đã có chút muộn, hắn quyết định ngày mai liền đi tìm Phương Viễn trưởng lão, xin tu luyện đẳng cấp cao hơn kiếm pháp. Buổi tối, Lương Thủy Thành Phương Hoa tiểu lâu tốt nhất một gian bên trong bao sương, hoan thanh tiểu ngữ, phi thường náo nhiệt. Gia gia mãi mãi ngồi tại thượng thủ, mặt đỏ lử lử. Đại bá Phương Nghiệp thương thế chưa lành không thể đến đây, nhưng đại bá mẫu mang theo Đường ca Phương Sơn, Đường tỷ Phương Vân đến. Tam thúc Phương Bình một nhà càng là tất cả nhân viên đến đông đủ. Trên bàn thức ăn phong phú, mùi rượu bốn phía. Tiểu Hàn bây giờ nhưng là chân chính tiền đồ. Tinh phẩm đình viện, đây chính là các trưởng lão mới có tư cách ở đình viện. Tam thúc Phương Bình cười nâng chén, trong giọng nói tràn đầy cùng có vinh yên. Phương Hàn đứa cháu này tiền đồ, làm tam thúc chính hắn, cũng là có thể liên quan đạt được lợi ích. Tựa như đại ca Phương Nghiệp, nếu không có cùng Phương Hàn cái tầng quan hệ này, không chiếm được thương đội võ giả trọng điểm chiếu cố, rất có thể đã chết ở tại cường đạo tập kích phía dưới. Cho nên, đối với Phương Hàn có tiền đồ, hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tiểu Hàn, chúng ta mời ngươi. Trong khoảng thời gian này không ít nghe được có quan hệ Phương Hàn tin đồn Đường Ca Phương Sơn cùng Đường Tỷ Phương Vân, nhìn Phương Hàn ánh mắt phức tạp. Thân là Đường huynh đệ, mình tại sao sẽ không có tập võ thiên phú? Ước ao cũng có, cảm khái cũng có, cuối cùng đều hóa thành mời rượu độc tác. Hàn ca, ngươi thật lợi hại. Năm ấy 11 tuổi Đường đệ Phương Huy cùng Đường muội Phương Vũ, thì nháy sáng trông suốt con mắt, vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Phương Hàn. Chúng ta về sau cũng muốn giống như Hàn ca giống nhau, trở thành lợi hại võ giả. Phương Hàn cười miễn cưỡng bọn hắn vài câu, bầu không khí hòa hợp nhiệt liệt. Phụ mẫu nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Yến hội cuối cùng tán, mọi người hàn huyên đi ra tiểu lâu. Ba chiếc phương gia xe ngựa đã sau khi ở trước cửa, phân biệt chờ được mọi người, chậm rãi lái rời. Xe ngựa vừa ly khai tiểu lâu vị trí phồn hoa phố, đi vào một cái tương đối tĩnh lặng đường miệng. Đột nhiên, phía trước nhất lái xe người chăn ngựa bỗng nhiên nắm chặt dây cương. Hu. Xe ngựa chợt dừng lại, bên trong xe mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, một hồi ngã trái ngã phải. Chuyện gì xảy ra? Ngay ngắn ló hỏi. Chỉ thấy xe ngựa phía trước chính giữa đường, một cái vóc người khôi ngô, lưng hùng vai gấu thiếu niên, đang hai tay ôm ngực, như là một tôn như tháp sắt ngăn ở nơi đó, chặn lối đi. Dưới bóng đêm, thiếu niên ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Phương Hàn vị trí xe ngựa. Thanh âm to lớn mang theo không che giấu chút nào khiêu khích, tại yên tĩnh trong đường phố nổ tung. Phương Hàn, lăn ra đây cho ta. Chương 45, chiến đấu kịch liệt Lâm Hổ chương 45, chiến đấu kịch liệt Lâm Hổ người nào? Nghe được bên ngoài xe ngựa chỉ mặt gọi tên giọng nói bất thiện thanh âm, bởi vì tiệc tối nguyên bản tâm tình rất tốt Phương Hàn chân mày không khỏi nhăn lại. Vạch chân màn xe, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, ánh mắt nhìn về phía cản đường Khôi Ngô thiếu niên. Khi thấy rõ Khôi Ngô trên người thiếu niên quần áo, trong lòng hắn trầm xuống, một cái tên nổi lên trong lòng, Lâm Hổ. Căn cứ Phương viện trưởng lao nói tới, Lâm Báo đại ca Lâm Hổ là Lâm gia bài danh đệ nhị nội đường con cháu, biết được Lâm Báo sau khi bị thương, rất có thể sẽ tìm tới hắn vì Lâm Báo xuất đầu. Người này rất có thể chính là Lâm Hổ. Người là Lâm Hổ? Phương Hàn hỏi, mặc dù đã suy đoán, nhưng vẫn cần tiến hành xác nhận. Không sai, là ta. Lâm Hổ lưng hùng vai gấu, vóc dáng cường tráng khôi ngô, mắt lộ ra lãnh quang nhìn Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi đã thương đệ đệ ta Lâm Báo, bút chứng này, hôm nay nên tính một chút. Quả nhiên là Lâm Hổ, là vì Lâm Báo sự tình mà đến. Phương Hàn đè xuống hỏa khí, nỗ lực giải thích. Chuyện này đó, là Lâm Báo muốn cướp đoạt nhiệm vụ của ta mục tiêu trước đây, càng là đi đầu đối với ta độc thủ, ta bị ép phản kích. Thôi lắm. Lâm Hổ căn bản không nghe vào giải thích, gầm lên một tiếng làm gãy. Đệ đệ ta sao lại ham muốn ngươi điểm này công lao? Nhất định là ngươi hoành hành ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu. Bớt nói nhảm, đấu một hồi phân thắng thua. Để ta nhìn một chút ngươi này Phương gia kỳ lân nhi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, Lâm Hổ trong mắt hung quang nổ bắn ra, thương một tiếng, đã rút đao ra khỏi vỏ. Thân đao dày rộng, lóe ra hàn mang, như là mánh hổ để mắt tới con mồi, một cổ sắc bén hơi thở bá đạo trong nháy mắt khóa được Phương Hàn. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Thấy đối phương ngang ngược không biết lý lẽ, cố ý động thủ, Phương Hàn trong lòng hỏa khí cũng bị triệt để kích khởi. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là người. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, trong cơ thể luyện cốt trung kỳ khí huyết ầm ầm vận chuyển, thanh phong kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cả người tựa như là hóa thành một thanh kiếm, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên mở mịt mà sắc bén. Xem nào. Lâm Hổ chợt quát một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp mà, tấm đá xanh mặt đường hơi chấn động một chút, thân ảnh đã như mãnh hổ ra áp giống như nhào tới. Trong tay hậu bối đao xé rách không khí, mang theo một luồng khí tức nguy hiểm, chém thẳng vào Phương Hàn mặt. Chính là Lâm gia rất có danh tiếng phá sơn đao pháp thức mở đầu, khai sơn liệt thạch. Đao chưa đến, cái kia cổ nặng nề áp lực đã đập vào mặt. Thanh phong xuyên lâm. Phương Hàn ánh mắt chút ngưng, không dám chậm trễ chút nào, đối phương lực lượng khí thế mạnh mẽ hung mãnh, không thể đón đỡ. Dưới chân hắn bộ pháp biến ảo, như thanh phong phất liễu, tại cực kỳ nguy cấp chi tế nghiêng người né qua đao phong thịnh nhất chỗ. Đồng thời thanh phong kiếm hóa thành một đạo màu xanh lưu ảnh, nhất thức kiếm pháp nhanh đâm Lâm Hổ đao phong uy lực chỗ bạc được. Keng. Đao kiếm lần đầu giao kích, bộc phát ra đinh thái nhức óc cẩm vàng, kia lửa vàng gấp nơi. Phương Hàn chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc cự lực từ thân đao truyền đến, cánh tay hơi hơi tê dại, không thể không thân hình dựa thế bay về phía sau lui nửa bước, tan mất kinh lực. Mà Lâm Hổ cũng là cổ tay run lên, khí thế lao tới trước bị nẹt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đã đột phá, luyện cốt hậu kỳ. Ngưng mắt nhìn Lâm Hổ, Phương Hàn sắc mặt càng thêm ngưng trọng vài phần. Đối phương so với Phương Viễn trưởng lão miêu tả còn muốn càng mạnh, chẳng những đao pháp đã đạt đến đại thành chi cảnh, cảnh giới cũng đã không còn là luyện cốt trung kỳ đỉnh phong, mà là đã đột phá đến luyện cốt hậu kỳ. Hắn bây giờ chỉ là luyện cốt trung kỳ, mà đối phương cũng đã là luyện cốt hậu kỳ, cao hơn hắn chọn một cảnh giới, đối thủ như vậy, vướng tay chân trình độ có thể tưởng tượng được. Luyện cốt trung kỳ, viên mãn kiếm ý. Lâm Hổ sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, thu hồi khinh thị. Hắn nguyên tưởng rằng dựa vào bản thân luyện cốt hậu kỳ cảnh giới, phối hợp đại thành chi cảnh phá sơn đao pháp, đủ để một đao nghiền ép đối phương, nhưng không nghĩ cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Hắn lấy được tin tức là Phương Hàn mới vào luyện cốt, kiếm pháp đại thành, nhưng không nghĩ ngắn ngủi thời gian, đối phương không ngờ đột phá đến trung kỳ, càng đem kiếm pháp luyện tới viên mãn chi cảnh. Này tốc độ tiến bộ, quả thực nghe rợn cả người. Hai người đều ý thức được đối phương vướng tay chân, bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn. Giống. Lâm Hổ chiến ý càng tăng lên, lần nữa giống giận nào tới, ánh đao hóa thành tầng tầng lớp lớp cuồng bạo sóng chiều, cuộn sạch hướng Phương Hàn. Đao phong gào thét, đem mặt đất bụi bặm đều quyện hất lên. Phương Hàn ngưng thần ứng đối, viên mãn cấp độ thanh phong kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Kiếm quang không còn truy cầu to lớn thanh thế, mà là cực hạn ngưng luyện cùng tinh chuẩn. Như thanh phong vô khổng bất nhập, nếu như cảnh liễu mảnh quấn quanh không dứt, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất điểm chúng đao thế điểm yếu, hoặc dẫn lệ, hoặc đón đỡ, hoặc phản kích. Ken 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 ken. Dây đặc như mưa rơi trên lá chuối giống như sắt thép va chạm âm thanh, tại trong đường phố điên cuồng nổ vang, đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, hai người thân ảnh động tác mau lẹ, lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền đã giao thủ hơn 10 chiêu. Bén nhọn kinh khí tứ tán tràn đầy bắn, ở trung quanh vết tường, trên mặt đất lưu lại từng đạo khắc sâu vết chảy. Ba chiếc trên mã xa, ngay ngắn đám người kinh hoàng xuống xe, thấy trước mắt kịch chiến cảnh tượng, đều sắc mặt trắng bệch, tim nhảy tới cổ rồi. Tiểu Hàn, Lâm Viễn gắt gao siết chồng cánh tay, móng tay hầu như bóp vào trong thịt. Đừng hoảng hốt, tin tưởng Tiểu Hàn. Ngay ngắn đồng dạng căng thẳng và phần, nhưng vẫn là cố tự chấn định mà bảo hộ ở người nhà trước người. Động tĩnh của nơi này kinh động phụ cận hộ gia đình cùng người qua đường, không ít người nghe tiếng mà đến, xa xa vây xem, phát ra trận trận kinh hô. Giao thủ một người trong đó ta nhận ra, là Lâm gia nội đường đệ nhị Lâm Hổ, hắn cư nhiên đã là luyện cốt hậu kỳ. Giao thủ với hắn chính là ai? Gì? Nhìn trang phục là Phương gia con cháu, thật trẻ tuổi luyện cốt cảnh. Chắc là Phương Hàn, Phương gia cái kia mới quật khởi kỳ Lân Nhi. Hắn vậy mà có thể cùng Lâm Hổ đánh cho tương xứng. Luyện cốt trung kỳ đối với hậu kỳ, cư nhiên không có bị thua, T, Phương Hàn kiếm pháp dường như là viên mãn cấp độ. Nhận ra song phương giao chiến thân phận, vây xem đoàn người kinh hô thành tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, tuổi quá trẻ Phương Hàn, không ngờ sở hữu chống lại Lâm Hổ bực này lão bài nội đường đứng đầu đệ tử thực lực. Mà ngay ngắn đám người nhưng là không khỏi đau lòng lên, cùng Phương Hàn giao thủ lại là Lâm gia nội đường đệ nhị, đã luyện cốt hậu kỳ võ giả. Đối mặt loại này lão bài nội đường đứng đầu con cháu, Phương Hàn lại là đối thủ sao? Trong chiến trường, giao thủ đã qua trăm chiêu, mỗi một chiêu đều ra tay toàn lực, hai người thể lực rất nhanh trôi qua, hai người hô hấp đều trở nên nặng nề mấy phần, Thái Dương thấy mồ hôi. Chiến đấu đến thời khắc này, bởi vì thể lực kịch liệt tiêu hao, hai người đều không thể tránh né xuất hiện cái hở. Xoẹt. Phương Hàn thanh phong kiếm chợt ra tốc, như rắn độc xuất động, xuyên đầu ánh đao khe hở. Mũi kiếm xẹt qua Lâm Hổ cánh tay trái, mang theo nhất lưu huyết hoa, để lại một đạo tổn thương miệng. Gần như cùng lúc đó, Lâm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương thế, đao thế biến đổi, một cái tấn mãnh nghiêng liêu phản kích mà đến. Phương Hàn hồi kiếm đón đỡ hơi chậm nửa phần, đao phong lao vai phải của hắn mà qua, áo bào vỡ tan, đồng dạng để lại một đạo vết máu. Chương 46, tháng hiểm chương 46, tháng hiểm mùi máu tươi kích thích lên hai người hùng tính, hai người trong mắt đều là lộ ra ngon sắc. Phá núi một đao. Lâm Hổ hai mắt đỏ ngầu như máu, luyện cốt hậu kỳ khí huyết tầm ầm bạo phát, quanh thân bắp thịt như cầu lăng bệnh, nổi gân xanh. Hai cánh tay hắn hung hãn giơ cao đao, thân đao vụ vụ rung động, mang theo lấy phá núi nước đá cuồng bạo thế chém dụng. Đây là phá sơn đao pháp sát chiêu, gắng đạt tới một kích phân thắng thua. Đao chưa đến, lạnh thấu xương kình phong đã ép tới Phương Hàn áo bảo phần phật vũ điệu, mặt đất bụi bặm như sóng dữ giống như chuyển hình quạt về phía sau nổ tung, toái thạch bể ra. Thanh phong phất liễu. Phương Hàn trong con ngươi tàn khốc đột nhiên ngừng, đối mặt này thạch phá thiên kinh một đao, quanh người hắn khí cơ lại như nước hồ lạnh phẳng lặng, trầm tĩnh đến đáng sợ. Thanh phong kiếm đột nhiên bù bù, mũi kiếm vẽ ra một đạo không câu nệ không tì vết hồ quang, giống như thanh phong lượn quanh liễu, nước chảy tháo thạch, vô cùng tinh chuẩn dán bám vào cuồng bạo đánh rất gãy đao mặt bên. Kiếm kình một dẫn rung động, lại đem cương mãnh cực kỳ đao thế mang lệnh ba tấc, chính là thanh phong kiếm ý viên mãn chi cảnh lấy nhu thắng cương cực hạn diễn dịch. Bù bù. Đao phong bị này cổ xảo kình dẫn tới hơi hơi phiến diện, lao Phương Hàn bên cạnh thân chém dụng, đem mặt đất bổ ra một đạo khe rãnh sâu thẳm. Mà đang ở Lâm Hổ lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh, trung môn mở lớn trong tích tắc, hưu, Phương Hàn cổ tay tật run rẩy, thanh phong kiếm phát sinh từng tiếng càng chấn minh, viên mãn kiếm pháp uy lực ngưng tụ vào một điểm. Một đạo ngưng luyện như thực chất, gần như trong suốt kình khí chợt từ kiếm tiêm bắn ra, vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Lâm Hổ không môn đại khai lồng ngực. Đây chính là đem kiếm pháp cùng kình khí kết hợp với nhau, chỉ có thanh phong kiếm pháp viên mãn chi cảnh mới có thể thi triển sát chiêu, thanh phong kình khí. Nguy hiểm. Lâm Hổ đồng tử đột nhiên co lại, cảm thấy thấu xương nguy hiểm, điên cuồng hét lên kiệt lực nghiêng người xoay tránh, đồng thời hồi đao muốn đón đỡ. Phốc suy. Nhưng trung quy chấm nhất tuyến. Thanh phong kình khí giành trước nửa bước, hung hăng mà chui vào ngực phải của hắn. Huyết quang tóe hiện. Ai da. Lâm Hổ phát sinh một tiếng rên thống khổ, thân hình kịch chấn, lảo đảo về phía sau liền lùi lại 7-8 bước, mới dùng đao chống xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngực phải chỗ một cái lỗ máu thình lình ở trước mắt, tiên huyết ồ ồ tuôn ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ tảng lớn vào áo, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thắng bại đã phân. Tiểu Hàn thắng. Tam thúc Phương Bình nhịn không được kích động hô nhỏ một tiếng. Ngay ngắn, Lâm Uyển mấy người cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lúc này mới phát giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vây xem đoàn người bộc phát ra to lớn náo động. Lại là Phương Hàn thắng. Luyện cốt trung kỳ, cư nhiên vượt cấp đánh bại luyện cốt hậu kỳ Lâm Hổ. Cư nhiên đem một môn kiếm pháp viên mãn, Phương gia kỳ Lân Nhi, danh bất hư truyền. Đủ loại thán phục, khó tin tiếng nghị luận sóng chiều giống như dâng lên. Lâm Hổ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt bởi vì không chút máu cùng đau nhức mà tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự không cam lòng cùng khuất nhục lửa giận, hắn dùng rằng còn muốn mạnh mẽ giơ đao tái chiến. Được rồi, Hổ tiểu tử, còn lại không đủ mất mặt sao? Đúng lúc này, một tiếng giản mua thở dài vang lên. Một đạo bóng người màu xanh giống như quỷ mị xuất hiện ở Lâm Hổ bên người, tự tay đè xuống Lâm Hổ bả vai, một cổ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt đè xuống Lâm Hổ sao động khí huyết. Đây là nhất vị diện dung gầy gò lão giả, chắc là Lâm gia một vị trưởng lão. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Phương Hàn liếc mắt, ẩn chứa trong đó kinh ngạc, dò xét, còn có một tia không dễ dàng phát giác hàn ý. Hắn nghe nói qua Phương gia vị này Kỳ Lân Nhi, biết vị này Kỳ Lân Nhi thiên phú rất cao, nhưng bây giờ chính mắt thấy được, phát hiện vẫn có chỗ đánh giá thấp. Chờ sau này nó trưởng thành, Lâm gia sợ rằng không có người có thể áp chế ở. Phương Hàn lòng chợt rung lên, một cổ khó có thể tưởng tượng áp lực cực lớn đánh tới, tựa như là bị mánh thú để mắt tới, cái chán nhịn không được trượt xuống từng viên lớn mồ hôi lạnh. Bằng vào viên mãn kiếm pháp, hắn có thể đủ vượt cấp đánh bại Lâm Hổ, nhưng tuyệt đối không thể vượt cấp đánh bại một vị nội khí cảnh trưởng lão. Đối phương nếu muốn giết hắn, hắn sợ rằng rất khó có thể sống. Hắn cầm kiếm đề phòng, trong cơ thể khí huyết âm thầm phi nhanh, tùy thời làm tốt tranh né chuẩn bị. Lâm Hiển trưởng lão, tiểu bối luật bàn, thắng bại là chuyện thường, hà tất độc khí? Một cái giọng ôn hòa tại Phương Hàn bên cạnh thân vang lên. Một vị mặc phương gia trang phục, mặt mỉm cười hạt bảo lão giả chẳng biết lúc nào cũng đã ra trong sân bây giờ. Vừa lúc đứng ở Phương Hàn cùng cái kia Lâm gia trưởng lão áo xanh ở giữa, nhìn như tùy ý, lại đem đối phương mơ hồ nhằm vào Phương Hàn khí tức đều ngăn cách ra. Thất trưởng lão. Phương Hàn nhận ra vị này chính là trong gia tộc một vị trong ngày thường tương đối khiêm tốn trưởng lão, trong lòng nhất thời nhất an, liền vội vàng không người hành lễ. Nguyên lai gia tộc một mực có trưởng lão đang âm thầm bảo vệ mình. Thất trưởng lão Phương Giai đối với Phương Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ ngợi, lập tức lần nữa nhìn về phía Lâm gia Lâm Hiển trưởng lão. Lâm Hiển sắc mặt biến đổi mấy lần, nhìn một chút trọng thương Lâm Hổ, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Phương Hàn, cuối cùng lạnh rên một tiếng. "Hừ, Phương gia ngược lại là ra một hạt giống tốt, chúng ta đi." Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, nâng dậy vẻ mặt không cam lòng nhưng không cách nào phản kháng Lâm Hổ, thân hình thoát một cái, tựa như khói xanh biến mất ở cuối đường phố. Thấy đối phương rời đi, Phương Giai lúc này mới xoay người, ôn hòa mà đối với Phương Hàn đạo, "Không có sao chứ? Đa tạ thất trưởng lão biệt thủ, đệ tử không ngại, chỉ là chút bị thương ngoài da." Phương Hàn cung kính hồi đạo, trong lòng tràn ngập cảm kích. "Ân, ngươi làm rất tốt." Thất trưởng lão vuốt râu mỉm cười. "Việc này ngươi chiếm lý, tu vi cũng không chịu thua kém, gia tộc tự sẽ vì ngươi chỗ dựa, hôm nay là nhà của ngươi ngày hỷ sự, chớ để việc này quấy rầy hứng thú, mau trở về đi thôi." "Là." "Cung tiễn trưởng lão." Phương Hàn lần nữa hành lễ. Thất trưởng lão gật đầu, thân ảnh lặng yên phai đi, phản phất tử chưa xuất hiện. Một hồi phong ba, rốt cục tại hai nhà trưởng lão can thiệp dưới dẹp loạn. Phương Hàn thu kiếm trở vào bao, bình phục một chút quần quần khí huyết, đi tới người nhà trước mặt. "Tiểu Hàn, thương thế của ngươi Lâm huyện nội vàng tiến lên, đau lòng nhìn nhi tử đầu vai vết máu." "Nương, không có việc gì, một chút thương nhỏ, trở về bôi ít thuốc là tốt rồi." Phương Hàn trấn an cười cười. "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Lên xe trước về nhà. Ngay ngắn dùng sức vỗ vỗ nhi tử không bị tổn thương một bên bà bay, khắp khuôn mặt là tự hào cùng nghĩ mà sợ đan vào tâm tình rất phức tạp. Người một nhà một lần nữa leo lên ba chiếc xe ngựa, đang vây xem đoàn người đủ loại ánh mắt nhìn soi mói, xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng về Phương phủ chỗ sâu tính Vũ Hiên chạy tới. Bên trong đùng xe, Phương Ánh nhỏ giọng hỏi, "Ca ca, cái kia bại hoại bị đánh chạy sao?" Phương Hàn sờ sờ đầu của muội muội, mỉm cười nói, "Ân, bị đánh chạy, tiểu Ánh đừng sợ." Ánh mắt của hắn nhìn phía bên ngoài xe ngựa trôi đi cảnh đêm, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, trải qua trận chiến này, hắn đối với luyện cốt hậu kỳ võ giả thực lực có rõ ràng nhận thức. Một trận chiến này chỉ có thể coi là thắng hiểm. Hắn lặng yên nắm chặt quả đấm. Hôm nay một trận chiến này, hắn mặc dù chiến thắng, nhưng thắng cũng không ung dung, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm thắng hiểm. Nếu như cùng Lâm Hổ tái chiến một hồi, hắn chưa chắc vẫn có thể thắng lợi, mà nhìn Lâm Hổ thần sắc, sợ rằng cũng không biết từ bỏ ý đồ. Không muốn hôm nay chuyện như vậy phát sinh nữa, hắn còn cần trở nên càng mạnh. Chương 47, Tốn Phong kiếm thuật chương 47, Tốn Phong kiếm thuật sáng sớm hôm sau. Phương Hàn đi đến Phương Viễn trưởng lão tính thất bên ngoài, trải qua tôi tớ thông truyền sau, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Bên trong phòng đàn hương lượn lờ, Phương Viễn trưởng lão cũng không như thường ngày giống như ngồi trên trước bàn phòng trà, mà là chắp tay đứng ở bên cửa sổ, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại. Cái khuôn mặt kia thường ngày hơi lộ ra mặt nghiêm túc bên trên, lúc này mang theo vui mừng nụ cười. Ánh mắt sáng quắc, như là quan sát một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Phương Hàn, liên tục gật đầu. "Hảo tiểu tử, thực sự là cho lão phu một niềm vui vô cùng to lớn, Thanh Phong kiếm pháp cư nhiên đã viên mãn." Phương Viễn trưởng lão thanh âm trung khí mười phần, lộ ra khó có thể ức chế kích động. Hơn nữa càng là lấy luyện cốt trung kỳ tu vi, vượt cấp đánh bại luyện cốt hậu kỳ Lâm Hổ. Hắn phong thả bước đi tiến lên, dùng sức vô vô Phương Hàn bả vai, trong mắt tinh quang lấp lóe. "Làm được xinh đẹp, tăng mạnh ta Phương gia uy phong, Lâm Hổ là Lâm gia nội đường đứng hàng đệ nhị con cháu, ngươi lần này tỏa Lâm Hổ nhuệ khí, xem như là thật to vì Phương gia nội đường nổi danh." "Trưởng lão quá khen, đệ tử chỉ là may mắn thắng lợi." Phương Hàn có thể cảm nhận được trưởng lão phát ra từ nội tâm vui sướng cùng tự hào, hơi hơi không người nói. "Quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo." Phương Viễn trưởng lão xua tay làm gây hắn, nụ cười trên mặt thoáng thu liễm, chuyển thành một loại thâm trầm tán thưởng. "Thực lực chính là thực lực, tại sao may mắn?" Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy, phản phất đã thấy được Phương gia quang minh sau này, giọng nói mang theo vô hạn mong đợi. Tiếp tục giữ vững, tương lai của ngươi tuyệt không chỉ tại này Lương Thủy thành một góc chi địa. Đệ tử ổn thỏa nỗ lực, không phụ trưởng lão cùng gia tộc kỳ vọng cao." Phương Hàn cung kính đáp. Có hệ thống bảng thuộc tính tại, hắn cũng tin tưởng mình tuyệt sẽ không giới hạn tại Lương Thủy thành, đương nhiên cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, có rộng lớn mục tiêu, nhưng không thể mơ tưởng xa vời. Hắn nói sang chuyện khác, đưa ra lần này tới trước mục đích chủ yếu. Trưởng lão, đệ tử Thanh Phong kiếm pháp đã không còn đường tiến, muốn hướng trưởng lão xin tu luyện càng cao phẩm cấp kiếm pháp. Ân, việc này lão phu sớm có dự liệu, cũng đã là ngươi chuẩn bị tốt. Phương Viễn trưởng lão tựa hồ sẽ chờ hắn câu nói này, trên mặt lộ ra một tia quả nhiên vui vẻ. Xoay người từ phía sau gỗ tử đàn trong quầy, lấy ra một quyển nhan sắc ố vàng, lấy dị thú ra đặc chế mà thành bí tịch. Bí tịch địa, lấy cứng cấp văn chương viết bốn chữ lớn, Tốn Phong kiếm thuật. Tốn Phong kiếm thuật là ta Phương gia cất giữ mấy môn hạ phẩm kiếm pháp bên trong, lấy mau lẹ, sắc bén chứ danh một môn. Phương Viễn trưởng lão đem bí tịch trịnh trọng đưa về phía Phương Hàn, thần sắc nghiêm nghị. Kiếm pháp này thế tiến công như cuồng phong mưa rào, liên miên bất tuyệt, uy lực vượt qua xa cơ sở kiếm pháp có thể so với. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo khẳng định, tiếp tục nói: "Lão phu cẩn thận suy nghĩ qua, kiếm pháp này xác nhận thích hợp nhất ngươi coi trước cảnh giới cùng kiếm thuật trụ cột phẩm cấp kiếm pháp, có thể trình độ lớn nhất phát huy ngươi viên mãn Thanh Phong kiếm pháp ưu thế. Ta ơn trưởng lão vì đệ tử hao tâm thẩm định tuyển chọn." Phương Hàn hai tay tiếp nhận quyển bí tịch này, chính như Phương Viễn trưởng lão nói tới, đây chính là một môn cực kỳ thích hợp bản thân kiếm pháp. "Chớ vội cảm ơn." Phương Viễn trưởng lão đuốt râu một cái, thoại phong nhất chuyển, trầm ngâm nói ra: "Kiếm pháp mặc dù lợi, mặc dù pháp cũng không có thể bỏ rơi, hôm qua ngươi cùng Lâm Hổ chi chiến, ngươi mặc dù bằng vào viên mãn kiếm pháp thắng hiểm, nhưng thân pháp chuyển hoán ở giữa lại có chút vướng víu, không thể hoàn toàn phát huy ra Thanh Phong kiếm pháp cái kia như phong vô tướng linh động tinh túy. Nếu có thể dựa vào một môn khinh thân công pháp, khiến cho ngươi thân hình nhanh hơn, càng linh, càng biến hóa khó lường, cùng ngươi kiếm pháp phối hợp lẫn nhau, chắc chắn thực lực của ngươi lại lên một tầng nữa." Phương Hàn nghe vậy, trước mắt sáng tỏ thông suốt, Phương Viễn trưởng lão lời này, một lời để tỉnh người trong động. Trước hắn đắm chìm ở kiếm thuật đề thăng, chưa từng nghĩ tới dựa vào thân pháp. Thanh Phong kiếm pháp vốn là lấy mềm mại mau lẹ chứ danh, như lại hợp với thân pháp, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hơn nữa nếu như tu tập thân pháp, liền có thể nghiệm chứng trước hắn một cái suy đoán. Hắn lập tức không người thỉnh giáo, giọng thành khẩn, trưởng lão nói rất có lý. Đệ tử thụ giáo, không biết trưởng lão nhưng có đề cử khinh thân công pháp. Phương Viễn trưởng lão hiển nhiên sớm có nghĩ sẵn trong đầu, không cần nghĩ ngợi đạo. Ta Phương gia tàng thư các bên trong, có một môn cơ sở bộ pháp tật phong bộ cái này, bộ pháp vận chuyển ở giữa đối với khí huyết tiêu hao nhỏ lại, am hiểu cự ly ngắn bên trong xê dịch chợt hiện chuyển cùng bạo phát gia tốc, 10 phần thích hợp phối hợp kiếm pháp sử dụng. Mà lại kỳ danh tật phong cùng ngươi kiếm pháp Thanh Phong cấn phong nhất mạch tương thừa, ý cảnh tương thông, đồng thời tu luyện, có lẽ có làm ít công to hiệu quả, ngươi tu tập có thể càng nhanh hơn tay. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Phương Hàn lúc này quyết định tu tập môn này tật phong bộ. Lại nói chuyện với nhau vài câu, càng kẽ ghi nhớ Phương Viễn trưởng lão về tu luyện Tốn Phong kiếm thuật mấy giờ then chốt chú ý sự hạ sau, Phương Hàn trân trọng đem Tốn Phong kiếm thuật bí tịch thu vào trong lòng, cung kính xin cáo lui rời đi. Rời đi tinh thất, Phương Hàn cũng không phản hồi chính mình giáp tự số 10 phòng luyện võ, mà là xoay người lại đến Phương gia thủ vệ xâm nghiêm táng thư các. Bằng vào nội đường đệ tử lệnh bài thân phận cùng với Phương Viễn trưởng lão tay dụ, hắn thuận lợi mà tại tầng 1 tìm được tật phong bộ bí tịch. Làm xong mượn đọc thủ tục sau, Phương Hàn tay cầm hai môn mới được công pháp, trong lòng tràn ngập chờ mong, bước nhanh trở lại dành riêng phòng luyện võ. Vừa dày vừa nặng sắt lá cửa gỗ ở sau người chậm rãi khép kín, ngăn cách ngoại giới tất cả hỗn loạn. Tốn Phong kiếm thuật. Phương Hàn đầu tiên là khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cái kia bản gia thú bí tịch Tốn Phong kiếm thuật. Lật ra trang sách, bên trong không chỉ có lấy cặn kẽ vô cùng văn tự chú giải, càng phối hữu một vài bức sinh động nhân vật vận kiếm tập tranh ảnh tư liệu. Đem mỗi một thức kỹ xảo phát lực, khí huyết vận chuyển, kiếm chiêu biến hóa đều phân tích được cực kỳ thấu triệt. Phương Hàn bình tĩnh lại tâm thần, toàn tâm đắm chìm trong đó, cẩn thận nghiên cứu lý giải. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, hắn đã đem bí tịch toàn bộ chiêu thức nhớ cho kỹ. Có thể như thế nhanh, tự nhiên là có gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc công hiệu, nhưng phàm là cùng kiếm pháp tương quan, hắn đều sẽ có được lấy cực cao thiên phú. Bá, hắn đứng lên, cầm lấy Thanh Phong kiếm, y theo bí tịch chứa đựng cùng với Phương Viễn trưởng lão nhắc nhở, nếm thử thi triển Tốn Phong kiếm thuật thức thứ nhất, phong khởi. Lúc đầu, động tác còn có chút mới lạ cứng ngắc, đối với cái kia phức tạp hơn khí huyết phối hợp cùng kỹ xảo phát lực cảm thấy khó chịu. Kiếm chiêu vận chuyển ở giữa, kém xa Thanh Phong kiếm pháp như vậy không câu nệ như thường, uy lực càng là có vẻ phù phiếm. Bất quá, tại gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc phía dưới, nhiều lần diễn luyện mấy lần sau đó, lập tức trở nên trôi chảy. Rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, sáng tỏ thông suốt, rất nhiều khó có thể cân đối kỹ xảo phát lực, chỉ cần nếm thử mấy lần liền có thể tìm được quan khiếu. Sau 2 canh giờ, hắn càng là một hơi đem Tốn Phong kiếm thuật tăng lên tới nhập môn cấp độ. Nhanh như vậy, từ đắm chìm trong tu luyện tỉnh táo lại, Phương Hàn nhịn không được kinh ngạc. Đây chính là vào phẩm cấp kiếm pháp, độ khó lớn xa hơn cơ sở kiếm pháp, nhưng không nghĩ, chính mình cư nhiên vẹn vẹn 2 canh giờ cũng đã đem nhập môn. Dù là có gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc, theo lý thuyết cũng không phải nhanh như vậy. Cái loại cảm giác này thì dường như phản phất hắn sớm đã đánh hạ kiên cố vô cùng kiếm đạo căn cơ. Bây giờ tu luyện đây càng cao phẩm cấp kiếm pháp, cũng không phải là đất bằng lên cao lầu, mà là tại đã có kiên cố nền tảng bên trên, tiến hành tầng thứ cao hơn xây dựng. Là bởi vì viên mãn Thanh Phong kiếm pháp. Phương Hàn trong mắt lóe lên hiểu ra màu. Viên mãn Thanh Phong kiếm pháp, vì hắn kiên định không gì sánh được vững chắc thâm hậu kiếm đạo cơ sở, để cho hắn đối với kiếm lý giải viễn siêu cùng thế hệ. Cảnh này khiến hắn tu luyện lên cùng loại hình càng cao phẩm cấp kiếm pháp lúc, có cực cao khởi điểm cùng cực mạnh thích ứng tính. Hơn nữa gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc mang đến cường đại ngộ tính, tiến triển mới có thể mau làm người ta kinh ngạc. Chương 48, gấp 4 bộ pháp thiên phú chương 48, gấp 4 bộ pháp thiên phú đè xuống kích động trong lòng, Phương Hàn khôi phục lại bình tĩnh tâm, đưa ánh mắt về phía cái viên kia ghi lại tận phong bộ bí tịch. Lật ra dày đặc duy trì liên tục nghiên cứu, thẳng đến đi qua hơn 1 canh giờ, hắn mới đưa toàn bộ bộ pháp chiêu thức nhớ kỹ. Cẩn thận dư bị qua một lần thân pháp yếu quyết sau, hắn bắt đầu ở này rộng rãi phòng luyện võ bên trong, nếm thử tu luyện. Tình huống lại cùng tu luyện kiếm pháp lúc hoàn toàn khác biệt. Phương Hàn luyện, chỉ cảm thấy gập ghềnh, hết sức không được tự nhiên. Một hồi là khí huyết chuyển vận không đúng chỗ, đưa tới đặng đạp phát lực không đủ. Một hồi là bộ pháp rơi xuống đất quá nặng, mất đi nhẹ nhàng ý, một hồi lại là khí tức không thể cùng động tác đồng bộ, đưa tới thân hình hơi dừng lại. Tiến triển cực kỳ thong thả, thậm chí có thể nói là đi lại duy gian. Này khinh thân công pháp, tu luyện cư nhiên như thế chắc trở. Phương Hàn hơi hơi nhíu mày, ngừng bộ pháp tu luyện, lặng lẽ suy tư về nguyên nhân ở trong. Tật phong bộ tuy chỉ là cơ sở bộ pháp, nhưng liên quan đến khí huyết điều tiết khống chế, bộ pháp tinh chuẩn, thân thể trọng tâm biến ảo, bộ pháp cùng thân hình phối hợp, đều cực kỳ tinh diệu phức tạp. Lần đầu học tập, vừa không có thiên phú tăng phúc, cho nên tiến triển mới có thể như vậy thông thả. Nghĩ vậy, hắn lần nữa nhớ lại thật lâu phía trước suy đoán. Kiếm pháp có kiếm thuật thiên phú tăng phúc, căn cốt có căn cốt thiên phú tăng phúc, vậy cái này bộ pháp có hay không cũng có tương ứng thiên phú tăng phúc. Cái ý niệm này một chỗ, liền cũng không kiềm chế được nữa. Bản thuộc tính, ý hắn niệm vi động, ở trong lòng mặc niệm. Bán trong suốt màn ánh sáng theo tiếng triển khai, trôi nổi tại trong tầm mắt của hắn. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc, 0 lần, cấp 1 tăng phúc cần 10 ngân, sở hữu tài phú, 2 ngân xuất hiện mới thiên phú tăng phúc. Phương Hàn ánh mắt rất nhanh đảo qua bảng thuộc tính, đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy tại kiếm thuật thiên phú tăng phúc phía dưới, chẳng biết lúc nào, vậy mà lặng yên nhiều hơn mới tinh một cột. Này một cột chính là có quan hệ bộ pháp thiên phú tăng phúc tuyển hạng. Quả thế, nhìn thấy loại biến hóa này, Phương Hàn trong lòng hiện lên quả thế hiểu ra. Từ lúc phát hiện hệ thống bảng thuộc tính chỉ có thể đối với kiếm thuật thiên phú cùng căn cốt thiên phú tiến hành tăng phúc, mà chính hắn tu tập cũng vừa may là này hai loại lúc, hắn liền mơ hồ từng có suy đoán. Hệ thống bảng thuộc tính có thể cũng không phải cố định chết chỉ có thể đối với hai loại thiên phú tiến hành tăng phúc, mà là cần hắn trực tiếp xúc được tương ứng công pháp mới có thể kích hoạt đối ứng thiên phú tăng phúc tuyển hạng. Bây giờ, tu luyện tật phong bộ pháp thiên phú tăng phúc xuất hiện, ấn chứng hắn suy đoán này. Màn đêm rủ xuống, Phương Hàn kết thúc 3 ngày tu luyện, trở lại Thính Vũ Hiên bên trong thuộc về mình cái gian phòng kia rộng mở ngoại thất. Dưới ánh đến, đem gian phòng chiếu rọi được ấm áp mà yên tĩnh. Hắn xoan tốt cửa phòng, đi tới bên giường, từ đáy giường hốc tối bên trong lấy ra một cái chiếu nặng hộp gỗ nhỏ. Lạch cạch. Nắp hộp mở ra, bên trong là hắn bây giờ tất cả tích xúc. Hắn đem bên trong nén bạc cùng bạc vụn toàn bộ đổ ra, tại dưới đèn cẩn thận kiểm kê. Tổng cộng 110 lượng. Kiểm kê hoàn tất, Phương Hàn thấp giọng tự nói. Hắn kế hoạch nguyên thủy, tiếp tục tích góp từng tí một ngân lượng, lại một lần nữa tồn đủ 1.000 lượng bạc, mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc. Nhưng bây giờ, bộ pháp thiên phú tăng phúc xuất hiện, để cho hắn cảm thấy kế hoạch khả năng cần làm sơ cải biến. Kiếm thuật thiên phú tuy quan trọng, chỗ liên hệ kiếm thuật có thể trực tiếp quyết định lực công kích mạnh yếu, nhưng bộ pháp thiên phú đồng dạng không thể thiếu. Phương Hàn ánh mắt lấp lóe, trong đầu cực nhanh cân nhắc. Khinh công thân pháp mặc dù không thể trực tiếp tăng lực công kích, lại có thể ở trong chiến đấu cùng kiếm pháp hoàn mỹ phối hợp, cực đại tăng cường hắn chiến lực. Hơn nữa cao minh khinh thân pháp, càng là tao nộ cường địch lúc, để mà bảo toàn tính mạng thật tốt thủ đoạn. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, quyết định trước đem bạc dùng để mở ra bộ pháp thiên phú tăng phúc. 110 lượng bạc, ngược lại là vừa vặn. Phương Hàn ánh mắt nhìn về phía bộ pháp thiên phú tăng phúc tuyển hạng bên trên. 110 lượng bạc, vừa vặn đủ để mở ra cấp 1 bộ pháp thiên phú tăng phúc cùng cấp 2 bộ pháp thiên phú tăng phúc, đem bộ pháp thiên phú tăng phúc đội số để thăng tới cấp 4. Toàn bộ nạp tiền. Phương Hàn lấy tay chạm đến bạc, ở trong lòng mặc niệm. 110 lượng bạc trong nháy mắt tiêu thất, bản thuộc tính bên trên sở hữu tài phú chữ số nhảy lên, biến thành 112 ngân. Mở ra bộ pháp thiên phú cấp 1 tăng phúc. Phương Hàn tập trung ý niệm, truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Keng. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở phảng phất tại chỗ sâu trong óc vang lên, bản thuộc tính bên trên văn tự tùy theo như là sóng nước nhộn nhạo biến hóa. Bộ pháp thiên phú tăng phúc, 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, cùng kiếm thuật thiên phú, căn cốt thiên phú giống nhau, bộ pháp thiên phú cấp 1 tăng phúc cũng là đạt được gấp 2 tăng phúc. Mở ra bộ pháp thiên phú cấp 2 tăng phúc. Phương Hàn không có ngừng đống nhiên, lập tức mở ra cấp 2 tăng phúc. Keng. Thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, bản thuộc tính quang mang chớp lên, cuối cùng dừng lại. Bộ pháp thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, vẫn là cùng kiếm thuật thiên phú, căn cốt thiên phú giống nhau, mở ra bộ pháp thiên phú cấp 2 tăng phúc sau, tăng phúc bội số đạt tới gấp 4. Gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc. Nhìn bảng thuộc tính bên trên cái kia bắt mắt 4 lần chữ, Phương Hàn trong lòng sinh ra chờ mong. Mặc dù lúc này trên người hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng hắn biết, đợi cho ngày mai tu luyện tật phong bộ lúc, này gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc mang đến hiệu quả, chắc chắn rõ ràng hiện hiện. Hắn đem vô ích hộp gỗ thả hồi chỗ cũ, thổi tắt ánh đến, ghé nằm mềm mại thư thích trên giường nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Hàn đúng giờ bước vào giáp tự số 10 phòng luyện võ. Hắn như thường ngày một dạng, trước tiến hành mỗi ngày bền lòng đứng dạ hạc hình tung tu luyện. 8 lần căn cốt tăng phúc mang tới bảng bạc khí huyết như là mãnh liệt sông lớn, ở trong người phi nhanh lưu chuyển, hiệu suất cao mà rèn luyện quanh thân xương cốt, mang đến vững chắc mà lực lượng mạnh mẽ để thăng. Mỗi một lần tu luyện, cũng có thể cảm giác được rõ ràng để thăng. Cảm giác hôm nay thung công tu luyện đã tới thân thể cực hạn sau, hắn chậm rãi thu thế, dừng lại thung công tu luyện. Không có lập tức bắt đầu tu luyện tốn phong kiếm thuật, hắn mang theo vẻ mong đợi tâm tình, chuẩn bị lần nữa nếm thử hôm qua để cho hắn cảm thấy tối nghĩa vô cùng tật phong bộ. Bá, hắn hít sâu một hơi, hồi ức lấy tật phong bộ yếu điểm, khí huyết dựa theo riêng lộ tuyến bắt đầu vận chuyển, cước bộ tùy theo bước ra. Ngay tại bước chân hắn di động khoảnh khắc, một loại cùng hôm qua cảm giác hoàn toàn bất đồng trong nháy mắt hiện lên. Hôm qua những cái kia tối nghĩa khó hiểu, khó có thể cân đối khí huyết vận hành lộ tuyến, lúc này phảng phất bị một bàn tay vô hình trải vớt sợi qua, trở nên rõ ràng sáng tỏ, vận chuyển thông thuận không gì sánh được. Tâm niệm vừa động, khí huyết liền đã tự nhiên lưu chuyển đến cần thiết chỗ. Nguyên bản cảm giác không được tự nhiên cứng ngắc bộ pháp chuyển hoán, trọng tâm rời đi, vẹn vẹn diễn luyện mấy lần, liền trở nên tự nhiên phối hợp, phảng phất sớm đã diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Dưới chân bộ pháp bước ra, không còn là hôm qua nặng nề vương hữu, mà là mang theo một hơi gió mát, thân hình cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng. Các loại về bộ pháp tinh yếu càng nộ, như là nước suối trong suốt, một cách tự nhiên hiện lên trái tim của hắn. Như thế nào càng dùng ít sức mà phát lực, như vậy làm sao bay nhanh bên trong nháy mắt biến hướng, như thế nào đem khí tức cùng bộ pháp hoàn mỹ dung hợp. Rất nhiều hôm qua khổ tư không hiểu được chỗ mấu chốt, lúc này sáng tỏ thông suốt. Bá, 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 hắn đắm chìm trong bộ pháp trong tu luyện, thân hình tại rộng rãi phòng luyện võ bên trong chẳng chọc xê dịch, bộ pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lưu loát, mang theo tiếng gió cũng dần dần rõ ràng. Mặc dù còn chưa đạt được nhập môn cảnh giới, nhưng đã ra dáng, lại không phải là hôm qua như vậy gặp đèn, không có trình tự kết cấu. Thật không hổ là gấp 4 bộ pháp tiên phú tăng phúc. Hồi lâu sau, Phương Hàn dừng lại bộ pháp tu luyện, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Tăng phúc trước cùng tăng phúc sau, hiệu quả quả thực khác nhau trời vực. Chương 49, Tật Phong Bộ tiểu thành chương 49, Tật Phong Bộ tiểu thành vài ngày thời gian đống nhiên mà qua. Bá, 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 giáp tự số 10 phòng luyện võ bên trong, Phương Hàn thân hình biến hóa, chân đạp huyền ảo bộ pháp, đang tu luyện Tật Phong Bộ. So với mấy ngày trước, dưới chân hắn bộ pháp rõ ràng trở nên càng thêm lưu loát tự nhiên. Mỗi một lần xê dịch chuyển ngoặt, đều mang một loại tựa như nước chảy mây trôi vận luật, lại không lúc ban đầu chút chắc trở ngại. Tốc độ di động cũng biến thành nhanh hơn, mang theo tiếng gió bộc phát rõ ràng gấp. Bá, mỗi một khắc, tâm hắn có cảm giác, trong cơ thể khí huyết tự nhiên dâng, rót hai chân. Dưới chân bộ pháp đột nhiên biến đổi, tốc độ đột nhiên tăng 3 phần. Thân hình như một đạo mờ nhạt khói xanh, trong nháy mắt xẹt qua mấy trượng khoảng cách, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phòng luyện võ một góc khác. Toàn bộ quá trình lưu loát không gì sánh được, đối với thân thể khống chế đạt tới một cái mới cấp độ. Tật Phong Bộ đạt được nhập môn. Phương Hàn dừng bước lại, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Dù là Tật Phong Bộ chỉ là trụ cột nhất bộ pháp, nhưng có thể ở vài ngày trong thời gian là thành công nhập môn, loại này tốc độ tăng lên cũng đã cực kỳ khoa trương. Phải biết rằng, trước đây tu luyện Thanh Phong kiếm pháp lúc, bắt đầu lại từ đầu đến nhập môn, hắn chính là ước chừng hao tốn hơn 7 tháng thời gian. Có thể tưởng tượng được vẹn vẹn vài ngày liền nhập môn, là bực nào khoa trương tốc độ tăng lên. Đều là gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc hiệu quả. Có thể có nhanh như vậy tốc độ tăng lên, tự nhiên đều là gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc mang tới công hiệu. Về phần hắn bản thân là tu luyện bộ pháp thiên tài loại khả năng này, hoàn toàn có thể bài trừ. Dù sao tại bộ pháp thiên phú không có được tăng phúc trước, hắn tu luyện hoàn toàn có thể dùng va va chạm chạm để hình dung, chút nào cảm giác không xuất hiện ở bộ pháp trên có thiên phú. Đè xuống trong lòng mừng rỡ, Phương Hàn tiếp tục vùi đầu vào bộ pháp trong tu luyện. Cuối tháng sáng sớm, Phương Hàn mới vừa kết thúc luyện tập buổi sáng, phòng luyện võ môn liền bị nhẹ nhàng gõ vang. Một gã Phương gia tôi tớ cung kính đứng ở ngoài cửa, trong tay đang cầm hai cái so với quá khứ càng thêm chịu nặng, có chứa Phương gia tộc huy hồ gỗ. Phương Hàn thiếu gia, đây là ngài tháng này võ đạo bia xếp hạng thứ 3 tiền tiêu hàng tháng tài nguyên. Tôi tớ cung kính đem hộp gỗ đưa lên, trong ánh mắt mang theo không còn che giấu kính nể. Trước mắt vị thiếu niên này, đi vào đường còn không đủ một năm, liền đã bước lên nội đường đứng đầu hàng ngũ, hắn danh thiên tài sớm đã truyền khắp Phương gia, thậm chí là tại Lương Thủy Thành đều rất có danh vọng. Sau này hầu như đã định trước sẽ trở thành Lương Thủy Thành đại nhân vật. Nếu như có thể ở đối phương nơi đây lưu lại một chút ấn tượng, đối với làm Phương gia tôi tớ chính hắn mà nói, tuyệt đối sẽ rất có chỗ tốt. Làm phiền. Phương Hàn tiếp nhận hộp gỗ, khẽ gật đầu. Đợi tôi tớ lui ra sau, hắn trở lại bên trong phòng, đem hai cái hộp gỗ đặt lên bàn, lần lượt mở ra. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong, chỉnh tề để 4 cái nền trắng thanh hoa bình sứ. Vẹt ra một người trong đó nút chai, một cổ nồng nặc tinh thuần mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, làm người ta mừng rỡ. 40 quả khí huyết hoàn. Phương Hàn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Mỗi tháng có thể lấy được khí huyết hoàn lần nữa tăng, từ phía trước mỗi tháng 30 quả, tăng lên tới mỗi tháng 40 quả. Này đã là khá là khổng lồ con số, đủ chống đỡ hắn bây giờ luyện cốt cảnh tu luyện tiêu hao, hơn nữa dư giả, mỗi tháng vẫn có thể bảo tồn dưới không ít. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cái thứ hai hộp gỗ. Nắp hộp xốc lên, bên trong là trọn 6 đỉnh 10 lượng nặng hoa tuyết quan ngân, xếp chồng chất được thật chỉnh tề, ngân quang lập lòe, lác mắt người mù. 60 lượng. Phương Hàn hô hấp không khỏi có chút dừng lại. Mỗi tháng 60 lượng bạch ngân, này đã là phụ thân ngay ngắn lương tháng gấp 3. Theo thành phố mặt giá cả, một khỏa khí huyết hoàn đủ để bán được một lượng bạc, nếu là lại tăng thêm 40 khỏa khí huyết hoàn, hắn mỗi tháng lấy được tài nguyên tổng giá trị cao tới 100 lượng. Xếp hạng thứ 3 khen thưởng, vậy mà phong phú đến nơi này, loại trình độ Phương Hàn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Khách quan trước 10 bên trong cái khác bài danh, xếp hạng thứ 3 khen thưởng, rõ ràng phong phú hơn một cái mảng lớn, cơ hội là đứt gãy thức để thăng. Hiển nhiên cho dù là trước 10, cũng là có cấp bậc khác biệt, 3 vị trí đầu cùng 3 vị trí đầu sau đó, rõ ràng cho thấy dựa theo hai cái khác biệt cấp bậc đối đãi. Xếp hạng thứ 3 liền đã như vậy, cái kia bài danh đệ nhị, nhất là xếp hạng thứ nhất, mỗi tháng có thể đạt được như thế nào tài nguyên. Nghĩ đến đây, Phương Hàn trong lòng không khỏi mọc lên mong mỏi mãnh liệt. Chờ mong chính mình bài danh tiếp tục để thăng tới tên thứ hai, thậm chí là đệ nhất danh, có thể đạt được như thế nào tài nguyên. Tuyệt không thể thỏa mãn hiện tại bài danh. Phương Hàn nắm quyền một cái, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt động lực. Bài danh càng cao, tài nguyên càng nhiều, liền có thể nhanh hơn tích lũy ngân lượng, mở ra cấp bậc càng cao hơn thiên phú tăng phúc. Tuyệt không thể thỏa mãn với hiện tại bài danh, còn phải tiếp tục cố gắng tranh thủ xếp hạng cao hơn. Những ngày kế tiếp, Phương Hàn tu luyện được càng thêm khắc khổ. 8 lần căn cốt thiên phú ra chỉ dưới, Hạc Hình Thung tu luyện hiệu suất cao kinh người, khí huyết như trường giang đại hà giống như dâng, không ngừng rèn luyện quanh thân xương cốt, hướng về luyện cốt hậu kỳ vững bước dạo bước tiến lên. Gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc dưới, Tốn Phong kiếm thuật môn này trình độ khó khăn viễn siêu cơ sở kiếm pháp kiếm thuật, tiến độ tu luyện mặc dù không bằng lúc đầu như vậy tấn mãnh, nhưng là viễn siêu thường nhân lý giải, kiếm chiêu bộc phát thuần thục sắc bén, uy lực càng ngày càng tăng. Mà ở gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc dưới, Tật Phong bộ tiến cảnh càng là mau làm người ta chố mắt. Hơn 10 ngày sau, hô, phòng luyện võ bên trong, Phương Hàn thân hình như gió, cước bộ biến hóa khó lường, khi thì nhanh chóng như điện, khi thì nhẹ nhàng như lông. Di động ở giữa, lại mơ hồ mang theo mơ hồ tàn ảnh, làm người ta khó có thể bắt hắn vị trí xác thực. Một loại càng thêm không câu nệ như thường, tâm tùy ý động lưu loát cảm giác tự nhiên mà sinh. Tật Phong bộ đạt được tiểu thành. Phương Hàn chậm rãi thu thế, trong mắt bộc phát ra vẻ mừng rỡ. Cảm thụ được trong cơ thể khí huyết cùng bộ pháp kết hợp hoàn mỹ vui sướng cảm giác, cùng với cái kia rõ ràng nhanh hơn 3 phần tốc độ di động, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Từ nhập môn đến tiểu thành, tổng cộng hao tốn không đến 20 ngày coi là dưới thời gian, Phương Hàn mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Không đến 20 ngày thời gian, liền đem một môn bộ pháp từ nhập môn để thăng tới tiểu thành chi cảnh. Tốc độ này, chuyến đi sợ rằng đều không người dám tin. Làm hắn không khỏi lần nữa cảm thán, gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc khoa trương. Bằng vào ta hiện tại kiếm thuật lại hợp với tiểu thành Tật Phong bộ, Phương Hàn trong mắt lóe lên lau một cái thực lực tăng cường hưng phấn. Bây giờ đạt được tiểu thành Tật Phong bộ, lại phối hợp viên mãn cấp độ Thanh Phong kiếm pháp, hắn thực lực chắc chắn trở lên một nấc thang. Đông đông đông, đúng lúc này, phòng luyện võ cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, cắt đứt Phương Hàn tâm tư. Ân. Thời gian này Điểm Phương Hàn hơi hơi nhíu mày, tập trung ý chí, đi tới cửa tiền lạp mở vừa dày vừa nặng cánh cửa. Đứng ngoài cửa một gã phương gia tôi tớ, thần sắc cung kính, hai tay dâng một phần chế tác cực kỳ khảo cứu thiệp vàng thiệp mời. Cái kia thiệp mời lấy nào đó không biết tên ám hồng sắc chất liệu làm nền, biên giới lấy chân chính kim phấn buộc vòng quanh phiền phức vân vân. Tại kia sáng chiếu rọi lưu chuyển khiêm tốn mà xa hoa hào quang, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải vật tầm thường. Phương Hàn thiếu gia, tôi tớ không người, đem thiệp mời giơ lên thật cao, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác trinh trọng. Phương Hồng thiếu gia mệnh tiểu nhân đem cái này thiệp mời đưa tới ngài trong tay, xin ngài thân mở. Chương 50, thiệp mời, chế ngạo chương 50, thiệp mời, chế ngạo Phương Hàn nào nào, nội đường xếp hàng thứ nhất Phương Hồng tự mình phái người đưa tới thiệp mời. Hắn tiếp nhận cái kia phần xúc tua hơi lạnh, tính chất phi phàm tiếp vàng thiệp mời. Thiệp mời vào tay trầm thực, danh giới kim phấn vân vân tại phòng luyện võ tia sáng hạ lưu phun đầy ánh quang, chương hiển tấm thiệp mời này không tầm thường. Mở ra thiệp mời, một cổ nhàn nhạt, cùng loại đàn hương rồi lại càng lộ vẻ lạnh lùng mặc hương đập vào mặt. Nội bộ chữ viết ngân câu thiết họa, nét chữ cứng cáp, nội dung ngắn gọn lại lộ ra rất nhiều tin tức, thành mời Phương Hàn huynh, tại tháng này 15, đi ngoài thành Lãng Nguyệt Hồ bờ tụ họp một chút, giao lưu võ đạo, dùng võ kết bạn, Lương Thủy Ngũ Kiệt, Phương Hồng, Lâm Ngao, Nhạc Lâm Tiên, Hà Thanh Nghiên, Tôn Tình dâng lên. Lương Thủy Ngũ Kiệt liên hợp phát khởi tụ hội. Là cái kia tụ hội. Phương Hàn ánh mắt đảo qua cuối cùng cái kia năm cái song song tên, trong lòng sinh ra bừng tỉnh. Hắn nghe nói, ngũ đại gia tộc hàng năm đều sẽ để cho thế hệ này kiệt xuất nhất 5 người, tức Lương Thủy Ngũ Kiệt cộng đồng khởi xướng một hồi trẻ tuổi tụ hội. Này không chỉ có là ngũ đại gia tộc nội bộ kiệt xuất tử đệ lẫn nhau đọ sức, triển lộ bắp thịt lôi đài, càng là mặt hướng toàn bộ Lương Thủy thành tất cả tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai thịnh hội. Trong thành gia tộc khác, võ quán nếu có nổi tiếng người, cũng tại được mời hàng ngũ. Đối với ngũ đại gia tộc mà nói, này cũng là khai quật cùng mời chào tản mát nhân tài quan trọng con đường. Nghĩ đến chính mình gần tháng đến hầu như không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày khổ tu, thần kinh thủy chung buộc chặt, Phương Hàn trong lòng có quyết định. Đi ra ngoài thấy chút việc đời, gặp gỡ này Lương Thủy thành người cùng thế hệ, coi như là thư giãn tâm tình. Lâm gia nội đường, gần một đoạn thời gian, bầu không khí lộ ra có chút kiềm nén. Lâm Hổ đi ở nội đường bên trong, hướng mình độc lập phòng luyện võ đi tới. Ở gia tộc ban thưởng đan dược chân quý kỳ hiệu dưới, trước ngực hắn cái kia bị Phương Hàn kiếm khí xuyên thủng đáng sợ tổn thương miệng sớm đã khép lại, chỉ để lại một đạo màu hồng nhạt mới sẹo. Chỉ là tổn thương miệng mặc dù đã khép lại, nhưng này phần bị thua có đủ, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy khép lại. Một chỗ hành lang chỗ rẽ, hắn cùng với nội đường xếp hạng thứ nhất Lâm Ngao cùng xếp hạng thứ ba Lâm Phong gặp nhau. Lâm Ngao thân hình cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như ưng. Lâm Phong thì hơi có vẻ âm nhu, khoe miệng thường chứa được một tia nụ cười như có như không. Nha, đây không phải là chúng ta Lâm gia đệ nhị cao thủ sao? Tổn thương đây là tốt. Lâm Phong dẫn đầu mở miệng, thanh âm không cao không thấp, vừa may có thể làm cho đi qua Lâm Hổ rõ ràng nghe thấy. Hắn nhìn như thân thiết, trong giọng nói lại mang theo một cổ vây không ra âm dương quái khí. Tốt ngược lại là nhanh, chỉ tiếc vết thương trên người dễ tốt, vết trên đất mặt mũi cũng không phải dễ dàng như vậy nhặt lên. Lâm Ngao thì là lạnh rên một tiếng, ánh mắt đảo qua Lâm Hổ, mang theo không che giấu chút nào thất vọng cùng đạm mạc. Ai nói không phải đâu? Lâm Ngao ca, ngươi nói bên ngoài bây giờ đều chuyển thành dạng gì? Đều nói chúng ta Lâm gia đệ nhị, còn không bằng nhân gia Phương gia đệ tam. Xách xách, cái này khiến chúng ta những này vẫn còn ở nội đường khổ tu huynh đệ tỷ muội nhóm, ra ngoài trên mặt cũng không có ánh sáng. Không biết, còn tưởng rằng chúng ta Lâm gia nội đường thực sự không bằng Phương gia nội đường nữa nha. Lâm Phong lập tức tiếp miệng, thanh âm cất cao mấy phần. Mỗi một chữ đều giống như tôi luyện độc trầm, hung hăng ghim vào Lâm Hổ trong lỗ tai. Bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, siết chặt quả đấm bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệ, mu bàn tay gân xanh cầu kết. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lồng ngực chập trùng kịch liệt một cái dưới, cái kia cổ quen thuộc, hầu như muốn nổ bể ra cảm giác nhục nhã lần nữa xông lên đầu. Nhưng hắn không quay đầu lại, càng không có mở miệng phản bác, chỉ là dùng nặng hơn bộ pháp, đột nhiên đẩy ra chính mình phòng luyện võ cái kia phiến vừa dày vừa nặng đặc chế cửa gỗ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ bị hung hăng đóng lại, chấn đến hành lang phảng phất đều run lên một cái. Ngoài cửa, hai người kia giả vờ kinh ngạc ai u, hỏa khí còn không nhỏ, bản lĩnh không lớn, tính khí tăng trưởng các loại nói mát mơ hồ truyền đến, làm hắn tăng thêm vài phần bị đè nén. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trong mắt vằn vện tia máu, như là thú bị nuốt. Từ khi hắn bại vào Phương Hàn tay, tin tức truyền ra, hắn trong gia tộc đãi ngộ liền xuống dốc không thanh. Quá khứ đối với hắn kính sợ có phép, tiền hô hậu ủng nội đường đệ tử, bây giờ ánh mắt trốn tránh, thái độ có lệ, thậm chí dám ở phía sau xì xào bàn tán. Cái kia tiếng nghị luận tuy thấp, lại luôn có thể tinh chuẩn mà bay vào hắn trong tai. Mà như Lâm Ngao, Lâm Phong như vậy nguyên bản là cùng hắn tồn tại cạnh tranh quan hệ hạch tâm tử đệ, càng là tìm được tuyệt cao công kích cớ, ngoài sáng trong tối trào phúng, xem thường hầu như chẳng bao giờ gián đoạn. Đây hết thảy đều chỉ bởi vì Lâm gia nội đường bài danh đệ nhị chính hắn, bại bởi Phương gia nội đường xếp hạng thứ ba Phương Hàn. Cái này ở ngoại giới xem ra, không thể nghi ngờ là Lâm gia thế hệ trẻ bị Phương gia áp qua một con chứng cứ rõ ràng. Bọn hắn sẽ không đi miệt mài theo đuổi Phương Hàn là bực nào yêu nghiệt, sẽ chỉ đơn giản cho rằng Lâm gia đệ nhị không bằng Phương gia đệ tam. Cái này khiến hắn thành rất nhiều đồng tộc con cháu trong mắt lệnh gia tộc hổ thẹn, để bọn hắn trên mặt không ánh sáng đầu sỏ gây nên. Phương Hàn, Lâm Hổ từ trong hàm răng bài trừ hai chữ này, tràn đầy khắc cốt ghi tâm hận ý cùng không cam lòng. Mãnh liệt cốt nhục cùng phẫn nộ ở trong lồng ngực phiên giang đảo hải, cuối cùng hóa thành một cổ càng thêm quyết tuyệt ngoan lệ. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía bên trong phòng cổ kia mới tinh, càng chắc chắn hơn hắc thiết một nhân hùng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Lãng Nguyệt Hồ tụ hội, Phương Hàn nhất định sẽ đi. Hắn có thể khẳng định, Lãng Nguyệt Hồ tụ hội như thế dương danh lập vạn trường hợp, Phương gia tuyệt sẽ không buông tha để cho Phương Hàn bị này kỳ lân nhi bộc lộ quan điểm cơ hội. Đến lúc đó, chính là hắn dựa nhục trước cơ hội. Chờ xem, đến lúc đó, ta tất ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, đưa ngươi triệt để đánh bại. Dựa nhục trước. Tiếng gầm nhỏ tại biệt kín phòng luyện võ bên trong vọng lại, Lâm Hổ quanh thân khí huyết ầm ầm bạo phát, như là mất khống chế hung thú, một quyền mang theo xé rách không khí tiếng rít, hung hãn đập về phía cái kia cứng như tinh cương một nhân hung. Bèn, nổ ầm vang, cả phòng tựa hồ cũng tùy theo rung động. 15 buổi sáng, Lương Thủy Thành bên ngoài vài dặm Lãng Nguyệt Hồ bờ. Mặt hồ trong như gương, phản chiếu lấy bốn phía xanh đun núi sắc cùng linh tinh điểm chế mấy chục nơi đỉnh đài lầu cát. Trong đó lại bằng trung ương năm tòa lớn đỉnh, nhất khí phái. Cái khác đỉnh đài, tựa như cùng lại như chúng tinh phùng nguyệt, bảo vệ lấy năm tòa lớn đỉnh. Mỗi tòa đỉnh trên bàn đá đều đã mở có dưa và trái cây bánh ngọt, có đến từ chính ngũ đại gia tộc tôi tớ tứ lập. Nhận được thiệp mời, Lương Thủy Thành các gia tộc con cháu lần lượt ngồi xe ngựa đến, trong đó một ít xe ngựa vô cùng đẹp đẽ quý giá. Mà từ nơi này chút trên xe ngựa đi xuống, không khỏi là ngũ đại gia tộc bên trong thanh danh tại ngoại nội đường con cháu, mỗi cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt tinh lượng. Mau nhìn, đó là Nhạc gia nội đường thứ 7 Nhạc Phong, nghe nói hắn phá nhạc quyền đã đại thành. Hà gia nội đường đệ ngũ dị Thanh Uyển cũng tới, nghe nói nàng ngoại trừ am hiểu quyền pháp bên ngoài, còn am hiểu ám khí thủ pháp, Tôn gia Tôn Miễu cư nhiên cũng tới. Nghe nói hắn một mực tại chuyên tâm tu luyện muốn đột phá luyện cốt. Những này ngũ đại gia tộc kiệt xuất tử đệ đến, lập tức gây nên một phen chăm chỉ nghị luận. Chương 51, Lâm Hổ khiêu chiến chương 51, Lâm Hổ khiêu chiến một chiếc giáp phương gia ký hiệu đẹp đẽ quý giá xe ngựa không nhanh không chậm mà lái tới gần bên hồ, màn xe xốc lên, một bộ thanh y Phương Hàn chậm rãi mà xuống. Thân hình hắn cao ngất, khuôn mặt tu lãng, thân xuyên vương thêm nội đường con cháu trang phục. Cặp kia trầm tĩnh trong con ngươi thỉnh thoảng lưu chuyển tinh quang, lộ ra một cổ viễn siêu tuổi tác trầm ổn khí độ. Là Phương Hàn. Phương gia cái kia kỳ lân nhi. Hắn vừa mới hiện thân, liền lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Gần mấy tháng qua, có quan hệ hắn nghe đồn sớm đã truyền khắp Lương Thủy Thành, lúc này chân nhân hiện thân, tự nhiên gây nên hành động không nhỏ. Càng như thế tuổi trẻ, nhìn bất quá 16, 7 tuổi dáng dấp. Sách, tuổi như vậy liền đã là luyện cốt trung kỳ, càng đem Thanh Phong kiếm pháp luyện tới viên mãn. Quả thật yêu nghiệt. Nghe nói nửa tháng trước vẫn còn ở trong thành bên đường đánh bại Lâm Hổ. Sợ là nói ngoa. Luyện cốt trung kỳ thắng hậu kỳ, nào có dễ dàng như vậy. Trong tiếng nghị luận xen lẫn thán phục, nghi vấn, hiếu kỳ các loại cảm xúc. Phương Hàn đối với bốn phía quăng tới ánh mắt giống như chưa tỉnh, ánh mắt bình tĩnh đảo qua giữa sân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên sống lưng hơi rét, một cổ như kim đâm lợi hại ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thần sắc hắn không thay đổi, men theo cảm ứng nhìn lại. Chỉ thấy Lâm gia con cháu vị trí năm tòa lớn đỉnh một trong bên trong, Lâm Hổ đang hai tay ôm ngực, mắt lạnh lẽo đến. Hắn hôm nay người mặc ám lục sắc trang phục, càng lộ vẻ khôi ngô bưu hãn, kia đạo trong ánh mắt không che giấu chút nào chiến ý cùng lệ khí, dường như muốn đem Phương Hàn ăn sống nuốt tươi. Phương Hàn trong lòng hiểu rõ, xem ra đối phương hôm nay muốn dựa nhục trước. Hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cũng không đem Lâm Hổ khiêu khích để ở trong lòng, ngược lại nhìn phía năm tòa lớn đỉnh một trong Phương gia vị trí lương đỉnh. Nơi đó đã có mấy đạo thân ảnh an tọa, chính là Phương Hồng, Phương Tuyết chờ Phương gia lần này dự hội trước nội đường 10 con cháu. Phương Hàn cất bước mà đi, những nơi đi qua, đoàn người không tự giác tách ra một cái thông lộ, rất nhiều ánh mắt nhưng dính vào trên người hắn, tìm tòi nghiên cứu không thôi. Phương Hàn tiểu đệ tới. Thấy đi tới Phương Hàn, Phương gia trong đỉnh, một cái ngồi ở Phương Hồng dưới tay, khuôn mặt nho nhã bạch tí thanh niên mỉm cười mở miệng. Hắn tên Phương Văn, nội đường bài danh đệ ngũ, nhất là trưởng tụ thiện ngũ. So với hắn, mấy người khác thái độ liền khách quan lãnh đạo, dù sao Phương Hàn vị này tân tấn nội đường đệ tam, cùng bọn chúng không có đánh qua giao tế. Phương Hồng làm tụ hội người đề xuất, khẽ gật đầu, khí tức trầm ngưng như vực sâu. Phương Tuyết thần sắc thanh lãnh, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Phương Hàn liếc mắt, dù sao nội đường xếp hạng thứ 3 Phương Hàn, sau đó phải siêu việt mục tiêu chính là nàng. Mấy người còn lại thần sắc khác nhau, có hiếu kỳ, có dò xét, có ngưng trọng. Phương Hàn cùng mấy người vốn cũng không thủ, đơn giản ôm quyền thi lễ sau, liền chọn một cái chỗ không vị ngồi xuống, yên lặng nhìn giữa sân. Theo thời gian đưa đẩy, nhận được thiệp mời tất cả nhà con cháu hầu như đều đã đến đông đủ. Bờ hồ trong đỉnh, trẻ tuổi nóng tính tất cả nhà con em trẻ tuổi nhóm lẫn nhau quan sát, trong không khí tràn ngập mịt mờ so tài ý tứ hàm xúc. Gặp người trên cơ bản đã tới đủ, trung ương chủ trong đỉnh, năm bóng người lần lượt đứng lên. Chính là lần này tụ hội người đề xuất Lương Thủy Ngũ Kiệt Phương Hồng, Lâm Ngao, Nhạc Lăng Thiên, Hà Thanh Nghiên, Tôn Kình. Năm người chỉ là đứng ở trong đỉnh, liền tự nhiên có một đầu cường đại khí tràng, đem toàn trường tiếng huyên náo đè xuống một đoạn. Chư vị, mở miệng là Lâm Ngao, thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hôm nay chúng ta ngũ gia thiết cái này một hồi, ý tại để cho Lương Thủy thành trẻ tuổi đồng lứa có cái luận bàn giao lưu, ấn chứng với nhau chỗ. Quy củ như cũ, phàm người có ý đều có thể lên đài luận bàn, điểm đến thì ngưng. Hiện tại liền bắt đầu a. Vừa dứt lời, lúc này đã có người không kềm chế được. Triệu Bưu, để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Một cái cao gầy nam tử trẻ tuổi dẫn đầu nhảy lên lâm hồ xây dựng thật lớn lôi đài, hướng một cái lương đỉnh phương hướng chắp tay. Sợ ngươi sao? Cái này lương đỉnh bên trong lập tức đi ra một người, leo lên thật lớn lôi đài, hai người lúc này quyền qua cước lại đấu tại một chỗ. Cuối cùng, lấy cao gầy nam tử trẻ tuổi thắng lợi mà kết thúc. Có hai người này mở đầu, trang diện lập tức náo nhiệt lên. Lần lượt lại có rất nhiều người tuổi trẻ lên đài đọ sức, dẫn tới dưới đài từng trận ủng hộ kinh hô. Trong đó thật có chúng nhân cách ra ngoài màu. Một cái sử dụng súng lục tên là Lý Sử nhỏ gầy thanh niên, thân pháp xảo quyệt, đâm liền ba người xuống đài, thắng được không ít tán thán. Một vị tên là Vương Thường Hoàng Sam thiếu nữ hai tay trong huy sái, ngân mang điểm một cái, ám khí thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, liên bại vài vị đối thủ, dẫn tới Ngũ Kiệt một trong Hà thanh niên đều nhiều hơn nhìn hai lần. Một vị yên lặng thiếu niên Lý Mặc, chỉ dựa vào một đôi nhục trưởng, liền tỏa vài vị hảo thủ, trưởng phong cương mánh sắc bén. Thời gian đang kịch liệt luận bàn chung trôi đi, mặt trời dần cao. Ngay tại lại một cuộc tỉ thí kết thúc lúc, một đạo khôi ngô thân ảnh chợt lướt lên lôi đài, chấn đến mặt bàn khẽ run lên. Chính là Lâm Hổ. Ánh mắt của hắn như điện, bắn thẳng đến Phương Gia Lương Đình, giọng nói như chuông đồng nổ vang. Phương Hàn, có dám lên đài đánh một trận? Lâm Hổ một tiếng này khiêu chiến như là cự thạch đâm đầu xuống hồ, trong nháy mắt tại Lã Nguyệt Hồ bờ nổ tung tầng tầng sóng lớn. Nguyên bản huyên náo ven hồ đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung tại Phương Gia Lương Đình phương hướng, lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng nghị luận. Quả nhiên tới, Lâm Hổ đây là muốn lấy lại danh dự. Lấy lại danh dự? Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe nói hơn nữa tháng trước Lâm Hổ cản đường đối với Phương Hàn ra tay, ngược lại bị Phương Hàn bên đường đánh bại, bị thương không nhẹ. Còn có việc này, Lâm gia đệ nhị cư nhiên bại bởi Phương gia đệ tam, thiên chân vạn sát. Lúc đó thật là nhiều người đều nhìn thấy, Lâm Hổ lồng ngực bị xuyên thành một lỗ, chạy không ít huyết. T. Vậy hôm nay còn dám khiêu chiến, là có bài tẩy gì? Ta xem chưa chắc là có cái gì con bài chưa lật, sợ là nuốt không trôi khẩu khí kia, mạnh mẽ ra tay mà thôi. Phương Hàn có thể bại hắn một lần, là có thể bại hắn lần thứ hai. Chưa chắc, lần trước Lâm Hổ chỉ là tích bại một chiều, ta nghe nói Lâm Hổ này nửa tháng qua một mực tại khổ tu, thực lực sợ là có không nhỏ tăng trưởng, lần này giao thủ, thắng bại còn chưa thể biết được. Đủ loại suy đoán, tiếng nghị luận ông tác hưởng, hầu như tất cả mọi người hứng thú đều bị trận này đột nhiên khiêu chiến hấp dẫn. Phương gia Lương Đình bên trong, Phương Hồng thần sắc không có biến hóa, phản phất ngoại giới hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn, chỉ là khoát lên trên đầu gối ngón tay mấy không thể tra mà khẽ chọc một cái dưới. Phương Tuyết Trà lao trường kiếm động tác có chút dừng lại, thanh lãnh nhãn quan quét về phía lôi đài, lại nhàn nhạt liếc mắt một cái bên cạnh Phương Hàn. Phương Hàn tiểu đệ, có chắc chắn hay không? Phương Văn mỉm cười hỏi. Rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Phương Hàn chậm rãi đứng dậy. Trường hợp này, tránh đánh chính là tỏ ra yếu kém, là sẽ lệnh gia tộc hổ thẹn. Bước chân hắn một bước, thân hình tựa như một mảnh thanh diệp giống như lóe lên lướt đi lưng đỉnh, mấy cái lên xuống ở giữa, đã vững vàng đứng ở trên lôi đài, cùng Lâm Hổ cách xa nhau mấy trượng giằng co. Phương Hàn. Lâm Hổ hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, lồng ngực bởi vì kích động mà hơi hơi phập phồng. Hôm nay, ta tất cọ rửa nhục trước. Vậy phải xem ngươi này nửa tháng qua thực lực tiến bộ có lớn hay không. Phương Hàn ánh mắt đạm nhiên. Lần trước cùng Lâm Hổ giao thủ, hắn đích xác chỉ là thắng hiểm một chiêu. Nếu như Tật Phong Bộ không có tiểu thành, đối mặt Lâm Hổ, hoàn toàn chính xác sẽ có chút vướng tay chân. Còn như hiện tại, mặc dù không nói tuyệt đối, nhưng chỉ cần Lâm Hổ thực lực để thăng không lớn, hắn liền có chiến thắng nắm chặt. Chương 52, lại bại Lâm Hổ chương 52, lại bại Lâm Hổ. Phương Hàn nhẹ đống một câu nói, như là lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt đốt Lâm Hổ đè nén lửa giận cũng quất đủ. Ít nói nhảm. Xem nào. Lâm Hổ chợt quát một tiếng, lại không nửa điểm kiên trì, bên hông trường đao thương nhưng ra khỏi vỏ, mang theo nhất lưu gai mắt hàn quang. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mà, lôi đài tấm ván gỗ phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, thân thể khôi ngô mang theo lấy một cổ thảm liệt bá đạo khí thế, như là phong hổ xuất núi, hung hãn đánh về phía Phương Hàn. Đao phong sắc bén chói tai, chính là phá sơn đao pháp thức mở đầu, khai sơn liệt thạch. So với nửa tháng trước, một đao này tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, cái kia cổ chưa từng có từ trước đến nay quyết tuyệt ý tứ hàm xúc càng là nồng nặng mấy phần, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn quả thực khổ tu không ngừng. Đối mặt này thạch phá thiên kinh một đao, Phương Hàn cũng không đón đỡ. Hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình phảng phất mất đi trọng lượng, nếu như bị tật phong thổi tơ liễu. Tu tập thanh phong kiếm pháp, thân hình vốn là nhẹ nhàng hắn, tại tiểu thành bộ pháp gia chỉ phía dưới, tốc độ trở nên cực nhanh. Thân hình trong chốc lát hướng phía sau chợt ra nửa bước. Bá, bén nhọn đao phong lao và táo của hắn sẽ qua, chém rách không khí, lại không thể suy giảm tới hắn chút nào. Tốc độ thật nhanh. Dưới đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người đều không thấy rõ Phương Hàn là như thế nào tránh thoát, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn liền đã tách ra Lâm Hổ cái kia dưới cái nhìn của bọn họ phải giết một kích. Lâm Hổ một đao thất bại, trong lòng giật quá, cổ tay khẽ đảo, đao thế thuận thế chém ngang, biến chiêu cực nhanh, gắng đạt tới liên miên bất tuyệt, không cho Phương Hàn cơ hội thở dốc. Nhưng mà, ngay tại hắn lực cũ hơi suy, lực mới chưa sinh điện quang thạch hỏa ở giữa, bụt. Một tiếng kiếm reo trong trẻo vang vọng lôi đài, Phương Hàn một mực đặt tại trên chuôi kiếm tay phải động. Thanh phong kiếm chợt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, cũng không phải đón đỡ, mà là đâm thẳng Lâm Hổ bởi vì cơ đao chém ngang mà lộ ra vai phải không môn. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, ác, nắm bắt thời cơ được xảo quyệt không gì sánh được. Lâm Hổ đồng tử đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người từ lưng bật lên. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Phương Hàn phản kích nhanh nhẹn như vậy, chỉ phải mạnh mẽ vận chuyển kích thước lưng áo, hồi đao đón đỡ. Keng, đao kiếm đụng chạm kịch liệt, phát sinh đinh tai nhức óc vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Lâm Hổ chỉ cảm thấy một cỗ ngưng luyện kinh lực từ mũi kiếm truyền đến, chấn đến cổ tay hắn hơi hơi tê dại, trong lòng hoảng sợ. Hắn lực lượng so với nửa tháng trước mạnh nhiều như vậy, không tha hắn mà nghĩ, Phương Hàn kiếm thế đã triển khai. Không có dùng vẫn chỉ là nhập môn uy lực cũng không tính mạnh hạ phẩm tốn phong kiếm thuật mà là vận dụng viên mãn cấp độ thanh phong kiếm pháp. Viên mãn cấp độ thanh phong kiếm pháp như là thủy ngân đổ xuống đất, vô cùng bất nhập. Kiếm quang lấp lóe, khi thì như gió mát phất qua mặt, mờ mịt khó dò. Khi thì như lãnh điện ngang trời, nhanh chóng sắc bén. Càng làm cho người kinh hãi là hắn cái kia phiêu hốt bất định thân pháp. Tiểu thành cấp độ tật phong bộ phối hợp viên mãn thanh phong kiếm pháp nhẹ nhàng, Phương Hàn thân ảnh ở trên lôi đài chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, tựa như quỷ mị. Mỗi khi tại không thể tưởng tượng nổi góc độ tách ra Lâm Hổ tấn công mạnh, đồng thời mũi kiếm luôn có thể từ nhất xảo quyệt góc độ đưa ra, làm cho Lâm Hổ luôn cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Ken 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 ken. Tiếng kim thiết chạm nhau như là mưa rào, dày đặc vang lên. Mọi người dưới đài nhìn hoa cả mắt, tâm thần sao động. Chỉ thấy Lâm Hổ giống giận liên tục, đao pháp đại khai đại hợp, hùng hổ, chúng vi lại như là bổ vào chỗ trống, khó có thể chân chính uy hiếp được Phương Hàn. Ngược lại Phương Hàn kiếm như là ung nhọn tận xương, mỗi một lần lấp lóe cũng sẽ ở Lâm Hổ trên người thêm vào một đạo mới tổn thương miệng. Xoẹt. Lâm Hổ ống tay áo vỡ tan, một đạo vết máu hiện hiện. Xoẹt. Lâm Hổ bên chân y phục nứt ra, tiên huyết chảy ra. Xoẹt. Lâm Hổ gương mặt bên cạnh một chòm tóc bị tước đoạn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Lâm Hổ càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là bị khuất. Hắn cảm giác mình phảng phất lâm vào vô hình vũ bùn, chỉ có một thân lực lượng cũng không chỗ thi triển, mỗi lần bạo phát đều bị đối phương đơn giản dẫn lệnh hóa giải, mà đối phương kiếm lại luôn có thể tinh chuẩn mà tìm được sơ hở của hắn. Hắn tự cho là bế quan sau tình tiến, ở đối phương này hời hợt kiếm pháp cùng quỷ mị tốc độ trước mặt, lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Chẳng lẽ lại muốn thua? Lâm Hổ trong lòng gào thét, hai mắt triệt để huyết hồng, hầu như mất lý trí, đao pháp trở nên càng thêm cuồng dã, nhưng cũng lộ ra lớn hơn cái hở. Phương Hàn ánh mắt chút ngưng, bắt được đối phương một cái lực phách sau đó trung môn mở lớn trong nháy mắt. Dưới chân hắn tật phong bộ đột nhiên thúc dục, thân hình như mũi tên rời cùng bắn nhanh ra. Đồng thời trong tay thanh phong kiếm phát sinh một tiếng thanh thúy chấn minh, viên mãn cấp độ thanh phong kiếm pháp ngưng tụ vào một điểm, mũi kiếm không khí phảng phất bị áp xúc. Thanh phong có nhật. Một đạo ngưng luyện như thật kinh khí chợt thoát kiếm ra, đâm thẳng Lâm Hổ lồng ngực. Lâm Hổ hoảng sợ, liều mạng ngồi đao đón đỡ. Oanh! Kinh khí cùng thân đao mãnh liệt va chạm, vội vàng ngăn cản Lâm Hổ chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự cự lực vào tới. Nước gan bàn tay, trường đao suýt nữa tuột tay, cả người lảo đảo về phía sau rút lui. Ngay tại thân hình hắn bất ổn, không môn đại lộ khoảnh khắc, Phương Hàn chân thân đã như bóng với hình tới. Thanh phong kiếm bản thể hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt màu xanh dây nhỏ, xẹt qua Lâm Hổ phòng ngự. Phốc! Huyết quang tóe hiện. Lâm Hổ trước ngực áo bào trong nháy mắt bị sắc bén kiếm khí tách rời, một đạo sâu thấy được tận xương tổn thương miệng vắt ngang trên đó, tiên huyết cuồn phong ra. Hắn phát sinh một tiếng thống khổ mà không cam lòng kêu rên, cũng không còn cách nào ổn định thân hình, bị trên thân kiếm ẩn chứa mạnh lực đạo trực tiếp chấn đến cách mặt đất bay rất ra ngoài. Như là diều đứt dây, trung điệp té rất tại dưới lôi đài, vang lên một mảnh bụi bặm. Phốc! Sau khi hạ xuống, Lâm Hổ lại đống nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dãy rủa hai lần, lại trong chốc lát không cách nào bò lên. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn một chút trên lôi đài cầm kiếm mà đứng thiếu niên áo xanh, lại nhìn một chút dưới đài chật vật không chịu nổi, rõ ràng đã mất đi sức tái chiến Lâm Hổ. Thắng bại đã phân. Phương Hàn, lần nữa thắng. Hơn nữa thắng so với một lần trước càng thêm dứt khoát. Ngắn ngủi vắng vẻ sau, to lớn náo động bộc phát ra. Ta tiên, Lâm Hổ vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia thân pháp, kia kiếm pháp, đơn giản là nghiền ép. Phương gia Kỳ Lân Nhi, danh bất hư truyền. Lần thứ hai bại, Lâm gia lần này. Khuôn mặt nhưng là ném đi được rồi tiếng kinh hô, tiếng than thở, tiếng nghị luận sóng chiều giống như dâng lên. Phương gia Lương đình chỗ, Phương Văn đám người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Phương Tuyết đấy mắt xẹt qua một tia vô cùng nhạt nhẽo sóng lớn, Phương Hồng cũng mắt lộ ra tán thưởng nhìn về phía trên lôi đài Phương Hàn. Phương Hàn đại biểu Phương gia, Phương Hàn thắng bọn hắn cũng cùng có vinh yên. Lâm gia Lương đình phương hướng thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Ngao sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, chén trà trong tay đã bị bóp vỡ nát, cái khác Lâm gia con cháu càng là vừa sợ vừa giận, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Phương Hàn chậm rãi thu kiếm trở vào bao, nhìn cũng không giới khán đài bại giả, đối với bốn phương hơi ông quyền, thân hình lóe lên rơi hồi nhà mình Lương đình, phảng phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Chỉ có cái kia như cũng vọng lại tại ven hồ kinh hô, chiêu kỳ trận chiến đấu này mang đến trùng kích. Chương 53, Vũ Kiệt thay đổi chương 53, Vũ Kiệt thay đổi Lãng Nguyệt hồ bờ. Theo Phương Hàn cùng Lâm Hổ chi chiến, giữa sân bầu không khí bộc phát nóng rực. Tôn Trương, lên đây đi. Nhạc gia nội đường bài danh đệ bắt con cháu Nhạc Sơn, vóc dáng cao tráng, làn da ngăm đen, chỉ tên khiêu chiến Tôn gia nội đường bài danh đệ bắt con cháu Tôn Trương. Hai người sớm có thù cũ, một khi giao thủ liền kình phong bốn phía, quyền trưởng va chạm ở giữa muộn hưởng như sấm. Nhạc Sơn công kích thế đại lực trầm, Tôn Trương thì thân pháp linh động, hai người càng đấu lực lượng ngang nhau. Cuối cùng, Nhạc Sơn bằng vào một cổ dũng mãnh, lấy vai trái đón đỡ một trường làm giá, một quyền đem Tôn Trương chấn xuống lôi đài. Mình cũng lảo đảo mấy bước, khoe miệng chấn máu, lại nết miệng cười to, vui sướng không thôi. Hà gia Hà Sương, Phương gia Phương Duệ. Sau đó, Hà gia Thiện sử dụng một đôi đoạn kiếm nội đường bài danh thứ 6 thiếu nữ Hà Sương cùng Phương gia nội đường bài danh đệ bắt Phương Duệ lên đài. Hai người cũng không có ân oán gì, chỉ là luận bàn rất kỹ. Hà Sương song kiếm vũ động như điệp xuyên hoa, linh động mau lẹ, Phương Duệ thì là đao pháp trầm ổn rất nặng, am hiểu thủ thế. Cuối cùng Hà Sương càng tốt hơn, đem Phương Duệ đánh bại. Phương gia Phương Văn, Nhạc gia Nhạc Tinh. Phương gia nội đường đệ ngũ Phương Văn cũng mỉm cười lên đài, cùng Nhạc gia trước nội đường lục tử đệ Nhạc Tinh chào sau giao thủ. Phương Văn một tay kiếm pháp dày đặc nghiêm cẩn, Nhạc Tinh kiếm pháp thì là lấy nhanh mà sưng. Cuối cùng, Phương Văn dẫn lệch Nhạc Tinh kiếm trong tay, đem Nhạc Tinh đánh bại. Tựa như cùng đốt kiếp nổ, vũ đại gia tộc cái khác trước 10 con cháu, lần lượt nhảy lên lôi đài hoặc là giải quyết ân oán, hoặc là đơn thuần chỉ vì đỏ sức. Nhưng mà, những này đỏ sức cũng chỉ là bữa ăn chính trước làm đẹp. Không ít người ánh mắt đều không khỏi tự chủ liếc về phía trung ương năm tòa lớn trong đỉnh, năm vị khí tức nhất uyên thâm thân ảnh phía trên. Rốt cục, khi lại một hồi tỉ thí kết thúc, Lâm gia trong đỉnh, một đạo thân ảnh đứng lên. Vũ Kiệt một trong Lâm Ngao một bộ trang phục màu đen, dáng người cao ngất như là một cây trường thương, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua còn lại tứ gia lương đỉnh, mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là giơ tay lên, hướng về Nhạc gia phương hướng, làm một mời đích thủ thế. Lâm Ngao, ta đã sớm chờ không nhịn được. Nhạc gia trong đỉnh, Vũ Kiệt một trong Nhạc Lăng Tiên lông mày rậm vặn một cái, cười ha ha một tiếng, âm thanh chấn bên hồ. Thân hình hắn bạo khởi, như là cự viên bật lên, ầm ầm rơi vào trên lôi đài, chấn đến mặt bàn run lên. Hắn sử dụng là một đôi ô trầm trầm bắt giác hồn đồng truy, vung vậy ở giữa tiếng gió rít gào, khí thế cuồng mãnh không gì sánh được, hiển nhiên đi là nhất lực hàng thập hội cương mãnh con đường. Lăng Tiên huynh, mời. Lâm Ngao thanh âm bình thản, cầm trong tay một cây phát sáng ngân trường thương, thân thương lưu chuyển hà quang. Bù bù, Nhạc Lăng Tiên cũng không khách khí, gầm nhẹ một tiếng, song truy vừa đụng, phát sinh đinh thai nhức óc cầm vang. Cả người như là cuồng bạo hung thú, nhằm phía Lâm Ngao, song truy đều xuất hiện, phản phất có khai sơn liệt thạch chi uy. Hưu. Đối mặt như vậy cuồng mãnh thế tiến công, Lâm Ngao ánh mắt lạnh lùng như cũ. Dưới chân bất động, cho đến song truy trước mắt, trường thương trong tay mới như độc lòng xuất động giống như nhanh đâm ra. Một điểm hàn mang, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm ở bên trái đồng truy phát lực yếu kém nhất chỗ. Keng. Một tiếng cực kỳ thanh thúy duệ vang nổ tung. Nhạc Lăng Thiên chỉ cảm thấy một cổ bén nhọn ngưng luyện tới cực điểm kình lực thấu truy mà đến, lại để cho hắn tình thế bắt buộc một bữa bỗng nhiên phiến diện, kéo cả người hắn trọng tâm cũng hơi nhón lên. Hắn còn chưa tới kịp biến chiêu, cái kia lượng ngân thương tiêm đã như bóng với hình, hóa thành vài điểm hàn tinh, đâm thẳng quanh người hắn không môn. Nhạc Lăng Thiên hoảng sợ, chỉ phải vũ động song truy liều mạng đón đỡ. Ken 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 ken. Dây đặc tiếng va chạm như là mưa rơi trên lá chuối. Lâm Ngao thương pháp cương mãnh cùng nhanh chóng kết hợp mà mỹ, mỗi một thương đều ẩn chứa nổ tính lực lượng cùng lực xuyên thấu, càng mang theo một cổ lạnh như băng ý sát phạt. Vẹn vẹn 10 chiêu không đến, Nhạc Lăng Thiên đã là giống giận liên tục, bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể bị động phòng thủ, rơi vào hạ phòng. Phá. Lâm Ngao quát lạnh một tiếng, trường thương chợt gia tốc, như là tia chớp màu bạc, trong nháy mắt xé rách truy ảnh, hung hăng quất vào Nhạc Lăng Thiên cầm truy trên hai tay. Thình thịch. Cốt liệt giống như đau nhức từ trên tay truyền đến, Nhạc Lăng Thiên trong tay đồng truy bốc ra, nặng nề nện ở trên lôi đài, đem lôi đài đập ra hai cái hố. Ta thua. Nhạc Lăng Thiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chán nản nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thất bại. Viên mãn thương pháp, luyện cốt hậu kỳ cực hạn Phương gia trong đỉnh, nhìn thấy hai người giao thủ, Vũ Kiệt một trong Phương Hồng sắc mặt mắt thường có thể thấy trở nên nghiêm trọng. Nếu như hắn không có phán đoán sai, Lâm Ngao chẳng những thương pháp đạt tới viên mãn, tự thân cảnh giới càng là đạt tới luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng áp lực. Đây chính là Vũ Kiệt thực lực. Phương Hàn cũng là sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn hiện tại, thực lực mặc dù ở trẻ tuổi bên trong đã coi như là không sai, nhưng cùng Vũ Kiệt tầng thứ này khách quan, vẫn như cũng là có không nhỏ chênh lệch. Không nói Lâm Ngao, cho dù là bị thua Nhạc Lăng Thiên, hắn cũng không có chút nào phần thắng. Thanh niên tiểu thư, mời. Lâm Ngao thu thương mà đứng, khí tức bình ổn, hiển nhiên vừa rồi cũng không có quá lớn tiêu hao, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hà gia lương đỉnh. Hà thanh niên khuôn mặt xinh đẹp ngưng sương, lạnh rên một tiếng, lóe lên lên đài. Nàng sử dụng là một đôi phân thủy thứ, thân pháp mềm mại quỷ dị, giống như quỷ mị, nỗ lực lấy xảo phá lực. Nhưng mà, Lâm Ngao thương pháp lại cũng tùy theo trở nên mờ mịt, thương ảnh trung điệp, như lê hoa bay lượn, đem Hà thanh niên tất cả quỷ dị thế tiến công đều phong kín. Mặc cho Hà thanh niên như thế nào biến ảo thân pháp, cái kia lạnh như băng mũi thương luôn có thể sớm chờ ở nàng thế công đường phải đi qua bên trên. Bảy chiêu sau đó, Lâm Ngao đâm ra một thương, nhìn như trực lai trực vãng, nhưng ở trên đường vi diệu run lên. Trong nháy mắt đẩy ra phân thủy thứ, mũi thương rơi vào Hà thanh niên trên huyệt kiên tỉnh. Ta chịu thua. Hà thanh niên thân hình cứng đờ, động tác hơi ngừng. Cảm thụ được đầu vai truyền tới băng lãnh xúc cảm cùng lợi hại phong mang, nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, không cam lòng phun ra ba chữ. Lâm Ngao lại bại một vị ngũ kiệt. Tôn Kình Minh, mời. Lâm Ngao mũi thương khẽ giơ lên, ánh mắt đã mất hướng Tôn gia. Vũ Kiệt một trong Tôn Kình mặt mũi quê mùa, gầm nhẹ một tiếng, dẫn theo một thanh cựu hoàn hậu bối đại đao nhảy lên lôi đài, đao phong cương liệt bá đạo. Hắn hấp thụ trước hai người dạy dỗ, vừa lên đến liền toàn lực tấn công mạnh, ánh đao như là thất luyện, cuốn sạch hướng Lâm Ngao. Keng, keng, keng. Lâm Ngao ánh mắt như trước đạm mạc, thương pháp lại biến, trở nên đại khai đại hợp, đúng là lấy mới vừa đối với mới vừa. Phát sáng ngân trường thương ở trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, hoặc đập, hoặc liếc, hoặc chọn, mỗi nhất kích đều ẩn chứa băng sơn cự lực, cứng đôi cứng đem Tôn Kình hung mãnh đao thế từng khúc các hồi. Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, khí lãng cuồn cuộn. Tôn Kình bị chấn đến từng bước lui lại, cánh tay tê dại, trong lòng hoảng sợ đối phương lực lượng mạnh mẽ. Tại chiêu thứ 13 lúc, bị Lâm Ngao một cái ngắn gọn tấn mãnh đâm thẳng xuyên thấu đao võng, mũi thương dừng ở hầu ba tấc phía trước. Bội phục. Tôn Kình mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nhìn cái kia hơi hơi rung động, tản ra chí mạng hàn mang mũi thương, hầu kết lăn một chút, khàn giọng nói: "Lâm Ngao lại bại một vị ngũ kiệt. Phương Hồng Minh, mời." Cuối cùng, Lâm Ngao ánh mắt dừng lại tại Phương Gia Lương đỉnh, rơi vào Phương Hồng trên người. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người tâm đều nói lên, bọn hắn đã dự cảm đến, Lương Thủy Thành trẻ tuổi bố cục đem biến đổi lớn. Bởi vì trước đó, không có vị kia ngũ kiệt có thể liên bại cái khác ngũ kiệt, nhiều nhất đánh bại một vị sau đó, vốn nhờ thể lực chống đỡ hết nổi bị một vị khác ngũ kiệt đánh bại. Mà Lâm Ngao làm được rồi. Phương Hồng trong mắt có ngưng trọng, hắn đứng lên, từng bước đi lên lôi đài, bộ pháp trầm ổn, khí thế tựa như là núi chậm rãi bốc lên. Hắn mang một đôi bách luyện quyền sáo, hiển nhiên am hiểu quyền trưởng công phu. Hai người không nói nhảm, đồng thời động. Vâng. Phương Hồng một quyền đánh ra, quyền phong rất nặng ngưng thực, phản phất thôi động một tòa vô hình sân nhạc, nghiền ép về phía trước. Đây chính là Phương gia cơ sở quyền pháp một trong, chấn sơn quyền. Hiu. Lâm Ngao trường thương như rồng, một điểm hàn mang xé rách không khí, đâm thẳng quyền phong. Thình thịch. Quyền thương giao kích, lại phát sinh nặng nề như lôi trống lớn nổ, kinh khí lấy hai người làm trung tâm ầm ầm nổ tung, thổi mọi người dưới đài tay áo bay phất phới. Bành bành bành. Hai người thân hình đều là nhón lên, lập tức lấy nhanh đánh nhanh, kịch đấu cùng một chỗ. Phương Hồng quyền pháp trầm mãnh, đại khai đại hợp, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Quanh thân khí huyết sôi trào, mơ hồ truyền ra sông lớn đổ tiếng, hiển nhiên tại luyện cốt cảnh hậu kỳ đã tu luyện đến cấp độ cực cao. Lâm Ngao thương ra như rồng, khi thì cương mãnh cực kỳ, khi thì linh xảo xảo quyệt, viên mãn cấp độ thương pháp ở trong tay hắn triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia cái lượng ngân thương phảng phất thành thân thể của hắn kéo dài, như cánh tay giật dây, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu, trên lôi đài tình khí tung hành, thân ảnh tung bay, người xem hoa mắt thần mê, kinh hô không ngừng. A, hơn 10 chiêu sau, Lâm Ngao phát sinh hét dài một tiếng. Quanh thân khí huyết ầm ầm bạo phát, phát sáng ngân trường thương bên trên lại phảng phất mông thượng tầng một nhàn nhạt huyết sắc lông nhọn. Huyết chiến bát phương. Hắn sử xuất viên mãn phá quân thương pháp tuyệt sát chiêu. Thương ảnh trong nháy mắt tăng gọn, như là hóa thành vô số điều cắn người khác huyết sắc của mãng, từ bốn phương tám hướng vệ hướng Phương Hồng. Phương Hồng đồng tử co rụt lại, chấn sơn quyền thúc dục đến cực hạn, song quyền đều xuất hiện, cần phải ngạnh hám này tuyệt sát một kích. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ truyền đến, toàn bộ lôi đài kịch liệt lay động, rất nhiều lôi đài cục gỗ biến thành gỗ vụn hướng bốn phía lấp bắp, che cản tầm mắt. Đợi cho mất đi gỗ vụn che, chỉ thấy Phương Hồng đứng ở bên cạnh lôi đài, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, lồng ngực quần áo bị mũi thương xé rách ra một vết thương. Hảo thương pháp, ta thua. Phương Hồng nhìn về phía trước cầm thương mà đứng Lâm Ngao, yên lặng chốc lát, trầm giọng nói: "Lâm Ngao thái dương thấy mồ hôi, liên tiếp đánh bại bốn vị ngũ kiệt, để cho hắn tiêu hao rất nhiều. Bất quá, khí thế của hắn nhưng là nhảy lên tới đỉnh điểm, nhìn chung quanh toàn trường, tầm mắt đặt tới, không người dám nhìn thẳng hắn. Lúc này, Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân là ai, lại không tranh luận. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà đem mặt hồ nhuộm một mảnh vàng hồng. Thịnh hội kết thúc, các đại gia tộc con cháu ôm chấn động tâm tình lần lượt rời đi. Mà hai cái tin tức trọng đại, nhưng là thông qua tham dự thịnh hội trở về các gia tộc con cháu, rất nhanh truyền bá ra ngoài. Điều thứ nhất, Lâm gia Lâm Ngao, bằng vào luyện cốt hậu kỳ cực hạn tu vi cùng viên mãn cảnh phá quân tướng pháp, liên bại Nhạc Lâm Tiên, Hà Thanh Niên, Tôn Kình, Phương Hồng tứ kiệt, lên đỉnh Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân bảo tọa. Điều thứ hai, Phương gia Phương Hàn, năm ấy 17, liền đã bước vào luyện cốt trung kỳ, càng đem Thanh Phong kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hán thiên phú chắc tuyệt, nội tính kinh khủng, có thể nói Lương Thủy Thành trẻ tuổi số 1. Một cái đại biểu cho lập tức chí cường chiến lực, một cái đại biểu cho tương lai mạnh nhất tiềm lực. Lâm Ngao cùng Phương Hàn tên, ở nơi này một đêm vang dội toàn bộ Lương Thủy Thành, trở thành vô số người nghị luận sợ hãi than tiêu điểm. Chương 54, khắp nơi phản ứng chương 54, khắp nơi phản ứng các gia tộc trẻ tuổi chưa từ ngoài thành trở lại Lương Thủy Thành, nhưng có liên quan ngoài thành tụ hội bên trên tin tức, đã thông qua các loại phương thức chuyển về trong thành. Phương phủ, tung đào các bên trong đàn hương lượn lờ, lại khu không tiêu tan chợt phủ xuống nặng nề. Phương Lăng Nguyên ngồi ngay ngắn chủ vị, tay nâng một phần mới vừa chỉnh lên báo tường, đốt ngón tay vô ý thức gõ đánh lấy gỗ tử đàn ghế tay vịt, phát sinh trầm muộn thành khẩn âm thanh. Cái khuôn mặt kia thường ngày hỉ nộ không lộ trên mặt, lúc này mi phong khẩn túc, phản phất đè nặng tầng một vô hình mây đen. Ánh mắt đảo qua mặt giấy, mỗi một chữ đều giống như cục đá lạnh như băng bỏ ra tâm hồ. Hầu hạ ở phía dưới Phương Viễn trưởng lão, hoa dâm lông mi hầu như vặn cùng một chỗ, con mắt nhìn chằm chằm ra chủ thần tình biến hóa, bên trong tĩnh thất không khí phản phất đọc lại. Lâm Ngao, cho thấy luyện cốt hậu kỳ cảnh giới cực hạn cùng viên mãn cảnh phá quân tương pháp. Sau một lát, Phương Lăng Nguyên chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia có thể phát giác nghiêm trọng. Liên bại Nhạc Lăng Thiên, Hà Thanh Nghiên, Tôn Kình, cùng với ta Phương gia Phương Hồng, trở thành công nhận trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái gì? Phương Viễn trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt đều là kinh hãi, phải sau một lát, mới tiếng nói lộ vẻ rung động đạo. Luyện cốt hậu kỳ cực hạn, viên mãn cảnh phá quân tương pháp. Lâm gia người này, dấu không khỏi quá sâu, tại trẻ tuổi thanh thế bên trên, Lâm gia kế tiếp sợ là muốn chiếm số 1. Trong mắt hắn xẹt qua một vẻ sầu lo, trong lòng suy tư về tin tức này sẽ mang tới hậu quả. Bầu không khí trầm ngưng, Phương Lăng Nguyên ánh mắt tiếp tục nhìn xuống, rơi vào báo tường nửa đoạn sau. Nếu chặt chân mày mấy không thể tra mà hơi hơi buông lỏng. Bên cạnh mật thiết quan tâm Phương Lăng Nguyên thần sắc Phương Viễn lập tức phát hiện, vội vã thăm dò nhìn lại. Phương Lăng Nguyên gõ đánh tay vịn đầu ngón tay ngừng lại, hắn nhẹ nhàng đem mật báo đẩy về phía Phương Viễn, giọng nói hơi chậm. Ngươi cũng nhìn phía sau một chút. Phương Viễn nhanh chóng tiếp nhận, ánh mắt gấp gáp liếc. Thấy Phương Hàn triển lộ không tầm thường thân pháp ung dung đánh bại Lâm Hổ, Phương Hàn Thiên Phú bị bầu thành lương thủy trẻ tuổi số 1 chờ câu chữ. Hắn trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục như là băng hà tuyết tan giống như, tràn ra lau một cái từ trong thâm tâm mừng rỡ cùng Trần An. Tốt. Hảo tiểu tử. Phương Viễn trong thanh âm mang theo không đè nén được mừng rỡ. Lần thứ 2 đánh bại Lâm Hổ, hơn nữa so với lần trước càng thêm dứt khoát, vẫn còn ở trên lôi đài triển lộ ra không tầm thường thân pháp, tiểu tử này, tiến bộ chi thần tốc, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lăng Nguyên, trong mắt một lần nữa giấy lên sáng quắc ánh hào quang. Gia chủ, Lâm Ngao mặc dù xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng là chẳng qua là khí dưới. Đợi một thời gian, đợi đến Phương Hàn lớn lên, ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Phương Lăng Nguyên khẽ gật đầu, trên mặt tầng kia lo lắng dần dần tan đi, lấy mà thay mặt tư chính là một loại thâm trầm suy tính cùng một tia vui mừng. Hắn chậm rãi dựa vào hướng lưng ghế dựa, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Lâm Ngao mặc dù thắng được hiện tại, danh tiếng nhất thời có 102, nhưng Phương Hàn cũng không kém, chỉ cần hắn lớn lên, tự nhiên có thể cùng Lăng Ngao địa vị ngang nhau. Hắn dừng một chút, giọng nói chuyển thành kiên định. Phương Hàn lần này vì Phương gia tranh đấu bộ mặt, làm thượng, Phương Viễn trưởng lão, đợi chút nữa ngươi tự mình đem ban cho đưa qua. Lão phu minh bạch. Phương Viễn nghiêm nghị tuân mệnh. Cùng lúc đó, Lâm gia phủ đệ chỗ sâu. Ha ha ha. Tốt, tốt. Thiên hữu ta Lâm gia. Lâm gia gia chủ Lâm Diệu Thiên to lớn tiếng cười to tại trong phòng nghị sự vọng lại. Trong tay hắn đồng dạng cầm một phần báo tượng, trên mặt là không che giấu chút nào mừng như điên cùng tự hào, hồng quang đầy mặt. Ngao Nhi liên bại cái khác tứ kiệt, lên đỉnh lương thủy trẻ tuổi số 1, tăng mạnh ta Lâm gia thanh uy, truyền lệnh đêm nay xếp đặt buổi tiệc, vì Ngao Nhi ăn mừng. Ngao Nhi lần này có thể nói một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, triệt để đặt sau này tại trẻ tuổi bên trong vượt lên đầu địa vị, Nhạc gia, Hà gia, Tôn gia, Phương gia mấy cái kia lão gia này, lúc này sắc mặt nói vậy đặc sắc rất. Dưới tay Lâm Sơn trưởng lao tiếp nhận báo tường quan sát, sau đó cũng là xe dâu mỉm cười, vẻ mặt đắc thắng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn quét báo tường cuối cùng lúc, nụ cười trên mặt tiêu thất không ít. Lâm Diệu Thiên chú ý tới hắn biến hóa, nghi ngờ tiếp nhận hắn chuyển hồi báo tường, nhìn về phía bộ phận sau. Sau đó, trên mặt mừng như điên cũng là yếu bất không ít. Lâm Hổ cư nhiên lần nữa thua ở Phương gia cái kia Kỳ Lân Nhi trong tay. Đều là nói Phương gia Kỳ Lân Nhi Phương Hàn Thiên Phú kinh khủng, là lương thủy trẻ tuổi số 1, danh tiếng thậm chí mơ hồ có lấn át Lâm Ngao thế. Lâm Diệu Thiên thanh âm có chút âm trầm. Có quan hệ Phương Hàn phần tình báo này, tựa như cùng một cái xương cá ngạnh tại yết hầu, để cho hảo tâm tình của hắn yếu bất không ít. Đương nhiên, nói tóm lại, tâm tình vẫn tính là không sai, dù sao mình gia tộc Lâm Ngao hôm nay là danh chính ngôn thuận lương thủy thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cùng Phương, Lâm hai nhà còn xưng là tâm tình tốt khác biệt, lương thủy thành mặt khác tam đại gia tộc nơi trọng yếu, lúc này thì hoàn toàn bị một loại ngưng trọng thậm chí bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Nhạc gia gia chủ Nhạc Hùng nghe xong trưởng lão hội báo, yên lặng một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên bàn đá, cứng rắn bàn đá tại một loại khủng bố vỡ nát lực phía dưới, vỡ vụn thành một mịn. Sắc mặt hắn tái nhợt, từ trong hàm răng bài trừ thanh âm. Lâm gia ra một cái Lâm Ngao, đánh bại bao quát Lăng Thiên ở bên trong cái khác tứ kiện, trở thành công nhận trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phương gia ra một cái Phương Hàn, 17 tuổi cũng đã luyện cốt trung kỳ thêm kiếm thuật viên mãn, trở thành công nhận trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất. Mà ta Nhạc gia có cái gì? Tiếp tục như vậy xuống dưới, này lương thủy thành sợ rằng phải thành Phương, Lâm hai nhà thiên hạ. Trong ngôn ngữ tràn ngập sự không cam lòng cùng kiên kỵ. Hà gia chủ Hà Ôn mặt trầm như nước, trong tay thưởng thức hai quả thiết đạm vận tốc bay càng lúc càng nhanh, phát sinh làm người ta tâm phiền ý loạn tiếng ba chạm. Hắn nghe xong tin tức, chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở lúc, trong mắt đã là một mảnh thâm trầm. Lâm Ngao bộc lộ tài năng, thế không thể đỡ, thế hệ trẻ không người có thể anh kỳ phong mang. Đáng sợ hơn là Phương gia cái kia Phương Hàn, tiềm lực so với Lâm Ngao còn muốn càng đáng sợ hơn. Sau này, ta Hà gia trẻ tuổi, sợ là cũng bị hai người này áp chế. Trong giọng nói tràn đầy sâu đậm sầu lo cùng thận trọng. Tôn gia phòng nghị sự, bầu không khí đồng dạng kiềm nén. Tôn gia gia chủ Tôn Mãng là cái bạo tinh khí, lúc này lại khác thường mà không có phát tác, chỉ là sắc mặt đen được dọa người, giống như một đầu đẻ nén lửa giận hung thú. Hắn đi qua đi lại, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, một lát mới dừng lại, thanh âm khàn khàn nói: "Lâm gia gia cái mánh lòng, Phương gia gia chỉ kỳ Lân Nhi. Ta Tôn gia sao lại không có vận tốt như vậy?" Trong mắt hắn có lửa cao, cũng có sâu đậm kiêng kỵ. Ngoại trừ ngũ đại gia tộc bên ngoài, trong thành ngũ đại gia tộc phía dưới tiểu gia tộc, võ quán nhóm thế lực cũng nhận được tin tức. Nhận thấy được Phương Lâm hai nhà có người kế tục, gia tộc thịnh vượng có cam đoan, mà Nhạc gia, Hà gia, Tôn gia tam gia thì là có chút không người kế tụ, rõ ràng không bằng Phương Lâm hai nhà, một ít ý tưởng đang lặng lẽ xuất hiện.